Chương 151, Đỗ Phong cái chết chương 151, Đỗ Phong cái chết. Đỗ Phong ánh mắt che lấp, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Bất Phàm, nhếch miệng lên một vẻ cực điểm trào phúng độ cong, trong thanh âm tràn đầy trêu tức, "Hắc hắc, Diệp Bất Phàm, ngươi cũng có hôm nay. Lúc trước ngươi tại trong tông môn coi trời bằng vùng, đem ai cũng không để vào mắt, bây giờ lại giống đầu chó nhà có tang vây ở chỗ này. Nếu là ngươi bây giờ quỳ xuống, cung cung kính kính gọi ta một tiếng ra ra, nói không chừng ta tâm tình tốt, còn có thể giữ lại ngươi một đầu sinh lộ." Diệp Bất Phàm mí mắt đều không ngẩng một chút, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua Đỗ Phong cùng một bên Đỗ Thương Lan, ngữ khí bình tĩnh giống đang nói một cái không quan trọng việc nhỏ. "Hai người các ngươi, là dự định một người lên đi tìm cái chết, vẫn là cùng tiến lên? Không cần lề mà lề mề, chọn một là được." Đỗ Thương Lan vừa muốn mở miệng, Đỗ Phong lại vượt lên trước quát lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn đầy không kịp chờ đợi ngạo mạn, "Đỗ đại ca, không cần ngươi ra tay. Tiểu tử này cùng ta có ân oán cá nhân, hôm nay nhất định phải ta tự tay giải quyết. Lại nói, ta đã tấn thăng kim đan cảnh giới, đối phó hắn một cái trúc cơ lục giai phế vật, tiện tay liền có thể đè xuống đất ma sát." Đỗ Thương Lan nghiêng đầu, ánh mắt tại Đỗ Phong trên thân quét một vòng, gặp hắn mặt mũi tràn đầy chắc chắn, liền khẽ gật đầu một cái, ngựa khí mang theo vài phần kinh thường, "Cũng được, một cái trúc cơ lục giai sâu kiến, xác thực không đáng ta động thủ. Vừa vặn, ngươi vừa tấn kim đan, tâm ma chưa trừ, liền lấy hắn làm đá mài đao a có thể đánh bại hắn, ngươi cũng coi như có thể ổn định cảnh giới, trở lại trạng thái đỉnh phong." Đỗ Phong mạnh mẽ gật đầu, trên mặt lộ ra giữ tợn cười lạnh, bước chân đạp thật mạnh trên mặt đất, từng bước một hướng phía Diệp Bất Phàm đi đến, mỗi đi một bước, mặt đất đều dường như khẽ chấn động, giống như là đang khoe khoang hắn tấn kim đan thực lực. Diệp Bất Phàm từ đầu đến cuối không có cắt ngang hai người đối thoại, chỉ là nhìn xem bọn hắn một sướng một họa bộ dáng, khóe miệng có chút hướng lên chớp chớp, trong đôi mắt mang theo mấy phần có chút hăng hái nghiền ngẫm, phảng phất tại nhìn một trận bụng về thiết mục. Một giây sau, Đỗ Phong trên thân bỗng nhiên phun trào lên một cỗ nồng đậm hắc khí kia bên trong còn kèm theo từng tia từng sợi mùi máu tanh, để cho người ta nghe ngóng muốn nói. Tay phải hắn khẽ đảo, một mặt đen nhanh chấn hồn phiên trống rỗng xuất hiện trong tay, cờ trên mặt treo lên lít nha lít nhít đầu lâu, vô cùng kỳ dị. "Chết cho ta." Đỗ Phong khẽ quát một tiếng, dùng sức vung vẩy lên chấn hồn phiên. Theo động tác của hắn, cờ trên mặt đầu lâu bỗng nhiên sống đi qua, nguyên một đám mở ra huyết buồn đại khẩu, đương theo lấy thê lương oan hồn tiếng kêu khóc, hướng phía Diệp Bất Phàm quét sạch mà đi. Trong chớp mắt, vô số đầu lâu cùng oan hồn liền tạo thành một đạo kinh khủng khô lâu phong bạo, như là như cơn lốc đem Diệp Bất Phàm bao bọc vây quanh, tựa hồ muốn hắn hoàn toàn thôn vệ. Lúc này đã là kim đan cảnh giới Đỗ Phong, thực lực so trước kia cường hãn quá nhiều. Đỗ Phong nhìn xem bị vây nốt Diệp Bất Phàm, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, dường như đã thấy Diệp Bất Phàm bị khô lâu phong bạo xé nát cảnh tượng. Nhưng lại tại khô lâu phong bạo sắp chạm đến Diệp Bất Phàm thân thể trong nháy mắt, Diệp Bất Phàm thân hình lại đột nhiên biến bắt đầu mơ hồ, như là cái bóng trong nước giống như, nhẹ nhàng nhoáng một cái, liền hoàn toàn biến mất tại nguyên chỗ, lại trực tiếp trốn vào hư không bên trong. "Cái gì?" Đỗ Phong con ngươi bỗng nhiên co bảo, sắc mặt trong nháy mắt biến vô cùng âm trầm, trong mắt còn kèm theo một tia khó mà che giấu e ngại. "Lại là chiêu này?" Lần trước cũng là bởi vì Diệp Bất Phàm bỗng nhiên độn nhập hư không, sau đó theo phía sau hắn không gian bên trong lóe ra đến, một đao chém rụng hắn một cánh tay, kia thống khổ tư vị, hắn đến nay còn nhớ rõ 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 ràng ràng. "Đáng chết." Đỗ Phong chửi nhỏ một tiếng, thân hình không chút do dự cực tốc nhanh lùi lại, đồng thời không ngừng hướng phía Đỗ Thương Lan phương hướng tới gần, hiển nhiên là muốn mượn nhờ Đỗ Thương Lan lực lượng bảo vệ mình. "Đỗ đại ca, tiểu tử này có chút tà môn." Đỗ Phong thối lui đến Đỗ Thương Lan bên người, ngữ khí mang theo vài phần phẫn hận cùng kiên kỵ, lần trước hắn chính là dùng chiêu này đột nhập hư không, sau đó từ phía sau lưng tập kích bất ngờ ta, chém rụng ta một cánh tay. Đỗ Thương Lan nghe vậy, trên mặt vẻ nhẹ nhàng trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là vô cùng nghiêm trọng. Tay phải hắn một nắm, một thanh toàn thân trắng như tuyết bạch cốt thương chống rông xuất hiện trong tay, mũi thương lóe ra rét lạnh qua mang, một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức theo trên thân thương tràn ngập ra, nhường không khí chung quanh đều dường như biến sền sệt lên. "Sư đệ cứ việc yên tâm, điểm này cho bạn, bất quá là loại người mà thôi." Đỗ Thương Lan ngữ khí ngạo nghễ, trong ánh mắt tràn đầy tự tin. Hắn nhưng là kim đan lục giai siêu cấp cường giả, tại toàn bộ trong tông môn đều có thể xếp hàng đầu, đối phó một cái trúc cơ lục giai tu sĩ, cho dù đối phương sẽ không gian chi thuật, hắn cũng có niềm tin tuyệt đối. Vừa dứt tiếng, Đỗ Thương Lan hai mắt nhắm lại, ánh mắt lạnh lùng quét mắt phía trước hư không, toàn thân linh lực đều điều động, cẩn thận cảm thụ được không khí chúng quanh bên trong mỗi một tia nhỏ xíu không gian ba động, sợ bỏ lỡ Diệp Bất Phàm tung tích. Lúc này, trong hư không Diệp Bất Phàm đang bước chân nhẹ nhàng dạo bước ấy, thân ảnh của hắn trong hư không như ẩn như hiện, giống như ưu linh hướng phía Đỗ Phong phương hướng chậm rãi tới gần. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng Đỗ Thương Lan linh lực dò xét, lại không chút nào để ý, vẫn như cũ dựa theo chính mình tiết tấu di động tới. Đột nhiên, Đỗ Thương Lan trong mắt đột nhiên toát ra một đạo hàn mang, tay phải nắm chặt bạch cốt thương, nghiêm nghị quát, "Tìm tới." Lời còn chưa dứt, thân hình của hắn như là ra khỏi nòng như đạn pháo đột nhiên lướt đi, cánh tay dùng sức ưỡn một cái, bạch cốt thương mang theo chói hai tiếng xé gió, hướng phía trước một chỗ nhìn như không có vật gì hư không mạnh mẽ đâm tới. Một thương này lực lượng cực kỳ khủng bố, mũi thương những nơi đi qua, không khí phát ra trận trận bạo minh thanh âm, ngay cả không gian đều dường như không chịu nổi cỗ lực lượng này, bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh ra, lộ ra từng đạo đen nhánh vết nứt không gian. Ẩn nấp trong hư không Diệp Bất Phàm sắc mặt hơi đổi một chút, trong nháy mắt cảm nhận được một câu nguy cơ to lớn. Tại Đỗ Thương Lan ra thương trong nháy mắt, hắn không chút do dự, thân hình trong hư không di chuyển nhanh chóng, giống như quỷ mị tránh đi phát súng chí mạng này. Ngay sau đó, hắn không tiếp tục cẩn giấu, thân hình thoát một cái, hướng phía Đỗ Phong chỗ phương vị cực tốc lao đi. Đỗ Phong một mực căng thẳng thần kinh, cảm nhận được Diệp Bất Phàm hướng phía chính mình đánh tới, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt, thân hình lần nữa cực tốc nhanh lùi lại, đồng thời hướng phía Đỗ Thương Lan la lớn, "Thương Lan đại ca, cứu ta." nhanh cứu ta. Đỗ Thương Lan nghe được Đỗ Phong tiếng kêu cứu, sắc mặt biến càng thêm âm trầm. Diệp Bất Phàm tiểu tử này, vậy mà am hiểu không gian chi thuật, còn chuyên môn nhìn chằm chằm Đỗ Phong đánh, không cùng hắn chính diện giao chiến, cái này đấu pháp thực sự làm người nhức đầu. Mơ tưởng tổn thương hắn. Đỗ Thương Lan khẽ quát một tiếng, thân hình phát một cái, giống như quỷ mị bay ra, tốc độ so trước đó nhanh hơn mấy phần, hướng phía Đỗ Phong vị trí cực tốc lao đi, mong muốn ngăn cản Diệp Bất Phàm. Muốn ở trước mặt ta giết sư đệ ta, ngươi quả thực là si tầm vọng tưởng. Đỗ Thương Lan miệng bên trong phát ra rít gào trầm trầm âm thanh, trong tay bạch cốt thương lần nữa lóe lên rét lạnh qua mang, tùy thời chuẩn bị ra tay. Diệp Bất Phàm nhìn thấy Đỗ Thương Lan hướng chính mình đánh tới, sắc mặt không chỉ có không có chút nào e ngại, ngược lại một dữ tợn, linh lực trong cơ thể lần nữa bộc phát, tốc độ lại nhanh mấy phần. Trong chớp mắt, hắn liền đã đi tới Đỗ Phong sau đầu không gian, tay phải cầm thanh lân kiếm hơi chấn động một chút, một đạo sắc bén vãi không kiếm mang đột nhiên chém ra, thẳng đến Đỗ Phong cái cổ. Muốn chết. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Đỗ Thương Lan rốt cục đuổi tới, hắn nhìn thấy Diệp Bất Phàm kiếm đã nhanh muốn chém tới Đỗ Phong, gầm thét một tiếng, ta nói qua, ngươi đây là si tầm vọng tưởng. Vừa dứt tiếng, Đỗ Thương Lan trong tay bạch cốt thương bỗng nhiên lóe lên kinh khủng ánh sáng màu đỏ, một cô nóng bỏng lực lượng theo trên thân thương bạo phát đi ra. Cánh tay hắn hất lên, một đạo xích hồng sắc thương mang theo mũi thương mãnh liệt bắn mà ra, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, như là như lưu tinh hướng phía Diệp Bất Phàm thoái không kiếm mang lên đón. Tất cả mọi người coi là, lần này Diệp Bất Phàm công kích tất nhiên sẽ bị Đỗ Thương Lan ngăn trở, nhưng lại tại bạch cốt thương xích hồng sắc thương mang sắp cùng thanh lân kiếm thoái không kiếm mang đụng vào nhau trong nháy mắt, một đạo tử sắc quang mang bỗng nhiên theo Diệp Bất Phàm trong mắt bật ra. Đạo này tử mang tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền bao phủ lại Đỗ Thương Lan cùng Đỗ Phong hai người. Ngay sau đó, một màn quỷ dị đã xảy ra, Đỗ Thương Lan cùng Đỗ Phong động tác đột nhiên biến chậm chạp lên, tựa như là bị thả chậm vô số lần như thế, xích hồng sắc thương mang cũng dừng ở giữa không trung, cũng không còn cách nào tiến lên mảy may. Thử ma đồng thiên phú võ kỹ thời gian tĩnh chỉ. Sao? Chuyện gì xảy ra? Đỗ Phong khắp khuôn mặt là hoảng sợ, hắn muốn động, lại phát hiện thân thể của mình căn bản không nghe sai khiến, chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Bất Phàm toái không kiếm mang hướng phía cổ của mình chém tới. Phốc phốc. Một tiếng vang nhỏ, thanh lân kiếm giống như là cắt đậu phụ xẹt qua Đỗ Phong cái cổ. Một giây sau, Đỗ Phong đầu lâu bay lên cao cao, máu tươi như là suối phun giống như theo cổ của hắn chỗ phun ra ngoài, gắn một chỗ, nhuộm đỏ trùng quanh mặt đất. Đỗ Phong, chết. Đỗ Thương Lan nhìn xem Đỗ Phong rơi xuống đất đầu lâu cùng thi thể, sắc mặt biến vô cùng âm trầm, trong mắt sát ý cơ hồ yếu dần xuất lai. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt che lấp nhìn về phía Diệp Bất Phàm, ngữ khí trầm thấp đến như cùng đi tự địa ngục, ngươi quả thật thật sự có tài, lại còn là trong truyền thuyết thời không tu sĩ. Bất quá, lấy ngươi chỉ là trúc cơ lục giai thực lực, liên tục thời gian sử dụng cùng không gian hai loại võ kỹ, linh lực trong cơ thể chỉ sợ đã tiêu hao hầu như không còn, kiệt lực à. Nói đến đây, Đỗ Thương Lan nhếch miệng lên một vệt nụ cười tàn nhẫn, kế tiếp, ta nhìn ngươi còn có tài năng gì từ trong tay của ta đào thoát. Diệp Bất Phàm lại dường như không có nghe được Đỗ Thương Lan lời nói đồng dạng, hắn ánh mắt lãnh đạm nhìn Đỗ Thương Lan một cái, ngữ khí bình tĩnh như trước lạnh nhạt, bất nói nhiều lời, ngươi có bản lĩnh gì, xử hết ra à, ta tiếp lấy chính là. Chương 152, bước lui Đỗ Thương Lan. Chương 152, bước lui Đỗ Thương Lan. Đỗ Thương Lan liếc mắt đảo qua Diệp Bất Phàm, ánh mắt ở trên người hắn trên dưới bát quan, giống như là thợ săn nhìn chằm chằm rơi vào cạm bẫy con mồi, khóe miệng đột nhiên câu lên một vẻ trêu tức độ cong. Bất quá là trúc cơ lục giai sâu kiến, cũng dám đụng lên tới khiêu chế ta. Hắn cười nhạo một tiếng, trong giọng nói tràn đầy khinh miệt, ngươi có thể đột nhiên tăng gọn thực lực, thủ đoạn cũng là dấu sâu, nhưng liền xem như ba tuổi hài đồng cũng có thể nghĩ rõ ràng, loại này bộ phát không chống được bao lâu, thế nào, hiện tại có phải hay không đã nhanh tới mức đèn cạn dầu. Diệp Bất Phàm mí mắt đều không ngẩng một chút, chỉ nhàn nhạt quét Đỗ Thương Lan một cái, liền mở miệng giải thích hứng thú đều không có. Hoang vu chân kinh có thể dẫn đại địa linh khí cho mình dùng, hương hỏa kinh có thể tụ giữa thiên địa rời rạc hương hỏa chi lực, hai loại bí thuật được ra, linh lực của hắn có thể xưng vô cùng vô tận, làm sao có cái gì kiệt lực mà nói. Cái này Đỗ Thương Lan muốn chờ kiếm tiện nghi, sợ là phải thất vọng đến cùng. Đỗ Thương Lan thấy Diệp Bất Phàm không tiếp lời, chỉ coi hắn là ngầm thừa nhận, sắc mặt đông nhiên một dữ tợn, ngựa khí càng lộ vẻ tiêu căng, tiểu tử, ta đã gần 10 năm không có cùng chúc cơ cảnh phế vật độc thủ, hôm nay tính ngươi vận khí tốt, ta thưởng ngươi chủ động cơ hội xuất thủ, đừng lề mề. Diệp Bất Phàm vẫn như cũng là bộ kia đạm mạc bộ dáng, ánh mắt đảo qua Đỗ Thương Lan lúc, liền một tia gợn sóng đều không có, dường như đối phương nói lời bất quá là rõ bên hai, căn bản không có để ở trong lòng. Bộ này không nhìn thái độ hoàn toàn chọc giận Đỗ Thương Lan, sắc mặt hắn trong nháy mắt trầm xuống, đúng là không có đợi thêm Diệp Bất Phàm ra tay, chính mình động trước. Cánh tay phải nhẹ nhàng nâng lên, trong tay bạch cốt thương thuận thế trước đâm, mũi thương lôi cuốn lấy một cỗ kinh khủng cương khí dòng xoáy, thẳng bức Diệp Bất Phàm tim, kia cương khí ngưng tụ không tan, quanh mình không khí đều bị quấy đến phát ra ô ô tiếng vang. Đỗ Thương Lan vốn là kim đan lục giai tu vi, tại đồng bậc bên trong càng là khó tìm đối thủ, một thương này đâm ra trong nháy mắt, liền không gian đều bị xé nứt ra tinh mịn vết rạn. Nếu là thật sự bị đâm trúng, đừng nói Diệp Bất Phàm một cái trúc cơ tu sĩ, liền xem như bình thường kim đan cường giả, cũng phải bị mất mạng tại chỗ. Hắn ánh mắt sắc bén như lao, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Bất Phàm, trong lòng sớm có tính toán, hắn biết Diệp Bất Phàm am hiểu không gian chi thuật, cho nên một thương này không chỉ có dùng toàn lực, còn cố ý đem kim đan uy áp tràn ra, một mực khóa cứng Diệp Bất Phàm quanh thân không gian, tựa như một trường vô hình mạng, đem người gắt gao giam cầm tại nguyên chỗ. Hắn thấy, cứ như vậy, Diệp Bất Phàm tuyệt không có thể chạy thoát. Có thể Diệp Bất Phàm không những không có hoảng, khóe miệng ngược lại có chút nhếch lên, lộ ra một tia cùng lúc trước Đỗ Thương Lan không có sai biệt trêu tức. Kim đan lục giai lại như thế nào? Trước đó Kim Đan lục giai phá quân sư huynh đều thua ở trong tay hắn, trước mắt cái này Đỗ Thương Lan, thực lực so phá quân còn kém một đoạn, cũng dám ở trước mặt hắn tự cao tự đại. Một giây sau, Diệp Bất Phàm sắc mặt bỗng nhiên ngưng tụ, trong tay thanh Lân kiếm trong nháy mắt dâng lên một cỗ kinh khủng đỏ trắng kiếm quang, đỏ là hương hỏa chi lực ngưng ra nóng bỏng, bạch chính là đại địa linh khí hóa ra lạnh thấu xương, hai loại sức mạnh đan vào một chỗ, tản ra khí tức nhường quanh mình nhiệt độ đều đột nhiên thăng chợt hạ xuống. Đúng. Diệp Bất Phàm gầm lên giận dữ, cánh tay rung động, thanh Lân kiếm thuận thế chém ra, mũi kiếm trong nháy mắt tuôn ra mấy đạo đỏ trắng kiếm mang, như là mấy đạo lưu quang, điên cuồng hướng phía Đỗ Thương Lan bộ tới. Kiếm mang những nơi đi qua, vốn là bị Đỗ Thương Lan xé rách không gian hoàn toàn tan vỡ, vết rạn lan tràn đến càng nhanh, liền không khí đều dường như bị chém thành mảnh vỡ. Thần kiếm quyết, chư thần hoàng hôn. Một kiếm này tốc độ nhanh đến cực hạn, Đỗ Thương Lan căn bản không kịp phản ứng, chỉ có thể vô ý thức đem bạch cốt thương đưa ngang trước người, muốn ngăn lại một kích này. Có thể đỏ trắng kiếm mang đụng vào bạch cốt thương trong nháy mắt, màu xám thương mang trong nháy mắt vỡ nát, ngay tiếp theo bạch cốt thương đều bị đánh ra một đạo lỗ hổng, kiếm mang dư thế không giảm, trực tiếp chạm tại Đỗ Thương Lan trên cánh tay phải. Phốc phốc, máu tươi vẩy ra mà ra, một đầu tay cụt mang theo mảnh xương từ không trung rơi xuống, nhuộm đỏ phía dưới bãi cỏ. Đỗ Thương Lan kia thân hình cao lớn bị kiếm mang lực trùng kích mạnh mẽ hướng về sau đẩy lui, một mực thối lui ra mấy trượng có hơn mới miễn cưỡng đứng vững, tay phải chỗ đứt máu tươi còn đang không ngừng tuôn ra, đau đến hắn mồ hôi lạnh trên trán đưa ra. Nhưng hắn giờ phút này không để ý tới đau đớn, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Bất Phàm, trên mặt viết đầy rung động, vừa rồi một kiếm kia bổ tới thời điểm, hắn là thật sự rõ ràng cảm nhận được khí tức tử vong, loại kia tới gần tuyệt cảnh sợ hãi, liền xem như đối mặt Bạch Cốt Sơn bên trên kia trong truyền thuyết yêu nữ lúc, cũng chưa từng có. Cái này sao có thể? Một cái trúc cơ tu sĩ, tại sao có thể có thực lực mạnh như vậy? Hắn vô ý thức quay đầu nhìn về phía cách đó không xa chiến trường, Phong Tử Kỳ đang cùng Diệp Khuynh Tiên đánh cho khó phân thắng bại, hai người linh lực va chạm không ngừng, trong lúc nhất thời căn bản phân không ra thắng bại, Phong Tử Kỳ hiển nhiên không có tinh lực phân thân tới cứu hắn. Đỗ Thương Lan cắn răng, trong ánh mắt hiện lên một tia giãy giụa, cuối cùng vẫn hạ quyết tâm, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt, hiện tại cũng không phải gượng chống thời điểm. Tử Kỳ trưởng lão, tiểu tử này quá mạnh, ta đi trước một bước, chính ngươi bảo trọng. Hắn hướng phía Phong Tử Kỳ phương hướng hô một tiếng, giọng nói mang vẻ mấy phần bội vàng, tiếng nói còn không có rơi xuống, cả người đã hóa thành một đạo bóng đen, hướng phía bên cạnh rừng rậm lao đi. Thân ảnh nhảy mấy cái, liền chui tiến vào rậm rạp trong bụi cây, rất nhanh liền không thấy tung tích. Diệp Bất Phàm nhìn xem Đỗ Thương Lan chạy trốn phương hướng, khóe miệng lộ ra một tia khinh thường, chạy cũng là nhanh, bất quá coi như đuổi kịp, hiện tại cũng không phải dây dưa với hắn thời điểm. Hắn quay đầu nhìn về phía Phong Tử Kỳ cùng Diệp Khuynh Tiên giao chiến phương hướng, ánh mắt dần dần biến băng lãnh, không có nửa phần dư thừa cảm xúc. Một giây sau, dưới chân hắn linh quang lóe lên, cả người hóa thành một đạo bạch quang, hướng phía bên kia cực tốc lao đi, tốc độ nhanh đến chỉ để lại một đạo tàn ảnh. Diệp Khuynh Tiên đang cùng Phong Tử Kỳ chiến đấu, dư quang thoáng nhìn Diệp Bất Phàm tới, khóe miệng trong nháy mắt lộ ra một tia thích thú, nhưng trên tay kiếm chiêu cũng không dừng lại, ngược lại công được mạnh hơn, kiếm quang dày đặc như mưa rơi, chiêu chiêu đều hướng phía Phong Tử Kỳ sơ hở đánh tới, hiển nhiên là muốn thừa dịp Diệp Bất Phàm tới cơ hội, đem Phong Tử Kỳ cái này Quỷ Tông trưởng lão hoàn toàn lưu lại. Phong Tử Kỳ tự nhiên nhìn ra Diệp Khuynh Tiên tâm tư, hắn lông mày chăm chú nhăn lại, sắc mặt biến vô cùng khó coi. Diệp Khuynh Tiên một người liền đủ khó đối phó, hiện tại lại thêm một cái có thể đánh bại Đỗ Thương Lan Diệp Bất Phàm, nếu là hắn nếu ngươi không đi, hôm nay sợ là muốn ngỏm tại đây. Nghĩ tới đây, Phong Tử Kỳ không do dự nữa, tay trái nhanh chóng thăm dò vào túi trữ vật, móc ra một trường tử sắc phù lục, kia trên bùa chú khắp đầy phức tạp phù văn, còn quanh quẩn lấy nhàn nhạt không gian ba động, xem xét cũng không phải là phàm phẩm. Hắn cắn răng, giống như là đã quyết định rất lớn quyết tâm, đầu ngón tay dùng sức, bóp chặt lấy ở trong tay phù lục. Giang giác. Phù lục vỡ vụn trong nháy mắt, một đạo hào quang màu tím theo phù văn bên trong bạo phát đi ra, đem Phong Tử Kỳ cả người bao khỏa trong đó. Quang mang lóe lên, Phong Tử Kỳ thân ảnh trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, liền một tia khí tức đều không có lưu lại, hiển nhiên là mượn phù lục lực lượng bỏ chạy. Diệp Khuynh Tiên nhìn xem Phong Tử Kỳ biến mất phương hướng, thu hồi kiếm trong tay, khóe miệng lộ ra một tia tiếc hận, tứ giai độn công phù, cái này Phong Tử Kỳ cũng là bỏ được dốc hết bộ liếng, thủ bút thật lớn. Bất quá cũng khó trách, có thể dựa vào đùa này bảo trụ một mạng, cho dù là đắt đỏ, cũng coi là đáng giá. Nàng dừng một chút, trong giọng nói nhiều hơn mấy phần lãnh ý. Ừ, lần này coi như hắn vận khí tốt, có thể thuận lợi chạy trốn, lần sau gặp lại, coi như chưa chắc có vận khí tốt như vậy. Diệp Bất Phàm lúc này cũng rơi vào Diệp Khuynh Tiên bên người, hắn không tiếp tục đi xem Phong Tử Kỳ chạy trốn phương hướng. Xoay chuyển ánh mắt, rơi vào cách đó không xa cây kia tản ra nồng hắc huyết khí huyết bổ đề trên cây, ánh mắt trong nháy mắt biến vô cùng nóng bỏng lên, mục tiêu của bọn họ chuyến này, nhưng chính là cái này huyết bổ đề cây a. Chương 153, Hồng Mao Quái hiện thân chương 153, Hồng Mao Quái hiện thân. Diệp Bất Phàm bước chân thả cực nhẹ, mỗi một bước rơi trên mặt đất lá mục bên trên, đều giống như sợ đã quay dậy trước mắt cái này gốc tản ra hơi ánh sáng màu đỏ huyết bồ đề. Kia bồ đề quả ra hiện ra ôn nhuận vết bầm máu, từng kia từng sợi linh khí theo hơi thở của hắn chui vào thể nội, nhường thần kinh căng thẳng của hắn đều thư hoán mấy phần, khóe miệng không tự giác câu lên một vẻ không ức chế được ý cười, chuyến này mục tiêu lớn nhất đang ở trước mắt, cho dù ai đều sẽ sinh lòng thích thú. Ngay tại đầu ngón tay của hắn sắp chạm đến huyết bồ đề kia hơi lạnh vỏ trái cây lúc, khóe mắt quét nhìn bỗng nhiên thoáng nhìn một đạo xích hồng sắc tàn ảnh xẹt qua chân trời, tốc độ nhanh đến chỉ để lại một đạo mơ hồ đường vòng cung. Một giây sau, phanh một tiếng vang trầm, đạo thân ảnh kia vững vàng rơi vào huyết bổ đề trước, mang theo khí lãng bén đến chung quanh bụi cây rì rào rung động, trực tiếp đem Diệp Bất Phàm ngăn khuất nguyên điểm. Diệp Bất Phàm dương mắt nhìn lên, chỉ thấy cản đường quái vật thân hình như trưởng thành khỉ đầu chó giống như khôi ngô, một thân tóc đỏ như liệt hỏa giống như xoa tung, mỗi một cây lông tóc đều lộ ra ám trầm quang trạch, quanh thân quanh quần yêu khí càng là như thực chất nặng nề, ép tới người hô hấp đều trệ nửa nhịp. Quái vật này một đôi mắt to như trung đồng quay tròn chuyển, ánh mắt tại hắn cùng sau lưng Diệp Khuynh Tiên trên thân qua lại đảo qua. Khóe miệng toét ra một cái quỷ dị độ cong, lộ ra hai hàng sắc bén răng nanh, trong ánh mắt trêu tức cơ hồ yếu dần xuất lai, phảng phất tại nhìn hai cái không biết lượng sức con mồi. Đây là con nhỏ hồng ma quái. Sau lưng Diệp Khuynh Tiên bỗng nhiên hít sâu một hơi, trong thanh âm tràn đầy khó có thể tin kinh hoàng, liền tay nắm chuôi kiếm cũng hơi run rẩy. Diệp Bất Phàm nghe được danh tự này, nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, thay vào đó là vô cùng lo lắng. Hắn từng tại tông môn trong sách cổ gặp qua liên quan tới hồng ma quái đi chép, loại sinh vật này cực kỳ đặc thù, nghe đồn là thời kỳ thượng cổ vô thượng cường giả tao ngộ dị biến sau biến thành, hoàn toàn trưởng thành hồng ma quái, thực lực đủ để đứng tại chư thiên vạn giới đỉnh, cho dù là những cái kia tung hoành một phương thần thú, hung thú, tại trước mặt cũng chỉ có thể cúi đầu xưng thần. Nhưng trước mắt này chỉ hồng ma quái, mặc dù khí tức đã đầy đủ kinh khủng, nhưng rõ ràng vẫn còn nhỏ giai đoạn, dựa theo nhân loại tu sĩ cảnh giới chuyển đổi, ước chừng tương đương với kim đan kỳ đỉnh phong. Dù vậy, Diệp Bất Phàm trong lòng cũng tin tưởng, lấy hắn cùng Diệp Khuynh Tiên thực lực trước mắt, mong muốn chống lại, cơ hồ không có phần thắng. Hồng Ma Quái dường như rất hưởng thụ hai người kiếm kỵ, nó chậm rãi nâng lên cánh tay trắng kiện, gãi gãi trên cằm tóc đỏ, ngựa khí trầm thấp giống là theo trong cổ họng lăn ra đầy sấm rền, "Nhân loại, ta khuyên các ngươi vẫn là nhanh chóng tối lui. Cái này huyết bổ để cây là ta trông 30 năm đồ vật, trên cây quả càng là ta vật trong bàn tay, các ngươi còn không có tư cách nhúng chàm. Nếu là còn dám có ý đồ với nó, đừng trách ta để các ngươi táng thân nơi này." "Ân." Diệp Bất Phàm lông mày bỗng nhiên bật chặt, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Trong sách cổ rõ ràng ghi chép, hồng ma quái tính tình tàn bạo thị sát, gặp phải nhân loại tu sĩ xưa nay đều là trực tiếp độc thủ, chưa từng nói nhảm, nhưng trước mắt này chỉ vậy mà lại chủ động giảng đạo lý. Sự tính ra khác thường tất có yêu, chẳng lẽ trên người nó có ẩn tật, hoặc là vừa mới trải qua đại chiến, bây giờ không có ở đây trạng thái tốt nhất. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Diệp Bất Phàm liền lặng lẽ dùng ánh mắt cho Diệp Khuynh Tiên đưa tín hiệu. Hai người lẫn nhau, trong nháy mắt đạt thành ăn ý, mặc kệ hồng ma quái có hay không sơ hở, huyết bổ để gần ngay trước mắt, tuyệt không thể dễ dàng buông tha. Cơ hồ là cùng một thời gian, hai người cổ tay khẽ đảo, trường kiếm bên hông trong nháy mắt ra khỏi vỏ, hàn quang lóe lên, liền hướng phía hồng ma quái cực tốc lao đi. Khoảng cách hồng ma quái còn có xa 3 chỗ lúc, hai người đồng thời dùng sức, cánh tay đột nhiên một chạm. Diệp Khuynh Tiên trên trường kiếm trong nháy mắt quanh quẩn lên tầng tầng sương trắng, hàn khí bức người, một kiếm chém ra, không trung thậm chí ngưng kết ra nhỏ bé băng hạt, những nơi đi qua, liền không khí đều phảng phất muốn bị đông cứng. Mà Diệp Bất Phàm trên trường kiếm thì quấn quanh lấy nhàn nhạt khí lưu màu đen, kia là hắn tu luyện vô địch sát lục kiếm ý khẽ động, không gian chung quanh đều nổi lên nhỏ xíu gợn sóng, dường như một giây sau liền phải vỡ vụn thành từng mảnh. Không biết sống chết. Hồng ma quái thấy hai người vậy mà thật dám động thủ, trong mắt trêu tức trong nháy mắt bị lửa giận thay thế. Nó xác thực bởi vì trước đó vài ngày cùng một đầu hắc hùng tinh tranh đấu, thụ chút nội thương, trạng thái không tới đỉnh phong, nhưng cũng tuyệt đối không phải hai cái kim đan kỳ nhân loại có thể tùy ý khiêu khích. Chỉ thấy trong cổ họng nó phát ra một tiếng rít gào trầm trầm, quanh thân yêu khí trong nháy mắt tăng gọn, một cỗ kinh khủng uy áp giống như nước thủy triều hướng phía hai người dũng mãnh lao tới. Kia uy áp vừa mới chạm đến Diệp Bất Phàm cùng Diệp Quân Tiên, thân hình của hai người liền đột nhiên dừng lại, nguyên bản cực tốc vọt tới trước động tác trong nháy mắt biến chậm chạp lên. Trên cánh tay lực đạo cũng yếu đi mấy phần. Không đợi hai người điều chỉnh xong, hồng ma quái đã giơ lên cao cao lông sủ tráng kiện hai tay, trên hai tay cơ bắp căng phồng, tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Ngay sau đó, nó hai tay đột nhiên hướng phía hai người hành ra, nắm đấm kéo theo kình phong gào thét mà qua, trong không khí truyền đến trận trận đôn đốt bạo minh thanh âm, liền không gian chung quanh đều mắt trần có thể thấy bặm mẹo, vỡ vụn thành từng mảnh. Oanh! Quyền mang cùng hai đạo kiếm quang ầm vang chạm vào nhau, chói hai tiếng oanh minh trong nháy mắt vang vọng sơn lâm. Một giây sau, Diệp Khuynh Tiên trên thân kiếm băng dương cùng Diệp Bất Phàm trên thân kiếm sát lục kiếm ý tựa như cùng thủy tinh giống như vỡ vụn ra, hai đạo kiếm quang cũng trong nháy mắt băng tán. To lớn lực trùng kích theo trường kiếm truyền đến hai người trên cánh tay, hai người chỉ cảm thấy ngực một hồi khí huyết cuộn, thân hình không bị khống chế hướng về sau bay rất ra ngoài. Chọn vẹn lui xa vài chục trượng, mới phủ phù một tiếng rơi trên mặt đất, há miệng liền phun ra một ngụm dòng máu đỏ sẫm, nhuộm đỏ trước người bãi cỏ. Hai người chống đỡ trường kiếm miễn cưỡng đứng người lên, che ngực, sắc mặt tái nhợt nhìn về phía cách đó không xa hồng ma quái, trong mắt tràn đầy chấn kinh, cái này còn nhỏ hồng ma quái thực lực vậy mà so với bọn hắn dự đoán còn phải mạnh hơn quá nhiều. Diệp Bất Phàm hít sâu một hơi, đè xuống thể nội khí huyết sôi trào, cổ tay khẽ đảo, theo trong chứa vật giới chỉ móc ra một thanh toàn thân phát tím trường cung. Kia trường cung không lưng điêu khắc hoa văn phức tạp, dây cung là dùng yêu thú gân kiện chế thành, tản ra nhàn nhạt linh khí, đúng là hắn ngẫu nhiên được đến đạo cấp pháp bảo Tử Minh Cung. Hắn đem Tử Minh Cung đưa tới Diệp Khuynh Tiên trước mặt, trầm giọng nói: "Sư tỷ, cái này hồng ma quái thực lực quá mạnh, bình thường thủ đoạn không đối phó được nó, chúng ta phải dùng đạo cấp pháp bảo. Ngươi cầm Tử Minh Cung, đi bên cạnh trên cây hỗ trợ lực trận, tìm cơ hội bắn tên bắn lén quấy nhiêu nó, ta đến cùng nó chính diện một trận chiến." Diệp Khuynh Tiên tiếp nhận Tử Minh Cung, ngón tay chạm đến không lưng lúc, có thể cảm nhận được rõ ràng bên trong ẩn chứa linh lực, trên mặt trong nháy mắt lộ ra chấn động không gì sánh nổi vẻ mặt, đạo cấp pháp bảo sao mà chân quý, coi như toàn bộ Hỏa Lân Điện cũng tìm không thấy mấy món, tiểu sư đệ trên thân vậy mà cất giấu bảo bối như vậy. Bất quá nàng cũng biết bây giờ không phải là truy vấn thời điểm, chỉ là khẽ gật đầu một cái, nắm chặt Tử Minh Cung, thả người nhảy lên, thân hình nhẹ nhàng rơi vào bên cạnh một cây đại thụ thô trên cành. Hai chân có chút đố lượng, đem Tử Minh Cung kéo ra, con mắt chăm chú tập trung vào hồng ma quái, tùy thời chuẩn bị ra tay. Hồng ma quái nguyên bản còn tại đắc ý nhìn xem hai người thụ thương bộ dáng, nhưng khi nó nhìn thấy Diệp Bất Phàm theo trong chữ vật giới chỉ móc ra Tử Minh Cung, lại nhìn thấy Diệp Bất Phàm trong tay mình chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh quấn quanh lấy lôi hỏa khí tức trường kiếm lúc, trên mặt đắc ý trong nháy mắt biến mất, sắc mặt dần dần biến vô cùng âm trầm. Nó nhìn chằm chằm trong tay hai người pháp bảo, ánh mắt chế lấp, trong cổ họng phát ra trận trận uy hiếp gầm nhẹ, hiển nhiên cũng nhìn ra hai kiện pháp bảo kia bất phàm. Diệp Bất Phàm cầm trong tay Hỗn Độn Lôi Hỏa kiếm, chậm rãi hướng phía Hồng Mao quái đi đến. Trên thân kiếm lôi hỏa khí tức theo cước bộ của hắn nhẹ nhàng nhảy lên, phản chiếu khuôn mặt của hắn lúc sáng lúc tối, ánh mắt lại biến càng thêm kiên định, cái này huyết bổ đệ, hắn hôm nay nhất định phải cướp đến tay. Chương 154, tỷ lệ hợp tác, Châu Liên Bích Hợp, giết lùi Hồng Mao quái. Chương 154, tỷ lệ hợp tác, Châu Liên Bích Hợp, giết lùi Hồng Mao quái. Diệp Bất Phàm dưới chân huyền khí nổ tung, thân hình hóa thành một đạo màu vàng kim nhạt tiệm điện xé liệt không khí, trong tay Hỗn Độn Lôi Hỏa kiếm vụ vụ rung động, thân kiếm dưới ánh mặt trời lưu chuyển lên ám tử sắc lôi văn cùng xích kim sắc hỏa diễm. Hắn thủ đoạn xoay chuyển, mũi kiếm chỉ xéo mặt đất, lại đột nhiên hướng lên vẩy một cái, một kiếm này chém ra trong nháy mắt, không gian xung quanh như là bị vật nặng va chạm đèn lưu ly, đầu tiên là hiện ra tinh mịn vết rạn, sau đó răng rắc âm thanh bên tai không ngừng, vết rạn theo thân kiếm chém ra phương hướng lan tràn. Kinh khủng lôi hỏa chi lực bọc lấy kiếm phong, hình thành nửa trượng rộng năng lượng hồng lưu, hướng phía Hồng Mao quái cuồng dũng tới. Điệp ra 10 lần bản kiếm thuật. Nói cấp bảo kiếm vỏ kiếm còn treo tại bên hông chưa từng hoàn toàn rơi xuống đất, thân kiếm bộ phát kiếm mang đã tăng vọt đến dài hơn 3 trượng, kim tử sen lẫn quang diễm trong nháy mắt thôn vệ Hồng Mao quái thân ảnh. Diệp Bất Phàm cầm kiếm cánh tay gân xanh nô lên, hiển nhiên cái này đột phá 9 lần cực hạn kiếm chiêu, đối với hắn linh lực tiêu hao rất nhiều, thái dương đã chảy ra mồ hôi mịn. Đối mặt khủng bố như thế một kiếm, Hồng Mao quái sắc mặt nhưng như cũng là bộ kia băng lãnh hờ hững. Nó đầu lâu to lớn nhấc lên một chút, trên cánh tay phải lông bờm màu đỏ chuẩn bị dựng thẳng lên, cơ bắp như là thổi phồng giống như cao cao nổi lên, nguyên bản thường nhân phẩm chất cánh tay bành trướng tới như thùng nước trắng kiện, dưới làn da mạch máu như là con giun giống như lúc nhích. Nó chậm rãi đưa cánh tay hướng về sau co vào, trong không khí truyền đến xương cốt ma sát kéo kẹt âm thanh, lại đột nhiên hướng về phía trước đấm ra một quyền. Một quyền này đánh ra trong nháy mắt, bén nhọn âm bạo thanh âm chấn động đến chúng quanh lá cây rì rào rơi xuống, quyền phong những nơi đi qua, không gian không còn là chậm chạp vỡ vụn, mà là như là bị đánh nát mặt kính giống như trực tiếp băng liệt, màu đen vết nứt không gian lóe lên một cái rồi biến mất. Oanh! Kim tử kiếm mang cùng màu đỏ quyền phong va chạm sát na, khí lãng lấy hai người làm trung tâm hướng bốn phía quét tán, mặt đất đá vụn bị tung bay cao mấy trượng. Diệp Bất Phàm chỉ cảm thấy một cỗ cự lực theo thân kiếm truyền đến, hổ khẩu trong nháy mắt bị đánh rách tả tơi, máu tươi nhuộm đỏ chuôi kiếm, cả người như là giống như diều đứt dây hướng về sau bay ngược. Bất quá lần này lại chỉ lui ba trượng liền vững vàng rơi xuống đất, bàn chân tại mặt đất cày ra hai đạo nửa thước sâu công ấn. Hồng Mao quái vừa định thừa thắng xông lên, chân sau đã đạp vào lên, một đạo tử sắc mũi tên lại mang theo bén nhọn tiếng xé gió, theo nó sau lưng cực tốc phóng tới. Diệp Quynh Tiên chẳng biết lúc nào đã lui tới ngoài 10 trượng dưới đại thụ, trong tay Tử Minh cung kéo thành trăng tròn, không lưng lưu chuyển lên nhàn nhạt tử sắc quang choáng. Nàng trắng thuần ngón tay buông ra dây cùng, đạo thứ hai tử sắc tên bắn lén lần nữa bắn ra, mũi tên dường như có thể xuyên thấu thời không, vừa rời đi dây cung liền thoáng hiện tại Hồng Mao quái sau lưng, đầu mũi tên hàn mang đã chạm đến Hồng Mao quái phía sau lưng lâm bẩm, mắt thấy là phải xuyên thủng thân thể nó. Hồng Mao quái lập tức cảm giác được một cỗ cực hạn nguy cơ sinh tử, nguyên bản vọt tới trước thân hình đột nhiên dừng lại, từ bỏ truy kích Diệp Bất Phàm, thân thể khổng lồ hóa thành một đạo hư quang, như là thuấn di giống như biến mất tại nguyên chỗ, khó khăn lắm tránh đi một tiếng này. Tử sắc mũi tên lao nó lông bờm bay qua, phốc một tiếng đính tại xa xa nham thạch bên trên, đuôi tên còn tại có chút rung động. Hồng Mao quái thoáng hiện tại mấy trượng có hơn, còn chưa kịp ổn định thân hình, Diệp Bất Phàm đã lần nữa cầm trong tay Hỗn Độn Lôi Hỏa kiếm đánh tới. Hắn lần này vô dụng bạt kiếm thuật, mà là hai tay cầm kiếm, thân kiếm sát mặt đất trượt, tại mặt đất lưu lại một đạo thiêu đốt vết tích, lại đột nhiên hướng lên chém ra, một đạo cô đọng kiếm mang màu đen theo mũi kiếm một phát, những nơi đi qua không gian trực tiếp bị cắt mở, hình thành một đạo ngắn ngủi màu đen khe hở. Không gian kiếm kỹ liệt không kiếm. Hồng Mao quái thấy thế giận dữ, tinh hồng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Bất Phàm, chỉ thấy nó hai tay nắm tay, xoay người đem nắm đấm mạnh mẽ đánh tại mặt đất. Đông một tiếng vang trầm, mặt đất như là bị trọng truy đập trúng thủy tinh, vết rạn lấy hai chân của nó làm trung tâm, hướng phía bốn phía điên cuồng lan tràn, đá vụn đang chấn động bên trong có chút lơ lửng. Đại địa chi nộ. Hồng Mao quái nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay bắt lấy mặt đất nham thạch, dùng sức hướng lên bắn lên. Rộng vài trượng mặt đất bị nó trực tiếp nhấc lên, vô số đá vụn như là như mưa to hướng phía Diệp Bất Phàm dũng mãnh lao tới, trong đó còn kèm theo to bằng cái thất nham thạch, mang theo tiếng gió gào thét đánh tới hướng Diệp Bất Phàm. Rầm rầm rầm. Đá vụn cùng Diệp Bất Phàm kiếm phong va chạm, kinh khủng tiếng nổ liên tiếp vang lên, kiếm mang màu đen tại trong mưa đá vụn dần dần tiêu tán. Diệp Bất Phàm lần nữa bị khí lãng đẩy lui, lần này lui 5 trượng mới đứng vững, ngực có chút chập trùng, hiển nhiên liên tục thi triển cường lực chiêu thức, đã để linh lực của hắn sắp không chống đỡ được nữa. Ngay lúc này, một đạo âm thanh phá không bỗng nhiên vang lên, lại là một đạo tử sắc mũi tên theo Hồng Mao quái sau lưng phóng tới. Diệp Quynh Tiên ở sau lưng lần nữa kéo ra Tử Minh Cung, lần này động tác của nàng càng nhanh, mũi tên bắn ra góc độ cũng càng xảo trá, thẳng đến Hồng Mao quái phần gáy, nơi đó là Hồng Mao quái lông bẩm nhất thưa thất địa phương, cũng là phòng ngự đối lập yếu kém vị trí. Hồng Mao quái phản ứng cực nhanh, nghe được tiếng xé gió liền cực tốc né tránh, thân thể khổng lồ tại nguyên chỗ xê dịch, khi thì phía bên trái lưng ngang, khi thì hướng về sau nhảy vọt, một phen né tránh sau rốt cục tránh đi mũi tên. Nó quay đầu nhìn về phía sau lưng Diệp Quynh Tiên, trong mắt lóe lên một tia nồng đậm sát ý, hiển nhiên liên tục bị Diệp Quynh Tiên tập kích bất ngờ, đã để nó hoàn toàn động sát tâm. Hồng Mao quái không tiếp tục để ý Diệp Bất Phàm, hóa thân thành một đạo màu đỏ lưu quang, mang theo tiếng gió gào thét điên cuồng hướng phía Diệp Quynh Tiên phóng đi. Diệp Bất Phàm thấy thế, trên mặt lộ ra một tia lo lắng, trong miệng khẽ quát một tiếng, dưới chân huyền khí lần nữa bộc phát, cực tốc theo hồng mao quái sau lưng đuổi theo, đồng thời trong tay hỗn độn lôi hỏa kiếm lần nữa chém ra, ý đồ ngăn cản hồng mao quái bước chân. Diệp Quynh Tiên thấy thế con ngươi hơi co lại, không có bối rối chút nào, lần nữa kéo ra tử mình cùng, lần này trên ngón tay của nàng đã ngưng tụ lại nhàn nhạt tử sắc huyền khí, hiển nhiên một tiễn này uy lực so trước đó càng mạnh. Nàng nhắm chuẩn hồng mao quái phải qua đường, bắn ra một tiễn. Một đạo tử sắc tên bắn lén xuyên thấu thời không mà đến, tinh chuẩn thoáng hiện tại hồng mao quái trước người, đầu mũi tên hàn mang cơ hồ muốn đâm trúng con mắt của nó. Hồng mao quái kinh hãi, trong lúc đội vã không kịp né tránh, chỉ có thể mở ra huyết buồn đại khẩu, trong miệng ngưng tụ lại một đoàn năng lượng màu đỏ sậm, sau đó chuốt xuống ra một cỗ vô cùng kinh khủng âm ba công kích. Liệt không ma âm, bén nhọn sóng âm hình thành mắt trần có thể thấy màu đỏ sậm vận sóng, hướng phía trước quyết tán. Tử sắc mũi tên tại liệt không ma âm công kích đến, tiện thân run rẩy kịch liệt, nguyên bản thẳng tắp quý tích trong nháy mắt chạy hướng, lao hồng mao quái gương mặt bay qua, mạnh mẽ bắn tại bên cạnh một gốc trên đại thụ che trời. Vang một tiếng vang thật lớn, toàn bộ đại thụ theo mũi tên bắn vào vị trí vỡ ra, mảnh gỗ vụn bay tán loạn, thân cây ầm vang sụp đổ. Ngay tại hồng mao quái chuẩn bị thừa thắng xông lên, nhất cổ tác khí chém giết Diệp Quynh Tiên thời điểm, Diệp Bất Phàm đã thoáng hiện tại sau lưng nó, ánh mắt vô cùng lạnh lùng. Diệp Bất Phàm nắm chặt hỗn độn lôi hỏa kiếm, trên thân kiếm đang dâng lên một cỗ vô cùng kinh khủng đỏ trắng kiếm quang, màu đỏ như là máu tươi, màu trắng như là hàn băng, hai loại nhan sắc quang mang đan vào một chỗ, tản mát ra làm người sợ hai khí tức. Chỉ thấy hắn nổi giận gầm lên một tiếng, giơ tay một kiếm chém ra, thanh lân kiếm mũi kiếm dâng lên mấy đạo đỏ trắng xen lẫn kiếm mang, mỗi một đạo kiếm mang đều mang xé liệt không ở giữa uy lực, điên cuồng hướng phía hồng mao quái phía sau lưng chém tới. Kiếm mang những nơi đi qua, phía trước không gian vỡ vụn thành từng mảnh, màu đen khe hở giống như mạng nhện lan tràn. Thần kiếm quyết chi chư thần hoàng hôn. Hồng mao quái vốn là muốn bằng vào chính mình cường hành hộ thể cương khí liều mạng Diệp Bất Phàm một kiếm này, trước chém giết Diệp Quynh Tiên lại nói, nhưng lại tại kiếm mang sắp chạm đến nó phía sau lưng trong nháy mắt, một cú cực hạn nguy cơ sinh tử nhưng trong nháy mắt đem nó bao phủ, cỗ nguy cơ này so trước đó bất kỳ lần nào đều mãnh liệt hơn, để nó bản năng cảm giác được khí tức tử vong. Hồng mao quái sắc mặt đại biến, đây là nó lần thứ nhất lộ ra vẻ kinh hoàng. Nó không quan tâm Diệp Quynh Tiên, thân thể lấy trái với lẽ thường tốc độ cực tốc quay người, đồng thời đem toàn thân huyền khí đều hội tụ bên phải quyền thượng, toàn lực hướng phía đỏ trắng kiếm mang vung ra. Kinh khủng tiếng nổ vang lên, đỏ trắng kiếm mang cùng màu đỏ quyền phong va chạm vị trí, không gian trực tiếp bị ma diệt, hình thành một mảnh đường kính hơn một trượng màu đen hư vô. Hồng mao quái hưu quyền tại trong kiếm quang đầu tiên là bị đông cứng, sau đó lại bị thiêu đốt, lông tóc trong nháy mắt hóa thành tro tàn, làn da vỡ ra từng đạo vết thương sâu tới xương. Ngay sau đó, hưu quyền của nó cùng một nửa cánh tay bắt đầu dần dần phân giải, hóa thành đầy trời điểm sáng tiêu tán trong không khí. Máu tươi từ vết thương phun ra ngoài, nhuộm đỏ chung quanh bầu trời. Tê. Giống. Hồng mao quái hít sâu một hơi, chô cụt tay chuyển đến kịch liệt đau nhức để nó toàn thân run rẩy. Nó nhìn xem Diệp Bất Phàm trong tay còn tại tản ra đỏ trắng quang mang thanh lân kiếm, trong mắt tràn đầy kiên kỵ, cũng không dám lại dừng lại. Chỉ thấy nó thân hình cực tốc nhanh lùi lại, kéo ra cùng Diệp Bất Phàm khoảng cách sau, quay người hướng phía chỗ rừng sâu lao đi, hồng sắc thân ảnh tại trong rừng cây chợt lóe lên, rất nhanh biến mất tại bên ngông trong rừng cây. Hồng mao quái lại bị kinh sợ thối lui. Diệp Bất Phàm nhìn xem hồng mao quái biến mất phương hướng, căng cứng thân thể rốt cục trầm tĩnh lại, trong tay thanh lân kiếm bịch một tiếng rơi trên mặt đất, hắn lảo đảo lui lại hai bước, tựa ở bên cạnh trên đại thụ, từng ngụm thở phì phò. Diệp Quynh Tiên cũng bước nhanh tới, trong tay Tử Minh cũng đã thu hồi, nàng nhìn xem Diệp Bất Phàm sắc mặt tái nhợt, nhẹ giọng hỏi, "Ngươi không sao chứ?" Diệp Bất Phàm lắc đầu, cười khổ nói, "Còn tốt, chỉ là linh lực tiêu hao quá lớn, thực lực của người này so với chúng ta tưởng tượng còn mạnh hơn." Chương 155, chuẩn bị luyện chế huyết anh đan chương 155, chuẩn bị luyện chế huyết anh đan bước lui hồng mao quái trong nháy mắt, Diệp Bất Phàm đầu vai vết thương còn tại thấm lấy vết châu, có thể trong mắt của hắn lại không có nửa phần vẻ mệt mỏi, ngược lại đốt một đám ánh sáng nóng bỏng. Hắn đưa tay xóa đi vết máu ở khóe miệng, ánh mắt vượt qua đầy đất bừa bộn chiến trường, thẳng tắp rơi vào phía trước kia phiến ẩn nấp dưới vách đá dựng đứng, nơi đó đang có một gốc toàn thân xích hồng thực vật lặng lặng đứng thẳng, cành lá ở giữa còn quanh quẩn lấy nhàn nhạt huyết vụ. Hắn hít sâu một hơi, bước chân trầm ổn hướng lấy huyết bổ để cây đi đến. Mỗi một bước rơi xuống, cũng có thể cảm giác được thể nội chưa bình phục linh lực tại có chút rung động, mới vừa cùng hồng mao quái chiến đấu lúc mạo hiểm còn tại trong lòng quanh quẩn, có thể giờ phút này, tất cả tạp niệm đều bị sắp tới tay huyết bổ để ép xuống. Đi đến huyết bổ để trước cây, Diệp Bất Phàm dừng bước lại. Hắn đầu tiên là quan sát tỉ mỉ chỉ chốc lát cái này gốc trong truyền thuyết linh thảo, thân cây ước chừng to bằng ngón tay, phiến lá hiện lên ám huyết sắc, đỉnh kết lấy một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay trái cây mặt ngoài hiện đầy tinh mịn huyết văn, gió nhẹ lướt qua, còn có thể nghe tới một cốt như có như không thuần hậu mùi thuốc. Hắn dùng sức năm năm quyền, cưỡng ép kềm chế trong lòng quần quần kích động, đầu ngón tay ngưng tụ lại một sợi ôn hòa linh lực, cẩn thận từng ly từng tí quấn ở huyết bồ đề gốc rễ, nhẹ nhàng kéo một cái. Răng rắc một tiếng vang nhỏ, huyết bồ đề ngay tiếp theo một chút bộ rễ bị hoàn chỉnh lấy xuống. Vào tay ấm áp, dường như cầm một đoạn khiêu động nó ngọc. Huyết văn tại lòng bàn tay linh lực bộc bảo, lưu chuyển đến càng thêm rõ ràng. Đúng lúc này, một đạo nhu hòa tiếng bước chân từ phía sau truyền đến. Diệp Bất Phàm quay đầu, chỉ thấy Diệp Quynh Tiên xách theo trường kiếm đi tới, nàng váy dính chút bụi đất, bên tóc mai sợi tóc cũng có chút tán loạn, có thể trên mặt lại mang theo ý cười nhợt nhạt, ánh mắt rơi vào trong tay hắn huyết bổ đệ bên trên, đáy mắt tràn đầy vui mừng. Cuối cùng lấy được. Diệp Quynh Tiên đi đến trước người hắn, thanh âm thanh nhuận, có cái này huyết bổ đệ nơi tay, lại thêm âm ngưng thảo làm thuốc dẫn, phối hợp ngân tinh trì, thái thanh huyền linh thảo, còn có kê quan thảo, tuyệt hồn thảo, lang đảo, băng tinh trì, ngọc tùy chi những này phụ dược liền có thể luyện chế huyết anh đan. Nàng nói, đưa tay từ trong ngực lấy ra một cái thêu lên thanh văn túi, đưa tới Diệp Bất Phàm trước mặt, những này phụ dược cùng thuốc dẫn, sư tỷ đã sớm tại tông môn dược đường cùng phường thị gom góp, ngươi xem một chút số lượng đúng hay không. Diệp Bất Phàm đưa tay tiếp nhận túi, đầu ngón tay chạm đến túi trong nháy mắt, có thể cảm giác được bên trong dược liệu truyền đến khác biệt linh lực ba động, ngân tinh chi thanh luận, thái thanh huyền linh thảo bích đu, kê quan thảo lạnh. Hắn méo méo túi, ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Quy Tiên, trong ánh mắt tràn đầy cảm kích, hầu kết giật giật, thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác nghẹn nào, tạ tạ sư tỷ. Theo biết được huyết bổ đề hạ lạc, tới cùng hắn đến đoán cốt ngai, lại đến liên thủ đối kháng Quỷ Tông đệ tử cùng Hồng Ma quái, bây giờ lại sớm chuẩn bị tốt tất cả dữ liệu, sư tỷ mọi chuyện đều thay hắn suy tính được chu toàn, phần này tâm ý, nhường trong lòng của hắn ấm áp. Diệp Quy Tiên gặp hắn bộ dáng này, nhịn không được khẽ cười một tiếng, đưa tay vô vô bờ vai của hắn, người một nhà, cùng sư tỷ còn khách khí làm gì? Ngươi thử trước một chút luyện chế huyết ánh đan, đan dược này là trung cấp đan dược, đối lửa đợi cùng khống chế linh lực yêu cầu đều cao, rất khó luyện chế. Nếu là ngươi thực sự không luyện được, sư tỷ lại dẫn ngươi đi Phong Linh Hành, tìm nơi đó trung cấp luyện đan sư hỗ trợ, luôn có thể có biện pháp. Diệp Bất Phàm nghe vậy, chậm rãi lắc đầu, ánh mắt biến kiên định, không phiền phái sư tỷ, sư đệ hẳn là có thể luyện chế. Vừa dứt tiếng, hắn đưa tay sờ một cái bên hông chữ vật giới chỉ, một đạo bạch quang hiện lên, một tôn cao cỡ nửa người đan lô xuất hiện tại trước mặt hai người. Lò luyện đan này toàn thân hiện lên màu nâu đậm, thân lò bên trên điêu khắc phức tạp đường vân bên trong mơ hồ có lưu quang chớp động, mới vừa xuất hiện, một cỗ cổ lão mà nặng nề hồng hoang khí tức liền khuếch tán ra đến, nhường không khí chung quanh đều dường như ngưng trệ mấy phần. Diệp Quynh Tiên ánh mắt trong nháy mắt bị đan lô hấp dẫn, con người bỗng nhiên co vào, nụ cười trên mặt cũng biến mất không thấy gì nữa, nghẹn ngào hỏi, cái này, đây là cái gì cấp bậc đan lô? Nàng tại tông môn chờ đợi nhiều năm, gặp qua không ít đan lô, theo cấp thấp nhất nhất phẩm phàm lô, tới cao giai lục phẩm linh lô, nhưng chưa hề gặp qua khí tức như thế đặc thù đan lô. Lò luyện đan này tản ra uy áp, so tông môn trưởng lão dùng lục phẩm đan lô còn phải mạnh hơn không ít. Diệp Bất Phàm nhìn xem đan lô, nhẹ nhàng lắc đầu, đây là tạo hóa đan lô, ta cũng không biết nó cụ thể là cái gì cấp bậc, nhưng có thể xác định, nó ở xa chúng ta bây giờ nhận biết phía trên. Có lò luyện đan này tại, luyện chế huyết anh đan cũng không thành vấn đề. Diệp Quynh Tiên thật sâu đưa mắt nhìn Diệp Bất Phàm một cái, lập tức lông mày cau lại, ngữ khí biến nghiêm túc lên, cái này tạo hóa đan lô quá mức chân quý, ngươi tuyệt đối không thể tiết lộ tin tức của nó ra ngoài, nếu không một khi bị người hữu tâm biết được, tất nhiên sẽ dẫn tới họa sát thân, nhớ lấy, nhớ lấy. Sư tỷ yên tâm, sư đệ minh bạch. Diệp Bất Phàm trọng trọng gật đầu. Hắn cũng biết Mang Ngọc có tội đạo lý, đương nhiên sẽ không tùy tiện bại lộ tạo hóa đan lô. Sau đó, Diệp Bất Phàm đem tạo hóa đan lô vững vàng đặt ở trên mặt đất, lại từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra trước đó Diệp Quynh Tiên cho túi, đem bên trong dược liệu từng cái đổ vào bên cạnh một khối màu xanh phiến đá bên trên. Ngân tinh chi, Thái Thanh Huyền Linh thảo, Kê Quan thảo, Tuyệt Hồn thảo, Lang đảo, Băng tinh chi, Ngọc thủy chi, lại thêm trong tay hắn huyết bồ đề, tất cả dược liệu chỉnh tề bày ra tại phiến đá bên trên, đủ mọi màu sắc dược liệu tản ra riêng phần mình mùi thuốc, đan vào một chỗ, phá lệ nồng đậm. Chuẩn bị sẵn sàng, Diệp Bất Phàm đi đến tạo hóa đan lô dừng đứng lại, hít sâu một hơi, chậm rãi nhắm mắt lại. Lần nữa mở mắt ra lúc, trong mắt của hắn đã mất nửa phần tạp niệm, đầu ngón tay có màu bạc trắng linh lực chậm rãi lượn lờ, như là tinh mịn tơ bạc giống như, tại đầu ngón tay nhảy lên. Hắn đã làm tốt luyện chế huyết anh đan chuẩn bị. Chương 156, luyện hóa huyết anh đan, tấn thăng trúc cơ bát giai. Chương 156, luyện hóa huyết anh đan, tấn thăng trúc cơ bát giai. Diệp Bất Phàm đầu tiên là cầm lấy phiến đá bên trên ngân tinh chi, hết thảy bảy viên, mỗi một mai đều sung mãn mượt mà, hiện ra nhàn nhạt ngân quang. Hắn đưa tay giương lên, bảy viên ngân tinh chi tựa như cũng có sinh mệnh giống như, thẳng tắp hướng phía đan lô bay đi, vững vàng rơi vào trong lò. Ngân tinh chi vừa mới chạm đến đáy lò, Diệp Bất Phàm liền đầu ngón tay khẽ động, một đạo linh lực rót vào lô dưới hỏa khẩu. Trong nháy mắt, nhạt màu cam linh hỏa theo lô hạ giấy lên, bao trùm toàn bộ thân lò. Trong lò ngân tinh chi tại linh hỏa nướng hạ, trong nháy mắt dâng lên màu xanh nhạt hơi khói bên trong mang theo ngân tinh chi đặc hữu thanh nhuận mùi thuốc. Ngay sau đó, Diệp Bất Phàm hai tay nhanh chóng bấm pháp quyết, trong miệng quát khẽ, ngưng linh quyết. Ba đạo tráng kiện linh lực buộc theo đầu ngón tay hắn bắn ra, thẳng tắp chui vào trong lò đan. Linh lực buộc ở trong lò xoay quanh một vòng, đột nhiên hướng phía ngân tinh chi đập tới. Chỉ nghe trong lò truyền đến một hồi nhỏ xíu sàn sạt âm thanh, bảy viên ngân tinh chi trong nháy mắt bị nghiền nát, hóa thành tinh tế tỉ mỉ thuốc bột tại linh lực dẫn dắt hạ, hóa thành từng vòng màu xanh nhạt linh vụ, ở trong lò chậm rãi xoay quanh, không tiêu tan mảy may. Xử lý xong ngân tinh chi, Diệp Bất Phàm đưa tay cầm lên phiến đá bên trên huyết bồ đề. Đầu ngón tay hắn ngưng tụ lại một sợi càng dày đặc linh lực, cẩn thận từng ly từng tí bao lấy huyết bồ đề, chậm rãi đem nó đưa vào trong lò đan. Huyết bồ đề rơi vào trong lò, tiếp xúc đến linh hỏa trong nháy mắt cũng không giống bình thường dược liệu như vậy thiêu đốt, ngược lại toát ra nhỏ vụn huyết quang như là nhiều đốm lửa ở trong lò lấp lóe. Theo huyết quang quyết tán, nó cùng trong lò ngân tinh chi thanh vụ dần dần giao hòa, màu xanh nhạt linh vụ nhiễm lên một tầng huyết sắc, trong lò lập tức nổi lên xanh đỏ xen lẫn vầng sáng xuyên thấu qua nắp lò khe hở, chiếu rọi tại Diệp Bất Phàm trên mặt, lúc sáng lúc tối. Kế tiếp, Diệp Bất Phàm cầm lấy Thái Thanh Huyền Linh thảo, cỏ này toàn thân xanh biếc, phiến lá thon dài, tản ra nhàn nhạt u quang. Hắn theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra một thanh tiểu xảo ngọc đao, đem Thái Thanh Huyền Linh thảo cắt thành ba đoạn, sau đó đưa tay ném đi. Ba đoạn huyền linh thảo liền rơi vào trong lò. Huyền linh thảo vừa mới nhập lô, liền có bích sắc thảo dịch theo chỗ nước chảy ra, thảo dịch tại linh lực dẫn dắt hạ, theo trong lò vầng sáng quý tích chậm rãi quyết tán. Nguyên bản xanh đỏ xen lẫn trong vầng sáng, dung nhập bích sắc thảo dịch sau, dần dần biến nhu hòa, huyết bổ để khô cháy mạnh chi khí bị trung hòa không ít, trong lò vầng sáng cũng theo lúc đầu tươi sáng, chuyển thành ôn nhuận xanh đỏ song sắc, mùi thuốc bên trong cũng nhiều một tia huyền linh thảo mát lạnh. Xử lý xong chủ dược cùng bộ phận phụ dược, Diệp Bất Phàm dừng lại động tác, ánh mắt rơi vào phiến đá bên trên còn lại cây quan thảo, tuyệt hồn thảo, lang đảo bên trên. Cái này ba vị dược tài đều là lạnh tính thảo dược, là luyện chế huyết anh đan thuốc dẫn, dùng để cân bằng huyết bổ để khô nóng. Nên làm thuốc dẫn. Diệp Bất Phàm khẽ quát một tiếng, đưa tay đem cây quan thảo, tuyệt hồn thảo, lang đảo cùng nhau nắm lên, hướng phía đan lô ném đi. Đồng thời, hai tay của hắn nhanh chóng kết động một đạo khắc pháp quyết, quát khẽ, Hàn Ngưng quyết. Một đạo màu lam nhạt linh lực buộc bắn vào trong lò, vừa vặn cùng ba vị thảo dược đồng thời đến. Thảo dược nhập lô trong nháy mắt, liền bị màu lam nhạt linh lực bao khỏa, trong nháy mắt ngưng kết thành ba cái nho nhỏ băng tinh ở trong lò xoay tròn một vòng, cùng màu đỏ xanh vầng sáng đụng vào nhau. Giang giác vài tiếng nhẹ vang lên, băng tinh vỡ vụn ra, hóa thành tinh mịn băng vụ dung nhập màu đỏ xanh trong vầng sáng, nhường nguyên bản ôn nhuận vầng sáng nhiều một tia lạnh chi ý, trong lò nhiệt độ cũng theo đó hàng mấy phần. Cuối cùng, Diệp Bất Phàm cầm lấy phiến đá bên trên còn lại băng tinh chi cùng ngọc thủy chi. Hắn lấy trước lên băng tinh chi, cái này chi toàn thân trắng như tuyết, như là dùng băng điêu khắc mà thành, vào tay lạnh buốt. Đầu ngón tay hắn linh lực khẽ động, băng tinh chi liền bị nghiền nát thành nhỏ bé bụi băng rơi vào trong lò, tiến một bước tăng cường trong lò lạnh tính. Sau đó, hắn cầm lấy ngọc thủy chi hiện lên nhạt màu trắng, tính chất mềm mại, mang theo nồng đậm ôn nhuận linh khí. Hắn dùng linh lực đem ngọc thủy chi bóp thành cao trạng, chậm rãi đưa vào trong lò. Cao trạng ngọc thủy chi tại trong lò tan ra, phóng xuất ra đại lượng ôn nhuận linh khí, cùng vụn băng lạnh lẫn nhau điều hòa, nhường trong lò linh lực biến càng thêm bình thản. Song chi nhập lô sát na, tạo hóa đan lô đột nhiên kịch liệt run rẩy một chút, thân lò mặt ngoài đường vân trong nháy mắt sáng lên, tản mát ra hào quang chói sáng. Nắp lò khe hở bên trong, nguyên bản giải rác tràn ra linh quang dần dần hội tụ vào một chỗ, trên không trung ngưng tụ thành một cái mơ hồ viên đan dược hình dáng, viên đan dược hình dáng trung quanh, còn quanh quẩn lấy nhàn nhạt màu đỏ thâm ánh sáng màu trắng. Diệp Bất Phàm hai mắt chăm chú nhìn thân lò, không dám có chút thư giãn. Đầu ngón tay hắn linh lực liên tục không ngừng rót vào đáy lò, khống chế linh hỏa cường độ, linh hỏa nhan sắc cũng theo lúc đầu nhạt màu cam, dần dần chuyển thành màu trắng loá, thân lò nhiệt độ càng ngày càng cao, không khí chung quanh đều nóng rực lên. Thời gian từng giờ trôi qua, ước chừng thời gian đốt một nén hương sau, trong lò đột nhiên chuyển đến một hồi ông nhẹ vang lên, viên đan dược hình dáng biến càng thêm rõ ràng, mặt ngoài thậm chí bắt đầu hiện ra nhàn nhạt đường vân. Diệp Bất Phàm biết, đan dược sắp luyện thành. Hắn hít sâu một hơi, hai tay nhanh chóng kết động cuối cùng một đạo pháp quyết, trong miệng quát khẽ, Thu Đan Quyết. Pháp quyết rơi xuống trong nháy mắt, nắp lò ông một tiếng bắn ra, một đạo màu đỏ sẫm quang mang theo trong lò bắn ra, một cái toàn thân đỏ sẫm, mặt ngoài vải lấy ba đạo kim sắc đan văn viên đan dược phá không mà ra, viên đan dược trùng quanh còn quanh quẩn lấy nhàn nhạt linh lực ba động, mùi thuốc nồng nặc đập vào mặt, mang theo huyết bổ để thuần hậu cùng thái thanh huyền linh thảo mát lạnh. Diệp Bất Phàm tay mắt lênh lẹ, đưa tay một chảo, đem huyết anh đan vững vàng giữ tại lòng bàn tay. Lòng bàn tay truyền đến ấm áp xúc cảm, viên đan dược tại lòng bàn tay có chút nhảy lên, phảng phất có sinh mệnh đồng dạng. Thành. Diệp Bất Phàm trong lòng vui mừng, không lo được nhiều nghỉ, lập tức quanh chân ngồi đan lô bên cạnh, đem huyết anh đan đưa vào trong miệng. Viên đan dược vào cổ họng tức hóa, một cô nóng hổi linh lực trong nháy mắt theo huyết hầu tràn vào thể nội, như là một đầu liệt hỏa ngưng tụ thành tiểu xà, ở trong kinh mạch nhanh chóng trào lên. Diệp Bất Phàm sắc mặt biến hóa, lập tức vận chuyển lên phần tiên quyết công pháp, đầu ngón tay bấm pháp quyết, dẫn dắt đến cỗ này nóng hổi linh lực theo công pháp cố định quỹ tích lưu chuyển. Linh lực mỗi chạy qua một chỗ kinh mạch liền sẽ bị có chút mở rộng, nguyên bản có chút vướng víu linh lực thông đạo cũng biến thành thông thuận lên. Đồng thời, linh lực đang lưu chuyển quá trình bên trong, còn đang không ngừng hấp thu đan dược dự lực, biến càng ngày càng lớn mạnh. Mới đầu kia cố cảm giác nóng rực, tại thái thanh huyền linh thảo cùng lạnh tính thuốc dẫn điều hòa lại, dần dần chuyển thành ôn nhuận tầm bổ chi lực. Linh lực những nơi đi qua, nguyên bản bởi đó trước chiến đấu lưu lại nhỏ bé kinh mạch tổn thương, đều đang chậm rãi chữa trị, mà nguyên bản ngừng trệ tại trúc cơ lục giai đỉnh phong tu vi hàng rào, cũng bắt đầu xuất hiện nhỏ xíu vết rách, buông lỏng lên. Theo linh lực không câu chuyện, cuối cùng hội tụ đến trong đan điền. Trong đan điền linh lực luồng khí xoáy, tại cố này linh lực rót vào hạ, đột nhiên ra tốc xoay tròn, nguyên bản màu lam nhạt luồng khí xoáy, nhan sắc dần dần làm sâu thêm, chuyển thành màu xanh đậm. Luồng khí xoáy tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh, vị trí trung tâm mơ hồ có đạo thứ 8 linh văn hình dáng nổi lên. Diệp Bất Phàm cắn chặt răng, cái trán chảy ra mồ hôi mịn. Hắn điều động thể nội tất cả linh lực, tính cả đan dược còn sót lại dược lực, cùng nhau hướng phía trong đan điền luồng khí xoáy dũng mãnh lao tới, mạnh mẽ đánh thẳng vào cái kia đạo sắp thành hình linh văn. Cho ta ngưng. Diệp Bất Phàm ở trong lòng quát khẽ. Theo linh lực không ngừng xung kích, luồng khí xoáy trung tâm đạo thứ 8 linh văn một chút xíu biến rõ ràng, ngưng thực. Đến lúc cuối cùng một tia dược lực rót vào lúc, trong đan điền bỗng nhiên bộc phát ra một hồi kịch liệt sóng linh lực văn, vang một tiếng, đạo thứ 8 linh văn hoàn toàn thành hình, vương vàng khảm đang dẫn xoay phía trên. Màu xanh đậm linh lực luồng khí xoáy dần dần ổn định lại, một cỗ so trước đó cường hành mấy lần linh lực ba động, theo Diệp Bất Phàm thể nội quyết tán ra đến, hướng phía bốn phía lan tràn. Không khí chung quanh bên trong thiên địa linh khí, dường như nhận lấy dẫn dắt, điên cuồng hướng lây trong cơ thể hắn tràn vào, bù đắp lấy tấn giai sau trong đan điền chống chỗ linh lực. Không biết qua bao lâu, Diệp Bất Phàm chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn đưa tay một nắm, trong lòng bàn tay, mênh mông linh lực ngưng tụ thành thực chất, tản mát ra nhàn nhạt lam quang. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, tu vi của mình đã vững vàng dừng ở trúc cơ bát giai. Thành công. Diệp Bất Phàm trong mắt tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ, khóe miệng nhịn không được dương lên, kích động trong lòng khó mà nói nên lời. Đúng lúc này, một đạo thanh nhã thân ảnh chậm rãi đến gần. Diệp Khuynh Tiên đứng ở trước mặt hắn, ánh mắt rơi vào trên người hắn, cảm thụ được trên người hắn kia cố rõ ràng mạnh mẽ không ít linh lực ba động, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, chậm rãi gật đầu, chúc mừng sư đệ tấn giai trúc cơ bát giai, xem ra cái này huyết anh đan quả nhiên không phụ kỳ vọng. Diệp Bất Phàm vội vàng từ dưới đất đứng lên thân, đối với Diệp Khuynh Tiên chắp tay hành lễ, trong giọng nói tràn đầy cảm kích, "Sư tỷ, lần này có thể thành công tấn giai, toàn bộ nhờ ngươi tương trợ. Nếu không phải ngươi cáo chi ta huyết bổ đệ sinh trưởng tại Đoán Cốt Nhai đỉnh núi ngàn năm Hàn Đàm bên cạnh, lại theo ta cùng nhau đến đây, liên thủ bức lui Quỷ Tông đệ tử cùng Hồng Ma quái, ta căn bản không chiếm được cái này mai mấu chốt huyết bổ đệ, càng đừng đề cập luyện chế huyết anh đan, tấn giai tới chút cơ bản giai." Phần ân tình này, sư đệ ghi ở trong lòng, ngày sau nhất định báo đáp. Diệp Khuynh Tiên gặp hắn nói đến chăm chú, nhịn không được khoát tay áo, đáy mắt mang theo ôn hòa ý cười, "Ngươi ta đồng môn, giúp đỡ lẫn nhau sần vốn là nên, nói cái gì báo đáp. Bây giờ ngươi tấn giai trúc cơ bắt giai, thực lực lại mạnh một đoạn, về sau tại trong tông môn cũng nhiều mấy phần lực lượng. Thật tốt tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá trúc cơ, bước vào kim đăng cảnh, đây mới là trọng yếu nhất." Diệp Bất Phàm nặng nề mà gật đầu, nhìn xem Diệp Khuynh Tiên nụ cười ấm áp, cảm thụ được thể nội mênh mông linh lực, trong lòng ấm áp cùng tấn giai vui sướng đan vào một chỗ. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời phương xa, chỉ cảm thấy con đường phía trước một mảnh quang minh, càng thêm rõ ràng. Chương 157, truy binh lại đến chương 157, truy binh lại đến tấn thăng kim đan bát giai sau, Diệp Bất Phàm chậm rãi nắm chặt nắm đấm, đầu ngón tay quanh quần linh lực ngưng tụ không tan, liền quanh mình không khí đều giống bị cố lực lượng này ép tới có chút ngưng trệ. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được thể nội trong kinh mạch trào lên linh lực so lúc trước hùng hậu mấy lần, thức hải càng là thanh minh thông thấu, liền ngoài trăm thức trong rừng chim bay vô cánh quý tích đều có thể bắt giữ đến rõ rõ ràng ràng. Nếu là giờ phút này gặp lại Phá Quân sư huynh, hắn có hoàn toàn chắc chắn, chỉ cần vận dụng ba thành linh lực, dựa vào mới ngộ linh kỹ, liền có thể nhẹ nhõm đem nó áp chế. Lúc trước trúc cơ lục giai lúc đối mặt Phá Quân còn cần hao tâm tổn trí của nhau, bây giờ tấn thăng đến trúc cơ bát giai sau, thực lực của hai bên đã không tại một cái chiều không gian. Diệp Khuynh Tiên đứng ở một bên, tố thủ nhẹ lũng rủ xuống sợi tóc, trong đôi mắt đẹp tràn đầy cảm khái. Nàng nhìn xem bên cạnh thân khí tức càng thêm trầm ổn thiếu niên, thầm nghĩ trong lòng, tiểu sư đệ vốn là thiên phú dị bẩm, lúc trước trúc cơ giai đoạn liền đã có thể vượt cấp khiêu chiến, bây giờ tấn thăng kim đan bát giai, sợ là ngay cả ta cùng Phá Quân liên thủ đều chưa hẳn là đối thủ của hắn. Suy nghĩ lưu chuyển ở giữa, nàng chợt nhớ tới Phượng Linh Tịch, vị kia giống nhau thiên phú kinh người nữ tử, lúc này nhịn không được dùng mình một cái. Phượng Linh Tịch tốc độ tu luyện vốn là cùng Diệp Bất Phàm tương xứng, hơn nữa thân làm thần thuật sư nàng thực lực kinh người, hai vợ chồng này quả thực chính là tu hành giới quái vật. Lần này Linh Võ Vương triều thi đấu, có hai người bọn họ tọa trấn, Hỏa Lân Điện nói không chừng thật có thể đánh vỡ nhiều năm cục diện bế tắc, một lần hành động cầm xuống thi đấu đệ nhất bảo tọa. Nghĩ đến đây, Diệp Khuynh Tiên quay đầu, ánh mắt rơi vào Diệp Bất Phàm trên thân, ngựa khí dịu dàng đến như là trong núi thanh tuyền. Linh Võ Vương triều thi đấu còn có nửa tháng liền muốn mở ra, tiểu sư đệ, chúng ta nên trở về tông. Nàng dừng một chút, nhếch miệng lên một vệt cười yếu ớt, nói bổ sung, về tông về sau, trong điện còn muốn là thi đấu làm chuẩn bị cuối cùng, tỉ như thôi diễn đối chiến trận pháp, phân phối pháp khí hộ thân, ngươi bây giờ thật là ta nhóm Hỏa Lân Điện số một hạt giống tuyển thủ, trên vai gánh cũng không nhỏ đâu. Tiếng nói rơi, Diệp Khuynh Tiên giảo hoạt trừng mắt nhìn, đưa tay che miệng cười khẽ, khóe mắt lúm đồng tiền như ẩn như hiện, ngày bình thường thanh lãnh khí chất thêm mấy phần linh động. Diệp Bất Phàm nghe vậy, vẻ mặt lập tức biến nghiêm túc lên, chỉnh trọng nhẹ gật đầu, sư tỷ yên tâm, ta định sẽ không cô phụ trong điện kỳ vọng. Dứt lời, hắn theo sát Diệp Khuynh Tiên sau lưng, hai người đồng thời tế ra bản mệnh phi kiếm. Diệp Bất Phàm xích diễm kiếm thân kiếm dâng lên ba thước hầm mang, Diệp Khuynh Tiên thanh lam kiếm thì quanh quẩn lấy nhàn nhạt sương trắng, song kiếm pha không mà lên, mang theo hai người hóa thành hai đạo lưu quang, hướng phía Hỏa Lân Điện phương hướng mau chóng đuổi theo. Chỉ để lại không trung lưu lại linh lực ba động, dần dần tiêu tán trong gió. Diệp Bất Phàm cùng Diệp Khuynh Tiên rời đi bất quá thời gian một nén nhang, Đoán Cốt Nhai trên không liền truyền đến một tràng tiếng xé gió, ba đạo thân ảnh một trước một sau rơi vào vách đá trên tảng đá. Dẫn đầu hai người chính là người quen, cánh tay trái chống giống Đỗ Thương Lan, cùng sắc mặt vẫn có chút tái nhợt Phong Tử Kỳ. Đỗ Thương Lan chỗ cụt tay mặc dù đã dùng đan dược ngừng thương thế, nhưng trên quần áo lưu lại vết máu vẫn có thể thấy rõ ràng, trong ánh mắt tràn đầy hoán độc, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Bất Phàm hai người rời đi phương hướng. Phong Tử Kỳ thì so lúc trước chật vật rất nhiều, nơi ống tay áo còn dính lấy một chút bụi đất, hiển nhiên là trước đó dùng tứ giai độn không phù thoát đi lúc, trong lúc đội bá nhiễm. Hai người bên cạnh, đứng thẳng một vị hình dung tiểu tụy lão giả. Lão giả thân mang trường bào màu đen, áo choàng bên trên thêu lên ám kim sắc quỷ văn, khuôn mặt gầy gò, hốc mắt hăm sâu, một đôi đục ngầu trong mắt lại lộ ra dọa người tinh quang. Hắn chính là Quỷ Tông Ngũ trưởng lão, Quỷ Hỏa Chân Quân, tại Quỷ Tông bên trong lấy tay đoạn tản nhẫn nghe tiếng, thực lực cùng Phong Tử Kỳ cùng là kim đan trung kỳ, nhưng bàn luận kinh nghiệm thực chiến, so Phong Tử Kỳ còn muốn thắng được một bậc. Phong Tử Kỳ đưa tay, theo trong tay áo lấy ra một cái lớn chừng bàn tay gỗ, mở ra sau khi, một cái toàn thân đen nhánh, lớn chừng bàn tay con rơi vẫy cánh bay ra. Đây là Quỷ Tông đặc chế Mịch Tung Bức, có thể bằng vào lưu lại khí tức truy tung mục tiêu, cho dù là linh lực che đậy cũng khó có thể ngăn cách. Mịch Tung Bức ở giữa không trung xoay ba vòng, chóp mũi không ngừng rung động, dường như tại bắt giữ trong không khí lưu lại khí tức. Một lát sau, nó giống như là khóa chặt phương hướng, cánh gỗ như là như mũi tên rời cùng hướng phía phương nam bay đi, nơi đó chính là Diệp Bất Phàm cùng Diệp Khuynh Tiên rời đi phương vị. Phong Tử Kỳ cùng Đỗ Thương Lan liếc nhau, hai người trong mắt đồng thời hiện lên vẻ vui mừng, truy tung bức còn có thể định vị tới Diệp Bất Phàm tung tích, giải thích rõ bọn hắn còn chưa đi xa. Lúc trước tại Đoán Cốt Ngai, bọn hắn không chỉ có không thể cướp được huyết bổ đệ quả, còn bị Diệp Bất Phàm chém tới một tay, bước ra độn cư phủ, có thể nói chịu nhiều đau khổ. Rời đi thập vạn đại sơn sau, hai người tại ngoài núi tiểu trấn ngẫu nhiên gặp, Phong Tử Kỳ lúc này quyết định mời giúp đỡ, bỏ ra cực lớn một cái giá lớn mới liên hệ với trùng hợp tại Phong Linh Thành làm việc Quỷ Hỏa Chân Quân, mục đích đúng là đoạt lại huyết bổ đệ quả, thuận tiện chém giết Diệp Bất Phàm, rửa sạch nhục nhã. Phong Tử Kỳ xoay người, đối với Quỷ Hỏa Chân Quân chắp tay, ngựa khí cung kính nói, "Quỷ Hỏa huynh, Mịch Tung Bức đã khóa chặt phương hướng, còn mời theo chúng ta cùng nhau truy sát Diệp Bất Phàm kẻ này. Quỷ Hỏa Chân Quân liếc Phong Tử Kỳ một cái, nhếch miệng lên một vẻ trêu tức độ cong, thanh âm khàn khàn như là phá la, đường đường kim đang cảnh giới cường giả, bị một cái trúc cơ lục giai mao đầu tiểu tử bức đến mức này, liền tứ giai độn không phù loại này vật hi hãn đều dùng mới giữ được tính mạng, nói ra, sợ là muốn mất hết chúng ta Quỷ Tông mặt mũi. Hắn thân làm Quỷ Tông ngũ trưởng lão, xưa nay cùng Phong Tử Kỳ không cùng, Phong Tử Kỳ ỷ vào chính mình là tông chủ thân tín, ngày bình thường tại trong tông có chút trừng dương, hai người sớm đã có khúc mắc. Nếu không phải hắn vừa bận tại Phong Linh Thành, lại bị Phong Tử Kỳ lấy 10 cân tử mạch thiên tinh thủ lao đả động, hôm nay nói cái gì cũng sẽ không đến lỗi lần này vũng nước đục. Giờ phút này có cơ hội trào phúng Phong Tử Kỳ, hắn đương nhiên sẽ không buông tha. Phong Tử Kỳ sắc mặt đột nhiên biến cực kỳ âm trầm, dường như bị một tấm xương lạnh bao phủ, nguyên bản buông lỏng rủ xuống tại thân thể hai bên hai tay cũng không khỏi tự chủ nắm thật chặt, đầu ngón tay bởi vì dùng sức quá độ mà có chút trắng bệnh. Hắn hít một hơi thật sâu, cố gắng bình phục nội tâm sôi trào mãnh liệt nộ diễm, nhưng thanh âm lạnh lùng như cũ thấu xương, ta khuyên nhủ Quỷ Hỏa huynh tốt nhất đừng đối diện Bất Phàm phất lờ, để tránh đến lúc đó lật truyền trong mương, được không bù mất. Tiếp lấy, Phong Tử Kỳ ngữ khí nghiêm nghị cảnh cáo nói, ngươi hẳn là rất rõ ràng, ta thật là hao tốn dòng giá 10 cân vô cùng chân quý tử mạch thiên tinh đến thuê ngươi tới đối phó Diệp Bất Phàm, nếu như cuối cùng nhường tên kia thành công chạy trốn, như vậy khoản này kết sù thù lao, ngươi mơ tưởng được dù là một phân một hào. Nghe được Phong Tử Kỳ lời nói này, Quỷ Hỏa chân quân đầu tiên là thấp giọng cười khẽ hai tiếng, sau đó dùng tràn ngập xem thường cùng ánh mắt khinh thị đảo qua đối phương một cái, khóe miệng nổi lên một vệt trào phúng độ cong nói rằng, Tử Kỳ huynh đều có thể an tâm chờ đợi tin tức tốt liền có thể, giống ta dạng này nhân vật lợi hại như thế nào lại giống như ngươi vô năng. Chỉ là một cái vừa mới đột phá tới kim đan cảnh giới tiểu mao hải tử mà thôi, mong muốn theo lòng bàn tay của ta bên trong chạy đi quả thực chính là người si nói mộng. Cho nên a, ngươi chỉ cần chuẩn bị kỹ càng kia 10 cân tử mạch thiên tinh, ngồi đợi thu hoạch thành quả thắng lợi là được rồi. Đối mặt Quỷ Hỏa chân quân kiêu căng như thế, thái độ trong mắt không có người, Phong Tử Kỳ chỉ là lạnh lùng hừ một tiếng, liền không còn tiếp tục cùng nó tranh luận không ngớt. Dù sao giờ này phút này nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là toàn lực đuổi bắt Diệp Bất Phàm, bây giờ không có nhàn hạ thoải mái đi cùng cái này cuồng vọng tự đại gia hỏa đấu khí đấu võ mồm. Lúc này, Mịch Tung Bước sớm đã bay xa, hóa thành một cái chấm đen nhỏ biến mất ở chân trời. Phong Tử Kỳ không lại trì hoãn, dẫn đầu tế ra phi kiếm, màu đen kiếm quang phóng lên tận trời. Đỗ Thương Lan cùng Quỷ Hỏa chân quân theo sát phía sau, ba người riêng phần mình thôi động linh lực, hóa thành ba đạo màu đen lưu quang, theo thật sát Mịch Tung Bước sau lưng, rất nhanh liền biến mất ở bên mông trong núi rừng. Chương 158, Âm Hồn Bất Tán chương 158. Âm Hồn Bất Tán Diệp Bất Phàm cùng Diệp Quynh Tiên khống chế phi kiếm, tại dưới tầng mây phi nhanh trọn vẹn một canh giờ, bay ra mấy trăm dặm sau, phía trước xuất hiện một mảnh rậm rạp rừng trúc. Diệp Quynh Tiên chậm dần kiếm nhanh, đối với sau lưng Diệp Bất Phàm nói, liên tục bay lâu như vậy, linh lực tiêu hao không nhỏ, phía trước trong rừng trúc có suối nước, chúng ta trước tiên đi nơi này nghỉ ngơi một lát, bổ sung chút linh lực lại đi đường. Diệp Bất Phàm gật đầu đáp ứng, hai người điều khiển phi kiếm rơi vào rừng trúc biên giới. Dưới chân là xốp lá mục, trong không khí tràn ngập cây trúc mùi thơm ngát, cách đó không xa còn truyền đến róc rách suối nước âm thanh, cũng tính là thành tĩnh nghỉ chân chỗ. Diệp Quynh Tiên đi trước phụ cận dốc núi, xoay người lục tìm khô cạn cảnh trúc cùng lá tùng, nàng động tác lưu loát, rất nhanh liền ôm một bó củi lớn lửa trở về, lại tại trên đất trống dùng hòn đá lũy lên một cái giản dị lửa hầm lò đáy lưu lại thông gió khe hở. Sau đó theo trong túi chứa vật lấy ra một cái túi nước, xách theo đi bên dòng suối nước thanh tịnh tới đáy, nàng ngồi xổm người xuống, đem túi nước rót đầy, thuận tiện dùng suối nước rửa tay một cái, mới xách theo túi nước trở về. Bên này Diệp Bất Phàm cũng không nhàn rỗi, hắn theo trong chứa vật giới chỉ lấy ra Tử Minh Cung, cái này cường lấy cung làm tên. Kỳ thực cũng có thể coi như dao găm sử dụng, giờ phút này hắn cầm không lưng, bước chân chậm rãi bước vào sâu trong rừng trúc. Trong rừng thường có chim thú hoạt động, hắn nhĩ lực nhạy cảm, rất nhanh liền nghe được cách đó không xa truyền đến gà rừng nhào cánh thanh âm. Hắn lặng lẽ tới gần, nhắm ngay thời cơ, đưa tay dùng Tử Minh cung cung sao đánh cho bất tỉnh một cái sắc thái lộc lây gà rừng, lại tại rừng trúc biên giới con thỏ động bên cạnh xếp đặt đơn giản cả bẫy, không bao lâu liền bắt được một cái to mọng thỏ rừng. Chờ Diệp Bất Phàm xách theo gà rừng cùng thỏ rừng trở lại lửa hầm lò bên cạnh lúc, Diệp Quynh Tiên đã nhóm lửa xong rồi, hầm lò bên trong ngọn lửa nhấp nháy lấy. Đem không khí chúng quanh sấy khô đến ấm áp, thủy hồ gác ở trên lửa đang bốc lên lượn lờ nhiệt khí. Sư tỷ, ta đánh chút gà rừng cùng thỏ rừng trở về. Diệp Bất Phàm đem con mồi để dưới đất, phủi tay bên trên bụi đất, mang trên mặt mấy phần đắc ý, đợi chút nữa ta làm cho ngươi gà ăn mày cùng thịt kho tàu con thỏ đầu, cái này hai món ăn ta trước kia hay làm, hương vị tuyệt đối không kém được. Diệp Quynh Tiên vừa đem thủy hồ theo trên lửa gỡ xuống, nghe vậy dương mắt nhìn về phía hắn, khóe môi nhẹ nhàng cong lên, mím môi nở nụ cười, linh tịch sư muội có thể tìm tới ngươi dạng này phu quân, thật đúng là có phúc lớn, liền cơm đều làm được tốt như vậy. Để cho người ta hâm mộ. Diệp Bất Phàm sờ lên cái hốc, có chút ngượng ngùng cười, sư tỷ nói đùa, ta trước kia tại Hỏa Lân Điện làm tạp dịch thời điểm, thường xuyên muốn giúp nội môn các sư huynh sư tỷ quản lý ẩm thực, nấu cơm tay nghề chính là khi đó luyện ra được, không tính là bản lĩnh gì. Nói, hắn theo trong túi trữ vật lấy ra một thanh tiểu đao, trước đem gà rừng cùng thỏ rừng xử lý sạch sẽ, lại từ bên dòng suối đánh tới thanh thủy, đem con mồi cẩn thận cọ rửa sau, dùng bỏng nước sôi đi tế mao, lại dựa theo bộ vị cắt thành khối, phân loại đặt ở sạch sẽ trên lá cây. Xử lý con mồi khoảng cách, hắn còn thỉnh thoảng cùng Diệp Quynh Tiên trò chuyện lên trong tông chuyện lý thú. Diệp Bất Phàm nói chuyện khôi hài, chọc cho Diệp Quynh Tiên thỉnh thoảng thoải mái cười to, tiếng cười thanh thúy, tại trong rừng trúc nhẹ nhàng quen quẩn. Hai người phân công hợp tác, Diệp Bất Phàm phụ trách nấu nướng, Diệp Quynh Tiên thì tại một bên hỗ trợ đưa chút gia vị, nàng trong túi chứa vật phòng lấy muối, xì dầu chờ gia vị, vừa vặn có thể phát huy được tác dụng. Lửa hầm lò bên trong hỏa diễm rất vượng, gà ăn mày dùng bao lá sen bọc lấy chôn ở bên lửa nóng xám bên trong, thịt kho tàu con thỏ đầu thì đặt ở tạm thời dùng phiến đá làm nồi bên trên, theo làm nóng, mùi thịt dần dần tràn ngập ra, câu dẫn người ta thèm ăn nhỏ dãi. Không bao lâu, hai món ăn liền làm xong. Diệp Bất Phàm trước lột ra lá sen, lộ ra bên trong kim hoàng bóng loáng gà ăn mày, kéo xuống một cái mập mạp đùi gà đưa cho Diệp Khuynh Tiên, lại từ phiến đá bên trên kẹp lên một cái hầm đến mềm nát con thỏ đầu, cùng nhau đặt ở trước mặt nàng trên lá cây. Sư tỷ, mau nếm thử, lạnh liền ăn không ngon. Diệp Khuynh Tiên sắc thực đói bụng, tiếp nhận đùi gà cắn một cái, thịt gà tươi non nhiều chất lỏng, mang theo lá sen mùi thơm ngát, hương vị so với nàng trong tưởng tượng còn tốt hơn. Nàng một bên ăn, một bên gật đầu tán thưởng, hương vị coi như không tệ, so trong tông bếp sau làm còn tốt hơn ăn. Ăn vào một nửa, Diệp Bất Phàm gặp nàng ăn đến có chút gấp, lại từ thủy hồ bên trong rót một chén nước ấm đưa tới. Sư tỷ ăn từ từ, uống nước, đừng ngại lấy. Diệp Khuynh Tiên tiếp nhận bát nước, đầu ngón tay chạm đến chén xuôi theo nhiệt độ, trong lòng cũng đi theo ấm mấy phần. Nàng nhìn trước mắt cẩn thận chu đáo thiếu niên, đối người tiểu sư đệ này hảo cảm lại nhiều mấy phần, không chỉ có thiên phú cao, tính tình còn như thế quan tâm, khó trách Phượng Linh Tịch sẽ đối với hắn cảm mến. Ngay tại hai người đắm chìm trong này, nháy mắt nhẹ nhõm cùng ấm áp bên trong lúc, giữa không trung đột nhiên lướt qua một đạo màu đen tiểu ảnh tử. Cái bóng kia tốc độ cực nhanh, cánh bộ âm thanh nhỏ bé khó xem xét, nếu không phải Diệp Khuynh Tiên ánh mắt nhạy cảm, cơ hồ muốn đem nó xem như bình thường chim bay. Khi thấy rõ cái bóng kia bộ dáng lúc, Diệp Khuynh Tiên nụ cười trên mặt trong nháy mắt rút đi, sắc mặt dần dần biến âm trầm. Nàng thả ra trong tay bát nước, dương mắt nhìn về phía Diệp Bất Phàm, thanh âm giảm thấp xuống mấy phần, mang theo một tia ngưng trọng, là Quỷ Tông Mịch Tung Bước, xem ra Quỷ Tông người đã đuổi theo tới. Diệp Bất Phàm đang gặm con thỏ đầu, nghe vậy động tác dừng lại, đem còn lại con thỏ đầu để ở một bên, trên mặt nhẹ nhõm cũng biến mất không thấy gì nữa, mày nhăn lại, ánh mắt lạnh xuống. Hắn không nghĩ tới, lúc trước tại Đoán Cốt Nhai đã cho những người kia giáo huấn, bọn hắn lại còn chưa từ bỏ ý định, đuổi xa như vậy tới, quả nhiên là âm hồn bất tán. Xem ra hôm nay không giải quyết triệt để rơi những người này, về sau sợ là còn muốn bị dây dưa không dứt. Đúng lúc này, bầu trời xa xăm truyền đến ba đạo tiếng xé gió, ngay sau đó, ba đạo màu đen lưu quang hướng phía rừng trúc phương hướng chạy nhanh đến, trong chớp mắt liền rơi vào hai người cách đó không xa. Cầm đầu chính là Phong Tử Kỳ, bên cạnh hắn đứng đấy tay cụt Đỗ Thương Lan, còn có một vị hình dung tiểu tùy áo bào đen láo giả, chính là Quỷ Hỏa Chân Quân. Đỗ Thương Lan liếc mắt liền thấy được Diệp Bất Phàm, ánh mắt rơi vào trên người hắn, trong ánh mắt tràn đầy oán độc, ngự khí băng lãnh đến như là trời đông giá rét gió. Diệp Bất Phàm đem huyết bổ để giao ra. Nếu là thức thời, ta còn có thể để ngươi cùng ngươi sư tỷ được chết một cách thống khoái chút. Nếu là ngoan cố chống lại, ta nhất định phải để các ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Diệp Bất Phàm liếc hắn một cái, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường, ngự khí mang theo vài phần trêu tức, huyết bổ để đúng là đồ tốt, đáng tiếc à, đã bị ta ăn vào trong bụng, hiện tại sợ là không bỏ ra nổi đến các ngươi. Cái gì? Đỗ Thương Lan nghe vậy kinh hãi, ánh mắt đột nhiên trừng lớn, trên mặt biểu lộ trong nháy mắt biến vô cùng khó coi. Hắn lần này đuổi theo, mục đích chính yếu nhất chính là đoạt lại huyết bổ để. Bây giờ nghe được huyết bổ để bị Diệp Bất Phàm ăn, thân hình cao lớn khống chế không nổi bởi vì phẫn nộ mà run nhẹ nhẹ, chỗ cụt tay vết thương tựa hồ cũng tại mơ hồ làm đau. Ngay tại Đỗ Thương Lan nổi giận lúc, một bên Quỷ Hỏa Chân Quân đống nhiên mở miệng, thanh âm khàn khàn, đồ đệ, không cần tức giận như thế. Huyết bổ để chính là thiên địa linh vật, ẩn chứa linh khí sẽ không dễ dàng tiêu tán, coi như bị hắn ăn cũng không quan hệ, chúng ta chỉ cần đem hắn bắt lại, khô máu của hắn, lại dùng máu của hắn luyện chế năng lượng, như cũng có thể được tới huyết bổ để dược lực, hiệu quả sẽ không kém quá nhiều. Đỗ Thương Lan sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng, trên mặt nổi giận dần dần chuyển thành dữ tợn ý cười, hắn cười lên ha ha, ánh mắt giống như là con sói đói tại Diệp Bất Phàm trên thân quét tới quét lui, dường như đã thấy Diệp Bất Phàm bị lấy máu luyện dược cảnh tượng. Diệp Bất Phàm nghe hai người đối thoại, trên mặt khinh thường càng đậm, sát ý trong lòng cũng hoàn toàn dâng lên. Hắn không còn nói nhảm, theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra Tử Minh Cung, một thanh ném cho Diệp Khuynh Tiên, lại đem Hỗn Độn Lôi Hỏa kiếm nắm trong tay, trên thân kiếm mơ hồ có lôi hỏa chi lực nhảy lên, tản mát ra dọa người khí tức. Hắn nhìn về phía Diệp Khuynh Tiên, ngự khí băng lãnh mà kiên định, đã những người này âm hồn bất tán, vậy chúng ta hôm nay lại lần nữa ra tay, đem bọn hắn toàn bộ chém giết ở đây, chấm dứt hậu hoạn. Diệp Khuynh Tiên tiếp nhận Tử Minh Cung, ánh mắt cũng biến thành vô cùng nghiêm nghị, nàng đưa tay đem cung kéo căng, trên dây cung ngưng tụ lại một đạo linh lực mũi tên, nhắm ngay Phong Tử Kỳ ba người. Không khí hiện trường trong nháy mắt biến ngưng trọng lên, không khí dường như đều bị cỗ này dương cung bản kiếm khí tức đông kết, một trận đại chiến, hết sức căng thẳng. Chương 159, Cuồng Vọng Tự Đại Quỷ Hỏa Chân Quân. Chương 159, Cuồng Vọng Tự Đại Quỷ Hỏa Chân Quân. Diệp Khuynh Tiên mũi chân chĩa xuống đất, thân hình như lướt ảnh giống như hướng phía Phong Tử Kỳ bắn nhanh mà đi, trong tay ngư chàng kiếm hiện ra rét lạnh ánh sáng lạnh, trên thân kiếm còn quanh quẩn lấy một tầng nhàn nhạt sương trắng. Khoe miệng nàng câu lên một vệt nghiền ngẫm đường cong, trong giọng nói tràn đầy trêu tức, "Phong trưởng lão, lần trước tại bãi tha ma ngươi chạy còn nhanh hơn thỏ, liền bản mệnh cờ đều kém chút thất lạc, hôm nay vừa vặn, chúng ta tiếp tục chưa xong một trận chiến." Lời còn chưa dứt, Diệp Khuynh Tiên cổ tay giương nhẹ, ngư chàng kiếm mang theo tiếng xé gió chém ra. Một đạo dài chừng 10 trượng băng xương kiếm khí trong nháy mắt ngưng tụ, kiếm khí quanh mình không khí đều dường như bị đông cứng, mang theo gào thét hàn phong lao thẳng tới Phong Tử Kỳ mặt, những nơi đi qua, mặt đất thậm chí ngưng kết ra một tầng miếng băng mỏng. Phong Tử Kỳ nghe nói như thế, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, trong mắt lóe lên một tia tàn khốc. Hắn tay trái đột nhiên tìm đòi, theo trong túi trữ vật cầm ra một bức đen nhánh trấn hồn tiên, cờ trên mặt treo lên lít nha lít nhít huyết sắc phù văn, còn chưa mở ra hoàn toàn, liền có trận trận âm phong thổi ra. Cánh tay hắn dùng sức lay động, trấn hồn tiên rầm rầm rung động, cờ trên mặt trong nháy mắt tuôn ra đầy trời oan hồn, những cái kia oan hồn diện mục dữ tợn, phát ra chói tai rít lên, lại có vô số bạch cốt khô lâu từ trong cờ nhảy ra, hội tụ thành một đạo che khuất bầu trời khô lâu phong bạo, hướng phía băng xương kiếm khí nên đón tiếp lấy. Nhóc con không biết trời cao đất rộng, hôm nay ra ra liền để ngươi biết cái gì gọi là chân chính hồn tu thủ đoạn. Phong Tử Kỳ cắn răng, ngữ khí băng lãnh đến như là mùa đông khắc nghiệt nước giếng, lực đạo trên tay lại tăng lên mấy phần, khô lâu phong bạo thành thế lập tức lại tăng mấy phần. Sau một khắc, băng xương kiếm khí cùng khô lâu phong bạo giữa không trung kịch liệt va chạm, chỉ nghe ầm ầm một tiếng kinh khủng bạo phá thanh âm, khí lãng hướng phía bốn phía khuyết tán ra đến, mặt đất bị chấn động đến vỡ ra từng đạo khe hở, chung quanh cây cối tức thì bị khí lãng tung bay, đoạn nhánh la rách rơi lả tả trên đất. Khác một bên, Đỗ Thương Lan tựa ở một gốc đoạn trên cây, ánh mắt hài hước nhìn chằm chằm cách đó không xa Diệp Bất Phàm, chỗ cụt tay quấn lấy thật dày vải, không chút nào không thể che hết trên mặt hắn trào phúng. Hắn giật giật khoe miệng, thanh âm tận lực phóng đại, mang theo vài phần đắc ý, Diệp Bất Phàm, không nghĩ tới à? Trước mấy ngày ngươi tại phủ thành chủ còn một bộ không ai bị nổi bộ dáng, tuyên bố muốn phế ta, kết quả đây, nhanh như vậy liền phải đưa tại bản công tử trong tay, có phải hay không cảm giác ngực đổ đắc hoàng, liền khí đều không kịp thở. Ha ha. Diệp Bất Phàm nhàn nhạt nhìn lướt qua hắn chống rồng cánh tay phải, ánh mắt ở đằng kia chỗ dừng lại bất quá một cái chớp mắt, liền rời về phía xa xa chiến trường, dường như Đỗ Thương Lan chỉ là ven đường một khối đá, liền nhường hắn lưu ý thêm tư cách đều không có. Cái này tiểu động tác bị Đỗ Thương Lan thấy rõ rõ ràng ràng, nội tâm của hắn trong nháy mắt bị vô tận lửa giận lấp đầy, nắm đấm nắm đến khanh khách rung động. Nhưng hắn cũng biết chính mình bây giờ không phải Diệp Bất Phàm đối thủ, chỉ có thể cưỡng chế tức giận, quay đầu nhìn về phía bên cạnh Quỷ Hỏa Chân Quân, trên mặt lập tức thay đổi một bộ thành kính biểu lộ, ngựa khí cung kính, "Ngũ trưởng lão, cái này Diệp Bất Phàm rất giàu hoạt, Vạn Bối vừa mới gây một tay, thực lực bị hao tổn, còn mời ngài ra tay giúp ta tru sát kẻ này, sau đó Vạn Bối nhất định dâng lên ba bình tối hồn đan xem như tạ lễ." Quỷ Hỏa Chân Quân liếc Đỗ Thương Lan một cái, trong ánh mắt tràn đầy khinh miệt, trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng, "Tiểu tử kia lúc trước nói cũng là không sai, ngươi một cái liền đối thủ góc áo đều sở không tới phế vật, hết lần này tới lần khác còn ưa thích nhảy tới nhảy lui. Cái gì giúp ngươi giết địch? Trong trận chiến đấu này, ngươi mới là nhất có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại." Đỗ Thương Lan nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt biến xanh xám, hai tay gắt gao nắm chặt, đốt ngón tay đều liệt bạch. Trong lòng của hắn tin tưởng, Quỷ Hỏa Chân Quân mặc dù cũng giống như mình dừng lại tại Kim Đan lục giai, nhưng đối phương tại cảnh giới này dừng lại trọn vẹn 10 năm, nội tình hơn xa chính mình, thực lực sát thực mạnh lên một bậc. Nhưng dù cho như thế, đối phương cũng không nên như thế trước mặt mọi người khinh thị chính mình, quả thực là cuồng vọng tới cực điểm. Bất quá, dưới mắt chính là cần Quỷ Hỏa Chân Quân xuất thủ thời điểm, hắn không thể ở thời điểm này trở mặt. Đỗ Thương Lan hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống bất mãn trong lòng, trên mặt lập tức chất lên lịnh nọt nụ cười, cúi đầu không lưng nói, "Vũ trưởng lão nói cực phải, là vãn bối lỡ lời. Ngài thần công cái thế, đối phó Diệp Bất Phàm loại này bao đầu tiểu tử, quả thực là dễ như trở bàn tay, nhất định có thể tùy tiện tru sát kẻ này. Vãn bối ngay tại một bên thay ngài lực trận, tuyệt không nhường bất luận kẻ nào quấy rầy ngài." Quỷ Hỏa Chân Quân lúc này mới thỏa mãn nhẹ gật đầu, ánh mắt chuyển hướng Diệp Bất Phàm, trong đôi mắt mang theo mấy phần khinh thường. Trên người hắn chậm rãi dâng lên một cỗ màu đen khí tức kia mang theo nồng đậm mùi lưu huỳnh, phản phất là theo trong địa ngục xuất hiện, nhường nhiệt độ chung quanh đều hàng mấy phần. Hắn ngữ khí trầm thấp, mang theo một tia uy hiếp, "Ngươi chính là Diệp Bất Phàm a? Nhìn ngươi cái này da mịn thịt mềm, cánh tay nhỏ bắp chân dáng vẻ, sợ là bản tôn mới vừa ra tay, ngươi liền phải gãy tay gãy chân." Thức thời một chút lời nói, liền chủ động bị sát tại bản tôn trước mặt, dập đầu ba cái, khẩn cầu bản tôn để ngươi được chết một cách thống khoái điểm, có lẽ bản tôn còn có thể giữ lại ngươi một cái toàn thây. Diệp Bất Phàm dương mắt quét Quỷ Hỏa Chân Quân một cái, hơi nhíu mày. Trong lòng của hắn âm thầm đoán thầm, con hàng này sợ không phải đầu óc có chút không bình thường. Rõ ràng biết mình có thể phế đi Đỗ Thương Lan, còn dám cuồng vọng như vậy tự đại, thậm chí còn đem Đỗ Thương Lan đẩy ra, muốn một mình đối mặt chính mình, bất quá dạng này cũng tốt, tránh khỏi tự mình động thủ thời điểm còn muốn phân tâm ứng phó hai người, cũng là bất việc. Diệp Bất Phàm khẽ miệng có chút nhếch lên một vệt trào phúng độ cong, trong giọng nói tràn đầy khinh thường, thanh âm trong trẻo, "Quỷ Hỏa Chân Quân đúng không? Ta nhổ vào, ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình, một thân mùi lưu mình xông đến người muốn nói, cũng dám ở bản công tử trước mặt kỳ kỳ bai bai. Thật không sợ gió lớn đau đầu lưỡi, đem ngươi điểm này tu vi đều cho tránh không có." Cách đó không xa Đỗ Thương Lan nghe nói như thế, lập tức trong lòng một hồi mừng thầm, khóe miệng nhịn không được vẽ ra, vụ trộm nở nụ cười. Lúc trước hắn bị Quỷ Hỏa Chân Quân trước mặt mọi người nhục nhã, trong lòng đang kìm nén một cỗ khí, bây giờ Diệp Bất Phàm thay hắn xuất này ngục khí, quả thực là hạ lòng hạ dạ. Cái này Quỷ Hỏa Chân Quân ngày bình thường tại trong tông môn liền hoành hành bá đạo, bây giờ rốt cục có người dám như thế đối hắn, cũng coi là có người có thể trị trị hắn. Quỷ Hỏa Chân Quân nghe được Diệp Bất Phàm lời nói, sắc mặt trong nháy mắt biến vô cùng âm trầm, như là đáy nồi đồng dạng. Trên người hắn màu đen khí tức đột nhiên tăng vọt, khí tức kia quần quật lấy, như cùng sống vật đồng dạng, nhường cả người hắn nhìn vô cùng âm trầm kinh khủng. Hắn cắn răng, trong giọng nói tràn đầy sát ý, thanh âm giống như là từ trong hàm răng gạt ra, "Tiểu tử, ngươi cũng là miệng lưỡi bén nhọn. Đợi lát nữa bản tôn đem ngươi miệng đầy răng đều từng khóa rút ra, nhìn ngươi đến lúc đó còn có thể hay không như thế mạnh miệng." Chương 160, Kịch chiến Quỷ Hỏa Chân Quân. Chương 160, Kịch chiến Quỷ Hỏa Chân Quân. Quỷ Hỏa Chân Quân bàn tay khô gầy gắt gao nắm chặt bạch cốt của trượng, thân trượng quanh quần đũ lục quỷ hỏa theo động tác của hắn luồn lên cao nửa thước. Thân hình hắn đông nhiên thẳng băng, như là trong đêm tối chim ăn thịt như quỷ mị sát mặt đất trở ra, dưới hắc bào bảy đảo qua bụi cỏ mang theo nhỏ vụn hỏa tinh, bất quá hai cái hô hấp công phu, liền đã lấn đến Diệp Bất Phàm trước người. Không có dư thừa thăm dò, bạch cốt quyền trượng mang theo phá phong duệ vang đột nhiên nện xuống. Cái này một trượng rơi vào cực nhanh, trượng nhọn chưa chạm đến không khí, quanh mình khí lưu liền đã bị đè ép đến phát ra trận trận bạo minh, mắt trần có thể thấy vết nứt không gian giống như mạng nhện tại quyền trượng quỹ tích bên trên lan tràn, cả mặt đất đá vụn đều bị vô hình khí lãng vén đến lơ lửng. Đối mặt kinh khủng như vậy thế công, Diệp Bất Phàm trên mặt nhưng không thấy nửa phần bối rối. Hắn tay trái chắp sau lưng, tay phải nắm chặt hỗn độn lôi hỏa kiếm, thân kiếm dưới ánh mặt trời hiện ra ám tử sắc lôi văn, lưỡi kiếm biên giới quanh quẩn lôi hỏa khí tức cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, mẹn mẹn tiêu tán ra dư uy, liền nhường dưới chân cỏ xanh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo. Chỉ thấy Diệp Bất Phàm cổ tay hơi lật, hỗn độn lôi hỏa kiếm theo cánh tay lực đạo trở tay chém ra. Một đạo trường dài 10 trượng lôi hỏa kiếm mang ứng thanh mà ra, kiếm mang lôi cuốn lấy đôm nốt rung động lôi điện, gào thét lên vọt tới bạch cốt quyền trượng. Cả hai tiếp xúc trong nháy mắt, chói hai kim loại giao minh tiếng vang triệt sơn lâm, càng kinh khủng chính là, nguyên bản liền che kín vết rạn không gian hoàn toàn tan vỡ, màu đen không gian mảnh vỡ như là miệng thủy tinh giống như văng tứ phía, rơi trên mặt đất ném ra nguyên một đám sâu cạn không đồng nhất hố nhỏ. Cự lực theo thân kiếm truyền đến sát na, Diệp Bất Phàm chỉ cảm thấy cánh tay tê dại một hồi, cả người như là bị cự thạch va chạm giống như cực tốc cuốn ngược, phía sau lưng đụng gãy ba khỏa to cỡ miệng chén cây cối mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Hắn cúi đầu nhìn về phía khóe miệng, một tia dòng máu đỏ sẫm đang theo cái cằm nhỏ xuống, rơi vào trên vạt áo choáng mở nho nhỏ huyết hoa. Quỷ Hỏa Chân Quân thấy thế, lập tức ngửa đầu cười lên ha ha, trong tiếng cười tràn đầy khinh thường, chỉ là chút cơ bắt giai sâu kiến, có thể tiếp ta một trượng cũng coi là vận mệnh của ngươi. Xem ra ngươi dám như thế cuồng, toàn bộ nhờ trong tay chuôi này đạo giai sơ cấp bảo kiếm chống đỡ lực lượng. Đáng tiếc à, kiếm là chuôi hảo kiếm, đáng tiếc cầm kiếm người quá yếu, hôm nay tử cục này, ngươi trốn không thoát. Diệp Bất Phàm đưa tay biến mất vết máu ở khóe miệng, đầu ngón tay cọ bên trên ấm áp xúc cảm nhượng trong mắt của hắn hiện lên một tia hiểu rõ. Hắn chẳng những không có nửa phần bề ngoài, ngược lại chậm rãi đứng thẳng lên lưng, thầm nghĩ trong lòng, xem ra tấn thăng trúc cơ bát giai sau, nhục thân cường độ cùng linh lực khống chế đều tăng không ít, chỉ dựa vào hỗn độn lôi hỏa kiếm liền có thể đón lấy Quỷ Hỏa Chân Quân một kích toàn lực, cái này hiệu quả so trong dự đoán còn tốt hơn. Ngay tại Diệp Bất Phàm âm thầm ước định thực lực khoảng cách, một đạo hắc ảnh bỗng nhiên theo khía cạnh thoáng hiện. Là Đỗ Thương Lan, hắn hiển nhiên không có ý định cho Diệp Bất Phàm cơ hội thở dốc, trong tay bạch cốt thương mũi thương hiện ra ánh sáng lạnh. Mượn Diệp Bất Phàm bị đẩy lui chống rỗng, trực tiếp thoáng hiện tới Diệp Bất Phàm sau lưng, cánh tay cơ bắp căng cứng, toàn lực đem bạch cốt thương đâm về Diệp Bất Phàm cái hốc, mũi thương bay khí lưu thậm chí cắt tới không khí phát ra từ từ nhẹ vang lên. Đỗ Thương Lan trong mắt đã lóe lên năm chắc thắng lợi trong tay qua màng, hắn thấy, một thương này xuống dưới, Diệp Bất Phàm hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thể một giây sau, Diệp Bất Phàm thân hình lại đột nhiên biến bắt đầu mơ hồ, như là bị gió thổi tán xương mù giống như, trực tiếp trốn vào bên cạnh hư không, liền một tia vết tích đều không có lưu lại. Phốc phốc, bạch cốt thương không trở ngại chút nào địa thứ tại Diệp Bất Phàm nguyên bản đứng thẳng vị trí cái khác một khối màu xanh nham thạch bên trên. To lớn lực đạo trong nháy mắt bộc phát, cả viên chừng hai người cao nham thạch trong nháy mắt sụp đổ, đá vụn vảy ra ở giữa, thậm chí nện đến chung quanh cây cối rỉ rào rung động. Đỗ Thương Lan cầm cán thương tay cứng tại nguyên địa, ánh mắt trong nháy mắt biến vô cùng che lấp. Hắn nhìn chằm chằm sụp đổ nham thạch mảnh vụn, ánh mắt ở chung quanh nhanh chóng liếc nhìn, ý đồ tìm ra Diệp Bất Phàm đột nhập hư không vết tích, có thể lục soát khắp phương viên 10 trượng, lại ngay cả một tia linh lực ba động đều không có phát giác được. Lúc này, Quỷ Hỏa Chân Quân cũng cầm trong tay bạch cốt quyền trượng bước nhanh chạy đến, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, lập tức đối với Đỗ Thương Lan giận mắng lên, "Để ngươi ở một bên quan chiến, ai bảo ngươi nhiều chuyện? Thành sự không có bại sự có dư phế bật. Hiện tại tốt, người chạy, còn phải lãng phí thời gian tìm." Đỗ Thương Lan bị mắng sắc mặt lúc trắng lúc xanh, lại không dám phản bác, dù sao cũng là hắn trước phá hư quy củ, giờ phút này chỉ có thể cắn răng nhịn xuống. Ngay tại hai người tranh chấp không dưới thời điểm, cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương. Theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Diệp Quynh Tiên đang cùng Phong Tử Kỳ chiến đấu. Hai người đã giao thủ gần trăm hiệp, Diệp Quynh Tiên quần áo bị phá vỡ mấy đạo lỗ hổng, sợi tóc cũng có chút tán loạn, nhưng như cũng cầm tử mình cùng, mượn thân pháp nhanh nhẹn không ngừng kéo dài khoảng cách. Vừa rồi kia tiếng kêu thảm thiết, chính là Phong Tử Kỳ phát ra. Diệp Quynh Tiên thừa dịp hắn lực cũ vừa tận lực mới chưa sinh khoảng cách, cấp tốc kéo ra tử mình cùng, một chi hiện ra tử sắc linh quang mũi tên phá không mà ra, tinh chuẩn xuất tại Phong Tử Kỳ trên cánh tay trái. Phong Tử Kỳ lảo đảo lui lại mấy bước, cúi đầu nhìn về phía mình cánh tay trái. Bó mũi tên đã chạm vào da thịt, linh lực màu tím đang theo vết thương hướng trong kinh mạch chui, trận trận tê liệt làm cho hắn liền nhấc cánh tay đều biến khó khăn, sắc mặt trong nháy mắt biến vô cùng ẩm trầm. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Đỗ Thương Lan phương hướng, cố nén đau đớn hô, "Đỗ Thương Lan, mau tới giúp ta." Nàng này cầm trong tay đạo cấp pháp bảo tử mình cùng, tiện thuật xảo trá vô cùng, cực kỳ khó chơi. Chúng ta liên thủ một trận chiến, mới có một tuyến cơ hội thắng. Đỗ Thương Lan muốn là nhìn Quỷ Hỏa Chân Quân không vừa mắt, giờ phút này nghe được Phong Tử Kỳ la lên, lập tức trong lòng vui mừng, vừa vặn mượn bậc thang đi xuống. Hắn nhìn lướt qua bên cạnh còn tại nổi giận đùng đùng Quỷ Hỏa Chân Quân, ngựa khí mang theo vài phần rêu rêu nói, "Phong trưởng lão chớ hoảng sợ, Thương Lan, cái này đến giúp ngươi." Dứt lời, hắn không chờ Quỷ Hỏa Chân Quân phản ứng, liền xách theo bạch cốt thương bước nhanh hướng phía Phong Tử Kỳ phương hướng chạy tới, hiển nhiên là hạ quyết tâm, đem Diệp Bất Phàm cái này đối thủ khó dây dưa ném cho Quỷ Hỏa Chân Quân. Quỷ Hỏa Chân Quân nhìn xem Đỗ Thương Lan bóng lưng, trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không nhiều lời cái gì. Hắn thấy, coi như không có Đỗ Thương Lan hỗ trợ, thu thập một cái trúc cơ bát giai tu sĩ cũng không đáng kể. Hắn chậm rãi giơ lên bạch cốt quyền trượng, thân trượng u lục quỷ hỏa lần nữa tăng gọn, ánh mắt biến vô cùng sắc bén, như là như chim ưng ở trùng quanh núi rừng bên trong liếc nhìn, mỗi một tấc đất, mỗi một cái cây đều không buông tha, hiển nhiên là muốn tìm ra Diệp Bất Phàm đột nhập hư không tung tích. Mà giờ khắc này, Diệp Bất Phàm đang giẫm lên hư không bộ pháp trong hư không giáp bước. Thân hình của hắn ẩn tại không gian trong khe hở, như là dung nhập trong nước mà dọn, không có phát ra mảy may động tĩnh. Mượn hư không nhiệm hộ, hắn chậm rãi vây quanh quỷ hỏa chân quân sau lưng, trong tay hỗn độn lôi hỏa kiếm lần nữa ngưng tụ lại lôi hỏa chi lực, trên lưỡi kiếm lôi văn sáng đến cơ hồ trước mắt. Ngay tại Diệp Bất Phàm chuẩn bị phát động công kích trước một cái chớp mắt, quỷ hỏa chân quân bỗng nhiên nhíu chặt lông mày, dường như đã nhận ra sau lưng dị thường. Hắn không quay đầu lại, trong tay bạch cốt quyền trượng hướng thẳng đến sau đầu không gian mạnh mẽ đập tới, thân trượng mang theo u lục quỷ hỏa trong nháy mắt ngưng tụ thành một đạo quỷ trảo hư ảnh, mạnh mẽ chụp vào hư không. Bá, một đạo toái không kiếm mang bỗng nhiên theo trong hư không chém ra, vừa vặn cùng bạch cốt quyền trượng đụng vào nhau. Oeng, kịch liệt tiếng nổ trong nháy mắt vang lên, năng lượng kinh khủng sóng xung kích hướng phía bốn phía quét tán, xung quanh cây cối bị chặn ngang bẻ gãy, mặt đất tức thì bị rung ra một cái đường kính mấy trượng hố to. Diệp Bất Phàm lần nữa bị tự lực chấn động đến lui về sau mấy bước, chân trong hư không bước ra nhàn nhạt gợn sóng. Mà Quỷ Hỏa Chân Quân cũng bị chấn động đến lui về sau một bước, cầm quyền trượng tay có chút run lên. Trong mắt của hắn hiện lên một đạo kinh mang, trong lòng âm thầm kinh ngạc, vừa rồi một kích này lực đạo, so trước đó mạnh không ít. Cái này áo trắng tiểu tử thực lực, dường như còn tại trướng. Bất quá, cho dù là mạnh, cũng uy hiếp không được ta. Quỷ Hỏa Chân Quân rất nhanh đè xuống trong lòng kinh ngạc, trên mặt một lần nữa phủ lên cười lạnh, tiểu tử ngươi xác thực thật sự có tài, có thể ở thủ hạ ta chống đỡ lâu như vậy, cũng coi là một thiên tài. Bất quá, cũng chỉ có hai lần mà thôi, chỉ dựa vào chút bản lĩnh này, hôm nay ngươi vẫn là khó thoát bại vòng kết cục đã định. Diệp Bất Phàm không có nói tiếp, mà là quay đầu nhìn về phía cách đó không xa chiến trường. Chỉ thấy Diệp Khuynh Tiên đang bị Phong Tử Kỳ cùng Đỗ Thương Lan liên thủ áp chế, mặc dù có Tử Minh cung nơi tay, có thể đối mặt hai người giáp công, đã bắt đầu đỡ trái hở phải, trên quần áo lại thêm mấy đạo mới vết thương. Hắn biết, mình không thể kéo dài nữa, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, nếu không Diệp Khuynh Tiên sớm muộn sẽ xảy ra chuyện. Nghĩ tới đây, Diệp Bất Phàm ánh mắt dần dần biến vô cùng lạnh lùng, cầm hỗn độn lôi hỏa kiếm keo kiệt gấp, âm thanh lạnh lùng nói, xem ra, không cần thiết lại đùa với ngươi đi xuống, trò chơi nên kết thúc. Vừa dứt tiếng trong nháy mắt, Diệp Bất Phàm linh lực trong cơ thể bắt đầu điên cuồng vận chuyển, Hoang Vu Chân Kinh tâm pháp ở trong kinh mạch phi tốc lưu chuyển. Lấy hắn làm trung tâm, phương viên mấy ngàn trượng phạm vi bên trong đại địa đột nhiên bắt đầu chấn động, từng đạo thổ hoàng sắc linh lực theo dưới mặt đất tuôn ra, như là dòng suối tụ hợp vào biển cả giống như hướng phía trong cơ thể của hắn dũng mãnh lao tới. Theo đại địa chi lực tràn vào, Diệp Bất Phàm khí tức trên thân bắt đầu điên cuồng tăng vọt, trúc cơ bát giai, trúc cơ cửu giai, trúc cơ đỉnh phong. Rất nhanh, khí tức của hắn liền siêu việt trúc cơ đỉnh phong cấp độ, đạt đến một cái cao độ toàn mới, không khí chung quanh đều bị cố khí tức này ép tới có chút mà mèo. Quỷ Hỏa Chân Quân nguyên bản còn mang theo cười lạnh mặt, khi nhìn đến một màn này lúc, nụ cười trong nháy mắt cứng đờ, sắc mặt rốt cục biến vô cùng âm trầm. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, Diệp Bất Phàm trên người tán phát ra khí tức, lần thứ nhất nhường hắn cảm nhận được thật sự uy hiếp. Chương 161, ác chiến. Chương 161, ác chiến. Quỷ Hỏa Chân Quân bản chân trong hư không trùng điệp đập mạnh, thân hình như quỷ mị giống như hướng về phía trước lướt đi hơn một trượng, trong tay cây kia toàn thân từ ngàn năm đoán linh xương luyện chế mà thành bạch cốt quyền trượng, đột nhiên dâng lên nồng như thực chất quỷ dị hồng mang. Hồng mang bên trong, vô số khuôn mặt vặn vẹo oan hồn gào thét xoay quanh, lít nha lít nhít đầu lâu đụng vào nhau, phát ra cụm cụm chói tai tiếng vang, chưa tới gần liền có thực cốt âm hàn khí tức tràn ngập ra. "Tiểu tử, tiếp ta cái này trượng, nhìn ngươi còn có thể hay không chống đỡ." Quỷ Hỏa Chân Quân thanh âm khàn khàn mang theo báo động, cánh tay đột nhiên chỉ xuống. Bạch cốt quyền trượng mang theo xé liệt không khí duệ khiếu đánh phía mặt đất. Trượng nhọn chạm đến hư không sát na, không gian xung quanh như là vỡ vụn như lưu ly từng khúc nứt ra, một đạo trường trượng rộng đen nhánh khe hở ở trên bầu trời chậm rãi triển khai. Khe hở biên giới quanh quẩn lấy thôn vệ tia sáng ám mang, giống như một cái mở ra ác ma chi nhãn, đem quanh mình thiên địa linh khí đều hút vào. Thiên giai võ kỹ, vạn cốt liệt không. Diệp Bất Phàm ánh mắt ngưng tụ, hai tay nắm chặt hỗn độn lôi hỏa kiếm chúa kiếm, trên thân kiếm lập tức dâng lên một đoàn kinh khủng xích kim sắc hỏa diễm. Hỏa diễm bên trong sen lẫn nhỏ xíu tử sắc lôi hồ, lúc rơi xuống đất đem mặt đất thiêu đến từ từ rung động. Hắn thủ đoạn xoay chuyển, trường kiếm vạch ra chói mắt hồ quang, vô số mang theo lôi hồ hỏa liên theo thân kiếm phun ra ngoài, trên không trung sen lẫn thành một trường lưới lửa. Ngay sau đó, một thanh tử hỏa diễm ngưng tụ mà thành dài hơn một trượng kiếm, lôi cuốn lấy đầy trời hỏa liên, hướng phía rơi xuống bạch cốt quyền trượng ngang nhiên chém tới. Một chiêu này, đúng là hắn tại vốn có luyện ngục hỏa hải trên cơ sở, dung nhập hỗn độn lôi hỏa kiếm đặc tính cải tiến mà thành mới võ kỹ. Linh giai sơ cấp võ kỹ, luyện ngục lôi hỏa kiếm. Ken hỗn độn lôi hỏa kiếm cùng bạch cốt quyền trượng trong hư không kịch liệt va chạm, chói hai kim loại giao minh tiếng vang triệt thiên địa. Hai cỗ lực lượng hoàn toàn khác biệt xung kích lẫn nhau, không gian chung quanh trong nháy mắt vỡ nát thành vô số nhỏ bé mảnh vỡ, cuồng bạo năng lượng loạn lưu hướng phía bốn phía quét sạch, đem trên mặt đất nham thạch đều ép thành một phấn. Hai thân ảnh đồng thời bị chấn động đến hướng về sau bay ngược, lần này, Quỷ Hỏa Chân Quân lại lui đến càng xa, hắn chọn bện tối lui ra khỏi bên ngoài hơn 10 trượng, hai chân lúc rơi xuống đất tại mặt đất dẫm ra hai cái hố sâu, khóe miệng không bị khống chế tràn ra một tia đỏ thắm huyết dịch, theo cái cằm nhỏ xuống trên mặt đất, đem mặt đất nhuộm thành một mảnh đỏ sẫm. Quỷ Hỏa Chân Quân dùng ống tay áo lau đi khóe miệng vết máu, trong ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ nhìn về phía Diệp Bất Phàm, trên mặt lần thứ nhất lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, Phong Tử Kỳ kia 10 cân tử mạch quả nhiên không tốt cầm, cái này Diệp Bất Phàm bất quá 20 tuổi, thực lực vậy mà không kém chút nào thất đại siêu cấp thế lực trưởng lão, còn như vậy đánh xuống, chính mình chỉ sợ không chiếm được tốt. Suy nghĩ hiện lên, Quỷ Hỏa Chân Quân không do dự nữa, đã không mà đứng thân hình bỗng nhiên cất cao, trong tay bạch cốt quyền trượng hồng mang trong nháy mắt tăng vọt mấy lần. Vô số oan hồn tại hồng mang bên trong điên cuồng gào thét, cuối cùng ngưng tụ thành một cái to lớn quỷ thủ, màu tím đen quỷ hỏa tại quỷ thủ trung quanh quấn quẩn, thiêu đốt rảnh rỗi khí đều nổi lên bặm bẹo gần sóng. Cánh tay hắn lần nữa đột nhiên bổ xuống, bạch cốt quyền trượng mang theo cự thủ đánh tới hướng Diệp Bất Phàm, đầy trời oan hồn tại thời khắc này ầm vang nổ tung, hỏa diễm cùng tàn hồn xen lẫn thành một đạo toái không sóng xung kích, lôi cuốn lấy vô số khô lâu sừng rừng, như là lao nhanh hồng lưu giống như hướng phía Diệp Bất Phàm gào thét mà đến. Những nơi đi qua, không gian lần nữa băng liệt, mặt đất bị tẩy ra từng đạo sâu không thấy đáy khe rãnh. Quỷ tông tuyệt kỹ, vạn cốt tất tiên. Đối mặt công kích kinh khủng như thế, Diệp Bất Phàm trên mặt vẻ mặt không chút nào chưa biến. Hắn thủ đoạn khẽ đảo, đem hỗn độn lôi hỏa kiếm thu về bên hông, trở tay nắm chặt phía sau thanh lân kiếm. Chôi kiếm vào tay sát na, thanh lân kiếm trên thân kiếm dâng lên một cỗ vô cùng kinh khủng đỏ trắng kiếm quang, trong kiếm quang ẩn chứa hủy diệt cùng sinh cơ hai loại khí tức tuyệt nhiên khác nhau, cuốn quýt nhau nhưng lại không liên quan tới nhau. Đúng. Diệp Bất Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, thanh âm bên trong mang theo không thể nghi ngờ quyết tuyệt, giơ tay một kiếm hướng phía trước chém ra. Thanh lân kiếm mũi kiếm dâng lên mấy đạo lớn bằng cánh tay đỏ trắng kiếm mang phá toái hư không, mang theo bén nhọn tiếng xé gió, điên cuồng hướng phía Quỷ Hỏa Chân Quân cùng công kích của hắn chém tới. Kiếm mang những nơi đi qua, không gian vỡ vụn thành từng mảnh, liền không khí đều bị cắt chém thành vô số mảnh vỡ. Thần kiếm quyết chi chư thần hoàng hôn. Đỏ trắng kiếm mang cùng toái không sóng xung kích đầm vang chạm vào nhau, không có kinh thiên động địa tiếng vang, chỉ có một mảnh quỷ dị yên tĩnh. Đầy trời bạch cốt cùng oan hồn tại trong kiếm quang như là băng tuyết tan rã giống như dần dần phân giải, liền một tia cặn bã cũng không từng lưu lại, ngay cả kia băng liệt không gian đều tại kiếm quang tác dụng dưới bị triệt để ma diệt. Vỡ vụn hồn cốt một phấn phiêu tán ở trên bầu trời, đem nguyên bản bầu trời trong xanh nhuộm thành một mảnh đè nén màu xám. Quỷ Hỏa Chân Quân con ngươi đột nhiên co lại, trên mặt lộ ra vô cùng vẻ kinh ngạc. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ khó mà kháng cự lực lượng hủy diệt hướng phía chính mình đánh tới, trong tay bạch cốt quyền trượng tính cả cầm quyền trượng cánh tay, tại kiếm quang chạm vào trong nháy mắt vỡ vụn, máu tươi như là suối phun giống như theo chỗ cụt tay tuôn ra. Hắn không để ý tới đau đớn, thân hình như là con thỏ con bị giật mình giống như cực tốc nhanh lùi lại, một mực tối lui ra mấy trượng có hơn, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Khi hắn lần nữa nhìn về phía Diệp Bất Phàm lúc, trong ánh mắt đã tràn đầy sợ hãi, như là nhìn thấy đến từ địa ngục các ma. Giờ phút này Quỷ Hỏa Chân Quân sớm đã chiến ý hoàn toàn không có, hắn thậm chí không còn dám nhìn nhiều Diệp Bất Phàm một cái, quay người hướng phía sau lưng chỗ rừng sâu bay đi, thân ảnh như là như lưu tinh lướt qua ngọn cây, rất nhanh liền biến mất ở bên mông trong rừng cây, chỉ để lại mấy đạo bị khí lưu nhiễu loạn cánh lá. Bước lui Quỷ Hỏa Chân Quân sau, Diệp Bất Phàm chậm rãi thu hồi thanh lân kiếm, chỉ cảm thấy quanh thân khí huyết cuồn cuộn, toàn thân đều truyền đến một hồi cảm giác mệt mỏi. Nhưng hắn không có chút nào ngừng, dáng chống đỡ lấy linh lực trong cơ thể, xách theo hỗn độn lôi hỏa kiếm, hướng phía cách đó không xa một cái khác vòng chiến nhanh chóng bay đi. Lúc này, Diệp Quynh Tiên đã bị ép vào tuyệt cảnh. Nàng màu trắng quần áo bên trên dính đầy cho bụi cùng vết máu, nguyên bản trải vuốt chỉnh tề tóc dài cũng tán loạn mấy sợi, nắm cung cánh tay run nhẹ nhẹ, hiển nhiên đã tiêu hao đại lượng linh lực. Nếu không phải trước đó chiến đấu bên trong, Phong Tử Kỳ cùng Đỗ Thương Lan đều bị nàng dùng Tử Minh cung bắn bị thương, các đã mất đi một cánh tay, thực lực giảm đi nhiều. Lại thêm nàng thân pháp cao minh, luôn có thể tại hai người vây công hạ tìm tới khe hở né tránh, đồng thời nắm lấy cơ hội thả ra tên bắn lén phản kích. Giờ phút này sợ là sớm đã bại vong. Diệp Bất Phàm thân hình giống như quỷ mị lướt đến vòng chiến phụ cận, ánh mắt nhanh chóng đảo qua chiến cuộc, cổ tay giương lên, trong tay hỗn độn lôi hỏa kiếm lần nữa dâng lên xích kim sắc hỏa diễm, một đạo mang theo lôi hồ toái không kiếm mang gào thét lên chém về phía Đỗ Thương Lan. Đỗ Thương Lan đang chuẩn bị vung đao bổ về phía Diệp Quynh Tiên phía sau lưng, phát giác được sau lưng đánh tới khí tức nguy hiểm, sắc mặt đổi biến, nơi nào còn dám ham chiến, vội vàng nghiêng người cực tốc né tránh. Kiếm mang lao bờ vai của hắn lướt qua, đem hắn sau lưng một cây đại thụ chặn ngang chặt đứt. Hắn chưa tỉnh hồn nhìn lướt qua Diệp Bất Phàm, thấy đối phương ánh mắt băng lãnh, hiển nhiên sát ý mười phần, trong lòng lập tức bắt đầu sinh phái ý, không do dự nữa, quay người hướng phía chỗ rừng sâu bay đi, đồng dạng cũng là một đường bỏ chạy, không dám quay đầu. Phong Tử Kỳ thấy Đỗ Thương Lan bỏ chạy, trong lòng quý lên, cưỡng ép thôi động thể nội còn sót lại linh lực, thi triển ra một cái đại chiêu, đem Diệp Quynh Tiên bước lui mấy bước. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bước nhanh đi tới Diệp Bất Phàm, lại nhìn một chút bên cạnh khí tức hỗn loạn Diệp Quynh Tiên, biết hôm nay đại thế đã mất, thật sâu thở dài một cái. Nhưng hắn cũng không cam lòng cứ thế từ bỏ, tay phải lặng yên vươn vào trong ngực, móc ra 10 quả toàn thân đen nhánh trưởng tâm lôi, ngón tay chế trụ lôi châu, liền muốn hướng phía hai người ném ra, dự định nhờ vào đó gây ra hỗn loạn, thừa cơ bỏ chạy. Ngay tại Phong Tử Kỳ ngón tay sắp phát lực, trưởng tâm lôi liền phải rời khỏi tay sát na, một đạo nhỏ xíu kiếm mang màu xám bỗng nhiên theo Diệp Bất Phàm mi tầm bắn ra, tốc độ nhanh đến cực hạn, trong nháy mắt liền đánh vào Phong Tử Kỳ trên trán. Linh hồn kiếm kỹ, Tịch Diệt chi kiếm. Phong Tử Kỳ như bị sét đánh, toàn thân kịch liệt run lên, trong tay trưởng tâm lôi trong nháy mắt tuột tay, rớt xuống đất. Bành, mấy tiếng vang qua đi, trưởng tâm lôi tại mặt đất nổ tung, vô số đá vụn cùng hỏa diễm hướng phía bốn phía bay ra, đem Phong Tử Kỳ nổ máu me khắp người, quần áo rách nướt. Hắn thống khổ che cái chán, cảm giác thức hải như là bị ngàn vạn cương châm đâm xuyên, lớn tiếng kêu lên, thân thể không bị khống chế co quắp mà ngã trên mặt đất. Nhưng vào lúc này, Diệp Quynh Tiên trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, trong tay Tử Minh cung trong nháy mắt ngưng tụ ra một chi băng xương chi tiễn, kéo căng dây cùng, hướng phía Phong Tử Kỳ mi tâm mà tới. Phốc phốc một tiếng, băng xương chi tiễn tinh chuẩn xuyên qua Phong Tử Kỳ mi tâm, tiếng kêu rên của hắn im bặt mà dừng, cả viên đầu lâu bỗng nhiên bạo liệt ra, máu tươi cùng óc tung tóe đầy mặt đất. Diệp Quynh Tiên bổ sung cái này chí mạng một kiếm. Quỷ tông trưởng lão Phong Tử Kỳ, rốt cục chết tại Diệp Bất Phàm cùng Diệp Quynh Tiên liên thủ công kích đến. Chém giết Phong Tử Kỳ sau, Diệp Bất Phàm bước nhanh đi lên trước, thuận tay nhặt lên Phong Tử Kỳ rơi xuống đất chứa vật giới chỉ, chiếc nhẫn kia là dùng đặc thù vật liệu luyện chế mà thành, thủy hỏa bất xâm, vừa rồi bạo tạc cũng không đem nó hư hao. Hắn đem chiếc nhẫn thu vào trong lòng, quay đầu nhìn về phía một bên ngay tại điều chỉnh hô hấp Diệp Quynh Tiên, trong ánh mắt băng lãnh rút đi, thay vào đó là một tia lo lắng, mở miệng hỏi, sư tỷ không có bị thương chớ? Diệp Quynh Tiên tựa ở trên một cây đại thụ, từng ngụm thở phì phò, ngực có chút chập trùng. Chờ khí tức bình phục một lát sau, nàng ngẩng đầu, đối với Diệp Bất Phàm lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, lắc đầu nói rằng, sư tỷ cũng không lo ngại, chỉ là tiêu hao có chút lớn mà thôi. Chúng ta vẫn là mau rời khỏi nơi này, miễn cho gặp lại quỷ tông người, tiếp tục đi đường a. Chương 162, Điện chủ Triệu Kiến. Chương 162, Điện chủ Triệu Kiến. Diệp Bất Phàm cùng Diệp Quynh Tiên sóng vai bước vào Hỏa Lân Điện sân môn, màu đỏ trên thềm đá hỏa diễm đường vân giống bị hai người khí tức quanh người quấy nhiễu, mơ hồ nổi lên ánh sáng nhạt. Canh giữ ở ngoài điện đệ tử thấy hai người trở về, ánh mắt đầu tiên là sáng lên, lập tức không mình hành lễ, quay người lợi dụng tốc độ nhanh nhất hướng phía chủ phong phương hướng chạy đi, đem hai người trở về tin tức cáo chi. Phượng Tiên Ca chuyển triệu tới cực nhanh, bất quá nửa nén hương công phu, Diệp Bất Phàm vừa trở lại phía sau núi, liền nhận được tin tức, cần cùng Diệp Quynh Tiên, Phượng Linh Tịch, Phá Quân ba người cùng nhau đi tới đỉnh ngọn núi cao nhất Phượng Hoàng Cung gặp mặt điện chủ. Làm Diệp Bất Phàm đến Phượng Hoàng Cung lúc, ngoài điện lơ lửng thất thải phượng vũ đang theo gió núi rung động nhẹ nhẹ, trong điện đã truyền đến mơ hồ tiếng nói chuyện. Hắn đẩy cửa vào, chỉ thấy Diệp Quynh Tiên một thân trắng thuần trường bào, đang ngồi ở bên trái ngọc trên ghế chỉnh lý ống tay áo. Phá Quân thì một thân huyền giáp, giáp vai bên trên thú văn trong điện linh quang chiếu rọi lộ ra càng thêm dữ tợn, giờ phút này đang hai tay ôm ngực, ánh mắt rơi vào trong điện treo linh võ vương triều dư đồ bên trên. Mà Phượng Linh Tịch mặc một thân trắng nhạt cung trang, trong tóc châm lấy một chi phượng hoàng hình dạng ngọc hoa, gặp hắn tiến đến, lập tức theo trên chỗ ngồi đứng dậy, đáy mắt không giấu được ý cười, hướng phía hắn khẽ gật đầu một cái. Diệp Bất Phàm cũng trở về lấy cười một tiếng, bước nhanh đi đến phía bên phải không bị ngồi xuống. Không bao lâu, bọc hậu truyền đến nhu hòa tiếng bước chân. Phượng Thiên Ca thân mang có thêu bách điểu chiếu phượng đồ án áo bào tím, chậm rãi đi ra. Nàng tại chủ vị phượng trên ghế ngồi xuống, ánh mắt chậm rãi đảo qua bốn người, nguyên bản mang theo vài phần nhu hòa vẻ mặt, dần dần biến nghiêm túc lên. Linh võ vương triều thi đấu, sau 3 ngày liền sẽ tại vương triều đô thành tổ chức. Phượng Thiên Ca thanh âm không cao, lại mang theo không thể nghi ngờ phân lượng, các ngươi đều nên tin tưởng, lần thi đấu này không chỉ là thất đại siêu cấp thế lực tranh đoạt tài nguyên chiến trường, ba hạng đầu tuyển thủ còn có thể thu hoạch được tiến vào thần ma chiến trường tư cách. Đối Hỏa Lân Điện mà nói, đây là củng cố địa vị cơ hội. Đối với các ngươi bốn người mà nói, tiến vào thần ma chiến trường càng là bước vào cảnh giới cao hơn bán cầu, phần này tầm quan trọng, không cần ta mạnh cỡ nào điều a. Bốn người đều là ngồi ngay ngắn, thần sắc nghiêm nghị gật đầu. Diệp Bất Phàm cầm lan can ngón tay có chút nắm chặt, tiến vào thần ma chiến trường tư cách, hắn tình thế bắt buộc. Phượng Linh Tịch thì dương mắt nhìn về phía Phượng Thiên Ca, trong ánh mắt tràn đầy kiên định. Diệp Quynh Tiên cùng Phá Quân cũng riêng phần mình gật đầu, hiển nhiên sớm đã tính trước. Phượng Thiên Ca ánh mắt tại bốn người trên mặt dạo qua một vòng, cuối cùng rơi vào Diệp Bất Phàm trên thân. Nhìn trước mắt cái này theo tạp dịch đệ tử từng bước một đi đến hạch tâm đệ tử, bây giờ càng là tấn thăng đến trúc cơ bát giai, còn có thể vượt cấp đánh bại kim đan lục giai phong tử kỳ sắp là con rể, khóe miệng nàng không tự giác câu lên một vẻ tấm áp ý cười, lúc trước biết được Diệp Bất Phàm thắng phong tử kỳ tin tức lúc, nàng thật là cả kinh kem chút đổ nhào trong tay chén trà, thiên phú như vậy, cho dù là tại Hỏa Lân Điện trong lịch sử, cũng cực kỳ hiếm thấy. Bất Phàm. Phượng Tiên Ca thanh âm trầm lại chút, mang theo vài phần mong ngợi, lần thi đấu này đối ngươi mà nói, ý nghĩa không thể so với linh tịch nhỏ. Trong mắt của ta, tông môn lần này có thể hay không tại thi đấu bên trên nổ đến thứ nhất, lớn nhất hy vọng ngay tại ngươi cùng linh tịch trên thân. Ngươi nhưng có lòng tin, tại thi đấu bên trên đánh ra Hỏa Lân Điện uy phong. Diệp Bất Phàm dương mắt nên tiếp Phượng Thiên Ca ánh mắt, đưa khí trầm ổn lại kiên định, đệ tử nhất định toàn lực ứng phó, tuyệt không cô phụ tông môn kỳ vọng, cũng tuyệt không cô phụ tín nhiệm của ngài. Phượng Thiên Ca thỏa mãn nhẹ gật đầu, lập tức thu hồi ý cười, nghiêm mặt nói, đã như vậy, tiếp xuống một tháng, các ngươi bốn người đều phải lưu tại riêng phần mình tu luyện thất bế quan. Trong khoảng thời gian này, bất luận điện nội điện bên ngoài xảy ra chuyện gì, đều không cho phép xuất quan, các ngươi phải làm chính là tập trung tinh thần tăng thực lực lên, tranh thủ tại thi đấu trước lại đột phá một cái tiểu cảnh giới, hiểu chưa? Là Diệp Quynh Tiên, Phá Quân, Phượng Linh Tịch cùng Diệp Bất Phàm trăm miệng một lời đáp, trong thanh âm tràn đầy quyết tâm. Phượng Tiên Ca thấy bốn người thái độ kiên quyết, liền khoát tay áo, đi, đều trở về chuẩn bị đi, bế quan tài nguyên ta sẽ cho người đưa đến chỗ ở của các ngươi. Bốn người đứng dậy hành lễ, theo thứ tự thối lui ra khỏi Phượng Hoàng Cung. Mới vừa đi tới cửa cung, Diệp Bất Phàm liền dừng bước lại, hướng phía Diệp Quynh Tiên cùng Phá Quân chắp tay, sư tỷ, Phá Quân huynh, ta còn có chút sự tình muốn cùng Linh Tịch nói, trước hết không cùng các ngươi cùng đi. Diệp Quynh Tiên gật đầu cười, đáy mắt mang theo vài phần trêu chọc, đi thôi, bất quá đừng chậm trễ quá lâu, bế quan chuẩn bị còn phải nắm chặt. Phá Quân cũng vô Diệp Bất Phàm bà bay, không nhiều lời cái gì, quay người liền cùng Diệp Quynh Tiên cùng nhau hướng phía đường xuống núi đi đến. Diệp Bất Phàm đứng tại cửa cung, ánh mắt rơi vào trong điện, chờ lấy Phượng Linh Tịch đi ra. Chẳng được bao lâu, liền thấy Phượng Linh Tịch xách theo váy bước nhanh đi ra, mới vừa đi tới trước mặt hắn, còn chưa kịp mở miệng, liền bị Diệp Bất Phàm một thanh kéo vào trong ngực. Khí tức quen thuộc đập vào mặt, Phượng Linh Tịch đầu tiên là sửng sở, lập tức gương mặt liền đỏ lên. Không chờ nàng phản ứng, Diệp Bất Phàm hôn liền rơi xuống, mang theo vài phần bội vàng, lại dẫn mấy phần tưởng niệm. Phượng Linh Tịch đội vàng không kịp chuẩn bị, chỉ cảm thấy hô hấp đều biến dồn dập lên, dưới hai tay ý thức bắt lấy Diệp Bất Phàm bắt áo, thân thể có chút như nhũn ra. Một khắc đồng hồ sau, Diệp Bất Phàm mới chậm rãi buông nàng ra. Phượng Linh Tịch tựa ở trong ngực hắn, thở phi phò, chậm qua thần hậu, ngẩng đầu lườm hắn một cái, giọng nói mang vẻ mấy phần hờn dỗi, lâu như vậy không gặp, ngươi vẫn là như thế không có chính hình, liền biết chiếm ta tiện nghi. Diệp Bất Phàm túi đầu nhìn xem nàng phiếm hồng gương mặt, nhịn không được bật cười, đưa tay méo méo cằm của nàng, ta ở bên ngoài có thể quy củ thật sự, ngoại trừ ngươi, ai cũng không có chạm qua. không tin ngươi có thể hỏi một chút ngươi khuê mật, trong khoảng thời gian này ta cùng sư tỷ ở cùng một chỗ, nhưng có nửa điểm không quy củ địa phương. Phượng Linh Tịch nghe vậy, phốc phốc một tiếng bật cười. Nàng tự nhiên là tin Diệp Bất Phàm, hôm qua nàng còn cùng Diệp Khuynh Tiên tán gẫu qua, Diệp Khuynh Tiên thật là đem Diệp Bất Phàm khen dừng lại, nói hắn không chỉ có trung thực, còn làm được một tay tốt cơm, trong khoảng thời gian này ở bên ngoài lịch luyện, may mắn mà có Diệp Bất Phàm chủ nghệ, mới không có nhường nàng ăn những cái kia khó mà nuốt xuống lương khô. Nghĩ tới đây, Phượng Linh Tịch đáy mắt hiện lên một tia giảo hoạt, ngữ khí mang theo vài phần không có hảo ý, ta nghe Nghiêm Tiên nói, ngươi nấu cơm ăn cực kỳ ngon, còn thường xuyên làm cho nàng ăn. Liên năng đều cùng ta hâm mộ, nói ta có lộc ăn đâu. Diệp Bất Phàm nghe xong, tranh thủ thời gian giải thích, sư tỷ trong khoảng thời gian này giúp ta không ít việc, nhiều lần tại lịch luyện bên trong đã cứu ta, ta cho nàng làm vài bữa cơm, cũng là nên, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều. Phượng Linh Tịch cố ý bệnh lên miệng, ngữ khí nghịch ngợm, ta mặc kệ, nàng có thể ăn, ta cũng muốn ăn. Hôm nay ta liền phải ăn ngươi làm cá kho, ngươi cùng ta về thánh nữ cung, tiếp xuống hơn một tháng, chúng ta cùng một chỗ bế quan, cùng một chỗ tu luyện, ban ngày tu luyện, ban đêm ngươi liền nấu cơm cho ta, thế nào? Diệp Bất Phàm nghe xong, ánh mắt lập tức phát sáng lên, vui vẻ đến kém chút nhảy dựng lên, một phát bắt được Phượng Linh Tịch tay, tốt. Không riêng nấu cơm, chúng ta ban ngày cùng một chỗ tu luyện, ban đêm còn có thể ngủ chung, dạng này tu luyện đều có động lực. Phượng Linh Tịch nghe vậy, mạnh mẽ trừng mắt liếc hắn một cái, đưa tay bóp bóp cánh tay của hắn, liền biết nghĩ những thứ này loạn thất bát ao, thật sự là không có tiền đồ nam nhân. Diệp Bất Phàm lại không buồn, ngược lại giữ chặt nàng nhu đề, đưa nàng tay đè tại ngực của mình, ngựa khí mang theo vài phần vô lại, lại dẫn mấy phần chăm chú, không có tiền đồ liền không có tiền đồ a, ngược lại đời ta, liền muốn cùng ngươi ở cùng một chỗ. Chỉ cần có thể bồi tiếp ngươi, coi như người khác nói ta không có tiền đồ, ta cũng không quan tâm. Phượng Linh Tịch nhìn xem hắn đáy mắt chăm chú, gương mặt vừa đỏ mấy phần, ngoài miệng không nói thêm cái gì, tay lại nhẹ nhàng về cầm tay của hắn. Hai người sóng vai hướng phía thánh nữ điện phương hướng đi đến, trên sơn đạo cánh hoa bị gió xoáy lên, rơi vào hai người đầu vai. Diệp Bất Phàm vừa đi, một bên cùng Phượng Linh Tịch nói đến đây lần lịch luyện gặp phải chuyện lý thú, Phượng Linh Tịch ngẫu nhiên cắm mấy câu, thỉnh thoảng bị Diệp Bất Phàm lời nói chọc cho cười ra tiếng. Dương quang xuyên thấu qua lá cây khe hở rơi xuống dưới, tại trên thân hai người rơi xuống pha tạp quang ảnh, trong không khí tràn đầy nhu tình mật ý, liền trong núi gió đều biến ôn nhu mấy phần. Chương 163, pháp tướng phân thân cùng không gian lồng giam. Chương 163, pháp tướng phân thân cùng không gian lồng giam. Diệp Bất Phàm đi theo Phượng Linh Tịch trở lại thánh nữ cung lúc, trước cửa cung ngọc lan hoa đang mở thịnh, màu trắng nhạt cánh hoa rơi vào hai người đầu vai, mang theo vài phần trong veo hương khí. Mấy ngày kế tiếp, thánh nữ cung bên trong thiếu đi mấy phần tu luyện căng cứng, nhiều chút bình thường tình lữ ấm áp, Phượng Linh Tịch sẽ ở sáng sớm kéo Diệp Bất Phàm tay, tại cung sau linh tuyển bên cạnh tản bộ, nghe hắn giảng lịch luyện lúc gặp phải kỳ ban. Diệp Bất Phàm thì sẽ ở trạm vạng tối tiến vào phòng bếp, dùng linh tuyển bên trong cá, linh điền loại đồ ăn, cho Phượng Linh Tịch làm một bàn nóng hổi đồ ăn. Hai người ngẫu nhiên cũng biết tại trong đình viện đối luyện mấy chiêu, Phượng Linh Tịch Phượng Hoàng Chân Hỏa cùng Diệp Bất Phàm hỗn độn lôi hỏa đan vào một chỗ, phản chiếu nửa bầu trời đều là ấm đỏ. Như vậy không biết xấu hổ không biết thẹn thời gian, cũng làm cho Diệp Bất Phàm tạm thời quên sắp đến thi đấu áp lực. Bất quá như vậy nhàn nhã cũng không duy trì liên tục quá lâu. Mấy ngày sau sáng sớm, Phượng Linh Tịch liền chủ động đưa ra muốn bế quan xung kích kim đan lục giai, nàng đem chính mình nhốt vào thánh nữ cung chỗ sâu tu luyện thất, nơi đó có bảy tụ linh trận, có thể càng nhanh hội tụ thiên địa linh khí. Mà Diệp Bất Phàm thì rời trương bàn đá tới thánh nữ điện bên ngoài trên đất trống, đem chính mình những năm này nắm giữ võ kỹ bí tịch từng cái mở ra, bắt đầu suy nghĩ dung hội quán thông phương pháp. Hắn bây giờ nắm giữ võ kỹ sát thực bề bộn, có theo tạp dịch đệ tử thời kỳ liền học cơ sở kiếm pháp, có trở thành hoạch tâm đệ tử sau lấy được bản kiếm thuật, còn có về sau tại lịch luyện ở bên trong lấy được hoàng vu chân kinh, càng đừng đề cập trôi này hỗn độn lôi hỏa kiếm kèm theo lôi hỏa áo nghĩa. Lúc trước hắn có thể đem luyện ngục hỏa hải cải tiến thành luyện ngục lôi hỏa kiếm, dựa vào là chính là đối lôi hỏa chi lực thông suốt lý giải. Bây giờ hắn muốn làm là đem những này nhìn như không liên hệ võ kỹ, tìm tới một đầu có thể sâu chuỗi lên mạch lạc. Mấy ngày kế tiếp, Diệp Bất Phàm cơ hồ đều ngâm mình ở ngoài điện trên đất trống. Hắn đầu tiên là từng lần một luyện cơ sở kiếm pháp, mỗi một lần huy kiếm đều gắng đạt tới tinh chuẩn, cảm thụ thân kiếm vạch phá không khí lúc lực cản. Tiếp lấy lại luyện tối tâm trưởng, lòng bàn tay dâng lên hỏa diễm theo lúc đầu lơ lửng không cố định, dần dần biến ngưng thực như lụa. Luyện thông bối của lúc, hắn cố ý vận chuyển hoang vu chân kinh, nhường trên nắm tay bọc lấy một tầng vàng đất sắc hoang vu chi lực, một quyền nện ở bên cạnh cổ thụ bên trên, có thể khiến cho thân cây trong nháy mắt che kín vết dạng. Luyện đến hương khởi lúc, hắn sẽ còn rút ra hỗn độn lôi hỏa kiếm, đem lôi hỏa chi lực rót vào thân kiếm, kiếm quang cùng ánh lửa xen lẫn, tại trên đất chống vạch ra từng đạo chói sáng vết tích. Ngoại trừ võ kỹ, Diệp Bất Phàm cũng không rơi xuống hoang vu chân kinh cùng hương hỏa kinh tu luyện. Mỗi ngày sáng sớm, hắn sẽ quanh chân ngồi dưới đất, vận chuyển hoang vu chân kinh hấp thu đại địa chi lực, cảm thụ dưới chân thổ địa truyền đến nặng nề khí tức. Trạm vạng tối thì sẽ vận chuyển hương hỏa kinh luyện hóa theo hỏa lân điện đệ từ nơi đó hội tụ tới hương hỏa chi lực, kia cô ấm áp lực lượng tại thể nội lưu chuyển, có thể nhanh chóng chữa trị tu luyện mang tới mọi bệnh. Ngay tại như vậy ngày đêm khổ tu bên trong, ngày nào đó vận chuyển hai quyển kinh thư lúc, Diệp Bất Phàm bỗng nhiên phát giác được, đại địa chi lực nặng nề cùng hương hỏa chi lực kéo dài, dường như có thể lấy đặc thù nào đó phương thức dung hợp, nếu là đem hai loại lực lượng ngưng tụ thành thực thể, có thể hay không hình thành một cái có thể hiệp đồng tác chiến phân thân. Ý nghĩ này vừa nô ra, Diệp Bất Phàm liền lập tức bắt đầu nếm thử. Hắn đầu tiên là đem đại địa chi lực tại lòng bàn tay ngưng tụ, hình thành một cái thổ hoàng sắc quang cầu, tiếp lấy lại rót vào hương hỏa chi lực, nhường quang cầu nhiều tầng kim quang nhàn nhạt, nhạt. Hắn cẩn thận từng ly từng tí khống chế hai loại sức mạnh cân bằng, không cho bọn chúng lẫn nhau bài xích, đồng thời trong đầu phát họa ra hình dạng của mình. Cứ như vậy hao phí dòng dã 3 ngày thời gian, trong lúc đó không biết thất bại bao nhiêu lần, hoặc là đại địa chi lực qua cưỡng chế tản hương hỏa chi lực, hoặc là hương hỏa chi lực quá yếu chống đỡ không dậy nổi thực thể. Thẳng đến ngày thứ ba chạm vào tối, đến lúc cuối cùng một sợi trời chiều rơi vào hắn lòng bàn tay lúc, đoàn kia dung hợp hai loại sức mạnh quang cầu rốt cục chậm rãi triển khai, hóa thành một cái cùng hắn giống nhau như lúc thân ảnh, pháp tướng phân thân. Diệp Bất Phàm nhìn trước mắt phân thân, đáy mắt tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ. Hắn thử giơ tay lên, cầm bên cạnh hỗn độn lôi hỏa kiếm, mà kia pháp tướng phân thân cũng đồng bộ giơ tay lên, lòng bàn tay ngưng tụ ra một thanh cùng hỗn độn lôi hỏa kiếm giống nhau như lúc năng lượng kiếm, thân kiếm giống nhau quấn quanh lấy lôi hỏa. Diệp Bất Phàm hít sâu một hơi, ánh mắt khóa chặt phía trước cách đó không xa một tòa giả sơn, hét lớn một tiếng, giơ tay một kiếm chém ra. Pháp tướng phân thân cũng theo đó huy kiếm, hai đạo kiếm quang đồng thời bạch phá không khí, mang theo chói hai tiếng xé gió, mạnh mẽ bổ vào trên núi giả. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang trầm, tòa kia chừng hai người cao giả sơn lại bị cái này hai đạo kiếm quang trực tiếp từ giữa đó chém ra. Đá vụn văng khắp nơi, có đập xuống đất bắn lên, có trực tiếp khảm vào bên cạnh vách tường, nâng lên bụi đất tràn ngập hơn phân nửa đất trống. Diệp Bất Phàm thu kiếm mà đứng, cảm thụ được thể nội trong nháy mắt trôi qua huyền lực, khẽ cho mày, một kiếm này lại trực tiếp móc rông hắn ba thành huyền lực. Nhưng khi hắn nhìn thấy kia bị chém thành hai nửa giả sơn lúc, trên mặt ngưng trọng lập tức bị hãi nhiên thay thế, cái này pháp tướng phân thân sức chiến đấu so với hắn dự đoán còn mạnh hơn. Có cái này phân thân, tại Linh Võ Vương triều thi đấu bên trên, hắn lại nhiều một chương áp đáy hòm át chủ bài. Bất quá huyền lực tiêu hao quá lớn cũng là vấn đề. Diệp Bất Phàm sờ lên cái cằm, trong lòng tính toán, kế tiếp phải nắm chắc thời gian luyện chế chút tụ khí đan, không phải thật tới thi đấu lúc, vừa triệu hồi ra phân thân thể nội huyền lực liền trống, vậy coi như phiền toái. Giải quyết pháp tướng phân thân vấn đề, Diệp Bất Phàm thực lực tuy có tăng nhiều, nhưng hắn cũng không dừng bước lại. Ánh mắt của hắn rơi vào chính mình Tử Ma Đồng bên trên, trước đó Chu Tiên Kiếm Kiếm Linh từng nói qua, hắn Tử Ma Đồng nhưng thật ra là Chư Thiên Vạn Giới thập đại đồng thể một trong chí tôn đồng thể, có thể trưởng khống thời không chi lực. Những năm này, hắn cũng là đem Tử Ma Đồng thời gian tinh chỉ vận dụng đến lô hỏa thuần thanh, nhiều lần tại sinh tử quan đầu, đều dựa vào chiêu này lịch chuyển thế cục, nhưng này không gian chi lực, hắn nhưng thủy chung không thể mò thấy phương pháp. Thế là tiếp xuống 3 ngày, Diệp Bất Phàm rời cái bồ đoàn ngồi màu xanh phiến đá bên trên, bắt đầu chuyên tâm lĩnh hội không gian chi lực. Hắn đầu tiên là từ từ nhắm hai mắt hồi ức Chu Tiên Kiếm Kiếm Linh đã nói, lại hồi tưởng chính mình mỗi lần sử dụng Tử Ma Đồng lúc cảm thụ, ý đồ tìm tới cùng không gian chi lực tương quan manh mối. Trong lúc đó có mấy lần, hắn thử đem đồng lực ngoại phóng, mong muốn xé rách trước mắt không gian, lại chỉ ở trong không khí vạch ra mấy đạo yếu ớt gợn sóng, liền một mảnh lá rụng đều không có gợi lên. Nhưng hắn cũng không nhục trí, vẫn như cũ ngày qua ngày đến thử, đói bụng liền gặm mấy ngụm tịch cốc đan, khát liền uống mấy ngụm nước linh tuyển, lần ngồi xuống này chính là 3 ngày 3 đêm. Thẳng đến ngày thứ 3 trong đêm, làm luồng thứ nhất ánh trăng vẩy vào trên mặt hắn lúc, Diệp Bất Phàm đột nhiên mở hai mắt ra. Trong con mắt hắn không còn là trước kia màu tím nhạt, mà là tràn ngập ra một tầng tiểu hồng sắc quang mang kia mang theo một loại ba động kỳ dị, dường như có thể vặn vẹo không gian xung quanh. Diệp Bất Phàm chậm rãi giơ tay lên, đem rượu màu đỏ đồng lực ngưng tụ tại đầu ngón tay, hướng phía cách đó không xa một cái ngay tại gầm cỏ tiểu bạch thỏ chỉ đi. Chỉ thấy một cỗ tiểu hồng sắc lực lượng theo đầu ngón tay hắn nở rộ, trong nháy mắt bao phủ lại cái kia tiểu bạch thỏ. Lực lượng kia nhìn như mềm mại, lại tạo thành một cái trong suốt lồng giam, đem tiểu bạch thỏ một mực nhốt ở bên trong. Diệp Bất Phàm trong lòng hơi động, bàn tay có chút hỗn loạn, lại bỗng nhiên nắm chặt, kia trong suốt lồng giam lại cũng tùy theo co vào, tiểu bạch thỏ ở bên trong kinh hoàng rãy rủa, làm thế nào cũng không trốn thoát được, cuối cùng bị không ngừng co vào không gian lực lượng để ép biến hình, phốc một tiếng vỡ ra, hóa thành một đoàn huyết vụ. Thành. Diệp Bất Phàm đột nhiên đứng người lên, khắp khuôn mặt là không ức chế được thích thú. Hắn rốt cục nắm giữ Tử Ma Đồng một hạng thiên phú khác võ kỹ, không gian lồng giam. Có thời gian tĩnh chỉ cùng không gian lồng giam, lại thêm pháp tướng phân thân, lực chiến đấu của hắn không nghi ngờ gì lại tăng vọt một cái cấp bậc, cứ như vậy, thu hoạch được Linh Võ Vương triệu thi đấu trước 3 cơ hội, lại lớn mấy phần. Vừa nghĩ tới thi đấu trước 3 ban thưởng, Diệp Bất Phàm nhịp tim liền không khỏi tăng tốc. Hắn nhớ ký Phượng Thiên Ca nói qua, lần thi đấu này 3 hạng đầu, không chỉ có thể thu hoạch được tiến vào thần ma chiến trường tư cách, còn có thể hướng yêu dạ nữ hoàng sách một cái yêu cầu hợp lý. Mà yêu cầu của hắn sớm đã xác định, hắn phải hướng yêu dạ nữ hoàng cầu một đạo tứ hôn thánh chỉ, nhường hắn có thể danh chính ngôn thuận cưới Phượng Linh Tịch làm vợ, từ đây hai người liền có thể thật dài rất lâu mà cùng một chỗ, rốt cuộc không cần cố kỵ thất hoàng tử Lạc Trường Sinh cùng Phượng Linh Tịch hôn nước, rốt cuộc không cần lo lắng cách rời. Diệp Bất Phàm đứng thẳng dáng người, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa biển mây. Lúc này phương đông đã nổi lên ngân bạch sắc, ánh mặt trời vàng chói đang từ biển mây biên giới lộ ra đến, đem tầng mây nhuộm thành ngân cam. Hắn hít sâu một hơi, cảm thụ được thể nội tràn đầy nguyên lực, cảm thụ được Tử Ma Đồng bên trong lưu chuyển thời không chi lực, cảm thụ được pháp tướng phân thân tùy thời có thể được triệu hoán liên hệ, nội tâm bùi ngùi mãi thôi, vì Linh Tịch, vì mình, lần thi đấu này, hắn tuyệt không thể thua. Chương 164, Hỏa Lân Điện nguy cơ. Chương 164, Hỏa Lân Điện nguy cơ. Long Gia Long Cốc, một tòa ngói xanh tường đỏ kiến trúc cao lớn bên trong, một cái tóc đỏ nam tử trung niên đang một tay chống đỡ cái cằm tại trước mắt, đột nhiên một người mặc hắc bào lão giả xuất hiện ở trước mặt hắn, tóc đỏ trung niên lập tức bừng tỉnh, ánh mắt sắc bén nhìn về phía áo bào đen lão giả. Áo bào đen lão giả cười hắc hắc nói, đại trưởng lão không cần khẩn trương, ta lần này tới là có việc thương lượng. Nam tử tóc đỏ có chút kinh ngạc nói, không ngại nói thẳng. Áo bào đen lão giả tiếp tục mở miệng nói, ta lần này đến là cùng ngươi thương lượng cùng tiến lên Hỏa Lân Điện muốn người, bởi vì chúng ta đều có cùng chung địch nhân. Tóc đỏ trung niên nghe vậy, sắc mặt lập tức biến ngưng trọng lên, hắn trầm mặc không nói, lặng lặng nghe áo bào đen lão giả nói chuyện. Cách Linh Võ Vương triều thi đấu chỉ còn 10 ngày, Diệp Bất Phàm đem đầu tay nắm giữ vạn kiếm thuật, Thiên Huyễn Lôi Ảnh bộ trở võ kỹ lập đi lặp lại rèn luyện mấy lần. xác nhận mỗi một chiêu đều đã luyện đến thu phát tự nhiên hoàn cảnh, lúc này mới đem cuối cùng mấy ngày tu luyện trọng tâm hoàn toàn đặt ở Long Tượng Đoán Thể Quyết bên trên. Hỏa Lân Điện phía tây Hắc Phong Đại Hắc Cốc, quanh năm hơi nước tràn ngập. Một đạo rộng hơn 10 trượng thác nước theo trăm trượng vách núi chút xuống, tiếng oanh minh chấn động đến vách đá đá vụn rì rào rơi xuống. Thác nước dưới đáy đầm sâu bên cạnh, Diệp Bất Phàm ở trần, màu đồng cổ da thịt tại trong hơi nước hiện ra căng đầy quan trạch, mỗi một tấc cơ bắp đều như vận sức chờ phát động báo săn, tràn đầy lực bộc phát. Hắn hai chân cắm rễ tại đáy đầm nham thạch bên trên, mặc cho băng lãnh dòng nước nện ở đầu vai, phía sau lưng, kích thích đẩy trời bọt nước. Theo quát khẽ một tiếng, Diệp Bất Phàm đưa tay thi triển thông bối quyền, nắm đấm vạch phá dòng nước trong nháy mắt, lại mang theo một hồi rất nhỏ tiếng xé gió. Quyền thứ nhất bung ra, dòng nước bị đánh đến hướng hai bên tách ra. Quyền thứ hai theo vào, mặt đầm nổi lên từng vòng mắt trần có thể thấy khí lãng. Tới quyền thứ ba, toàn thân hắn cơ bắp đột nhiên kéo căng, nắm đấm thẳng tắp đánh tới hướng thác nước trung ương, chỉ nghe bành một tiếng vang trầm, chút xuống dòng nước lại bị sinh sinh cắt đứt, tạo thành một đạo ngắn ngủi trong không. Như vậy tu luyện kéo dài gần 2 canh giờ, thẳng đến Diệp Bất Phàm cảm giác thể nội khí huyết cuộn, mỗi một lần hô hấp đều có thể kéo theo toàn thân lực lượng, lúc này mới dừng lại động tác. Hắn cầm lấy bên bờ trường bào màu xanh, tùy ý lau rơi nước trên người, vừa đem y phục mặc tốt, an vị ở bên cạnh một khối bóng loáng màu xanh phiến đá bên trên nghỉ ngơi. Còn không chờ hắn thở quân khí, phía sau núi phương hướng bỗng nhiên chuyển đến một hồi dồn dập tiếng chuông. Keng, tiếng thứ nhất chuông vang trầm thấp kéo dài, mang theo một tia bất an rung động. Ngay sau đó, tiếng thứ hai, tiếng thứ ba, tiếng thứ tư liên tiếp vang lên, hơn nữa một lần so một lần gấp rút, phảng phất tại thúc giục cái gì. Diệp Bất Phàm sầm mặt lại, hắn biết Hỏa Lân Điện cảnh báo chỉ có tại tao ngộ đại nguy cơ lúc mới có thể gõ vang. Lập tức cũng không nói hoài tới nghỉ ngơi, lập tức vận chuyển khinh thân công pháp Thiên Huyễn Lôi Ảnh Bộ hai chân tại phiến đá bên trên một chút, thân thể tựa như một mảnh như lông vũ bay lên, hướng phía tiền điện quảng trường phương hướng mau chóng đuổi theo. Trên đường đi, hắn nhìn thấy không ít Hỏa Lân Điện đệ tử cũng đang hướng phía quảng trường chạy, trên mặt mỗi người đều mang nghi hoặc cùng khẩn trương. Chờ Diệp Bất Phàm đuổi tới quảng trường lúc, chỉ thấy trong sân rộng đã đứng đầy người, mà quảng trường lối vào chỗ lại chặn lấy hai đám khách không mời mà đến. Bên trái một đám người người mặc trường bào màu đen, áo choàng cổ áo thêu lên giữ tận quỷ đầu đồ án, chính là quỷ tông người. Bên phải một đám người người mặc hỏa hồng huyền phục, huyền phục ống tay áo thêu lên xoay quanh long văn, hiển nhiên là long gia người. Diệp Bất Phàm ánh mắt quét qua, rất nhanh liền tại hai đám người trông được tới mấy cái gương mặt quen, quỷ tông Đỗ Thương Lan, quỷ hỏa chân quân, còn có long gia tam trưởng lão Long Hải, đều đứng tại đội ngũ hàng phía trước. Mà Hỏa Lân Điện bên này, điện chủ Phượng Thiên Ca một bộ áo trắng, dáng người thẳng tắp đứng tại phía trước nhất, phía sau nàng đi theo Nhan Như Ngọc, mặc vô trần trở cao tầng. Phượng Thiên Ca sắc mặt băng lãnh, Nhan Như Ngọc cau mày, Mặc Vô Trần thì là vẻ mặt âm trầm, mấy người đang cùng hai đám người xâm nhập giằng co, bầu không khí dương cùng bạc kiếm. Diệp Bất Phàm không dám trì hoãn, dưới chân lần nữa tăng thêm tốc độ, người nhẹ như nước yến lướt qua đám người, vững vàng rơi vào Nhan Như Ngọc bên người. Nhan Như Ngọc cảm nhận được động tĩnh bên cạnh, nghiêng đầu nhìn hắn một cái, khẽ gật đầu một cái, sau đó dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm dặn dò, "Bất Phàm, cách ta gần một chút. Hôm nay những người này kẻ đến không thiện, đợi lát nữa động thủ lúc nhất định phải cẩn thận, đừng xúc động." Diệp Bất Phàm vừa đáp ứng, cũng cảm giác được một đạo ánh mắt lạnh như băng rơi vào trên người mình. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, chính là Hỏa Lân Điện đại trưởng lão Mặc Vô Trần. Mặc Vô Trần ánh mắt lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, bờ môi giật giật, lại cuối cùng không nói gì, hắn một mực đối Diệp Bất Phàm không hài lòng lắm, cảm thấy tiểu tử này phô trương quá mức, còn tổng gây phiền toái. Nhưng giờ phút này tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, trong lòng của hắn tin tưởng chính mình là Hỏa Lân Điện đại trưởng lão, tuyệt không thể ở thời điểm này hủy đi người một nhà đại, càng không thể bán Hỏa Lân Điện đệ tử. Đúng lúc này, Quỷ Tông Đỗ Thương Lan cũng nhìn thấy Diệp Bất Phàm, hắn ánh mắt trong nháy mắt biến vô cùng lạnh lùng, giống như là muốn phun ra lửa. Lúc này đối với Quỷ Tông trong đội ngũ một cái vóc người khô gầy nam tử áo đen la lớn, "Đại trưởng lão, hắn chính là Diệp Bất Phàm. Trước đó Phong Tử Kỳ trưởng lão cùng đệ đệ ta Đỗ Phong, chính là chết trên tay hắn. Ngài nhất định phải vì bọn họ báo thù a." Đỗ Thương Lan trong miệng đại trưởng lão là khuôn mặt tiểu tụy nam tử áo đen. Hắn nghe được Đỗ Thương Lan lời nói, cặp kia hám sâu ánh mắt bỗng nhiên sáng lên, ánh mắt như điện đảo qua Diệp Bất Phàm, phảng phất muốn đem Diệp Bất Phàm nội tình xem thấu. Một lát sau, hắn mới chậm rãi quay đầu, nhìn về phía đối diện Phượng Thiên Ca, ngự khí băng lãnh giống trời đồng giá rét khối băng, "Phượng điện chủ, Diệp Bất Phàm giết ta Quỷ Tông đệ tử cùng trưởng lão, món nợ này không thể cứ tính như vậy. Hôm nay Hỏa Lân Điện nhất định phải cho ta Quỷ Tông một cái công đạo, nếu không, đừng trách chúng ta không khách khí, đến lúc đó Hỏa Lân Điện máu chảy thành sông, coi như trách không được chúng ta." Hắn vừa dứt, Long gia bên kia liền có người tiếp lời nói. Long gia tam trưởng lão Long Hải bên người, đứng đấy một cái vóc người cao lớn nam tử tóc đỏ, nam tử lưng dài vai rộng, trên người hỏa hồng huyền phục đều sắp bị cơ bắp chống lên tới. Hắn hướng phía trước bước ra một bước, thanh âm to như trùng, "Vừa rồi Long Hải đã nói với ta, chúng ta Long gia thế tử Long Nạo Tiên chính là chết ở đây nhân thủ bên trên. Chúng ta Long gia cũng cần Hỏa Lân Điện cho bàn giao, nhất định phải đem Diệp Bất Phàm giao ra, để chúng ta mang về Long gia giao cho gia chủ xử trí. Nếu như các ngươi không đáp ứng, hôm nay chúng ta liền đại khai sát giới, san bằng Hỏa Lân Điện." Lời này vừa ra, toàn bộ Hỏa Lân Điện quảng trường trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, ngay sau đó, một cỗ phẫn nộ cảm xúc tựa như thủy triều dâng lên. Tất cả Hỏa Lân Điện đệ tử cùng trưởng lao trên mặt đều lộ ra phẫn hận chi sắc, không ít người thậm chí nắm chặt nắm đấm, đốt ngón tay trắng bệnh. "Điện chủ, không thể giao. Diệp Bất Phàm là chúng ta Hỏa Lân Điện tiêu ngạo. Hắn là Hỏa Lân Điện thắng nhiều như vậy vinh dự, sao có thể giao cho những người này?" Một cái vóc người khỏe mạnh tuổi trẻ đệ tử nhịn không được lớn tiếng hô lên, trong thanh âm tràn đầy kích động. "Đối, Long gia cùng Quỷ Tông quá khinh người quá đáng. bọn hắn rõ ràng là muốn tìm lấy cớ chèn ép chúng ta Hỏa Lân Điện, chúng ta tuyệt đối không thể khuất phục. Lại một cái đệ tử đứng dậy, lớn tiếng phụ họa, xung quanh lập tức vang lên một mảnh tán đồng thanh âm. Ngay cả bình thường nhìn dịu dàng văn tĩnh nữ đệ tử, giờ phút này cũng đỏ mắt. Một người dáng dấp tuyệt mỹ nữ đệ tử, mặc Hỏa Lân Điện màu hồng đệ tử phục, dáng người gợi cảm lại không chút nào lộ ra yếu đuối, nàng hướng phía trước đứng nửa bước, giận không kìm được hô, mẹ nó, thật coi chúng ta Hỏa Lân Điện không có ai sao? Muốn cầm người liền lấy người, cùng lắm thì liều mạng với bọn hắn. Chúng ta Hỏa Lân Điện đệ tử, không có tham sống sợ chết thứ hèn nhát. Nàng giống như là đốt lên dây dẫn nổ, trên quảng trường Hỏa Lân Điện đệ tử nhao nhao phụ họa, trong lúc nhất thời liều mạng tuyệt không giao người thanh âm liên tục không ngừng, bầu không khí vốn ngột ngạt, trong nháy mắt bị một cỗ nhiệt huyết tách ra. Tình cảnh này, ngay cả một mực đối Diệp Bất Phàm có ý kiến Mặc Vô Trần, cũng không nhịn được nhếch miệng cười. Hắn quét Diệp Bất Phàm một cái, trong ánh mắt thiếu đi mấy phần băng lãnh, nhiều hơn mấy phần tán thành, sau đó hừ lạnh một tiếng, thanh âm không lớn lại đủ để cho người chung quanh nghe được, "Hừ, ngươi tiểu tử này, thật đúng là tai họa tinh, đi đến chỗ nào đều có thể dẫn xuất phiền toái." Bất quá đi, hắn dừng một chút, ánh mắt chuyển hướng đối diện Long Gia cùng Quỷ Tông đám người, ngựa khí biến kiên định, những đệ tử kia nói đúng, chúng ta Hỏa Lân Điện nhưng không có thứ hèn nhát. Muốn khi dễ chúng ta Hỏa Lân Điện người, liền phải làm tốt phải trả cái giá nặng nề chuẩn bị. Diệp Bất Phàm nhìn xem Mặc Vô Trần bóng lưng, trong lòng không khỏi đối với hắn đổi cái nhìn không ít. Trước đó hắn luôn cảm thấy vị này đại trưởng lão cứng nhắc lại nghiêm khắc, có thể giờ phút này mới phát hiện, Mặc Vô Trần mặc dù mạnh miệng, lại là chân chính che chở Hỏa Lân Điện người. Mặc Vô Trần nói xong, liền quay người đi đến Phượng Tiên Ca trước người, có chút không lời, ngựa khí cung kính lại kiên định, "Điện chủ, Diệp Bất Phàm tuyệt không thể giao. Nếu là hôm nay chúng ta đem hắn giao ra, các đệ tử sẽ nguội lòng, Hỏa Lân Điện lòng người liền tàn. Về sau thế lực khác chỉ có thể càng xem thường chúng ta, làm trầm trọng thêm chen ép chúng ta. Theo ta thấy, cùng lắm thì liền cùng Quỷ Tông, Long Gia liều cho cá chết lưới rách, chúng ta Hỏa Lân Điện cũng không phải mặc người nào nặn quả hờ mềm." Phượng Tiên Ca nghe vậy, khẽ gật đầu một cái. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh lại mang theo không thể nghi ngờ kiên định, nhìn về phía đối diện Quỷ Tông cùng Long Gia đại trưởng lão, ngữ khí lạnh như băng nói rằng, "Người, chúng ta Hỏa Lân Điện sẽ không giao. Hai người các ngươi tông nếu là muốn chiến, chúng ta Hỏa Lân Điện phụng bồi tới cùng." Lời này vừa ra, toàn bộ quảng trường bầu không khí trong nháy mắt hạ xuống điểm đóng băng, ngưng trọng đến làm cho người cơ hồ không thở nổi. Quỷ Tông đại trưởng lão cùng Long Gia đại trưởng lão nghe nói như thế, con người bỗng nhiên co rụt lại, nguyên bản coi như bình tĩnh trên mặt, trong nháy mắt hiện đầy sát khí. Một cỗ băng lãnh khí tức theo trên thân hai người tràn ngập ra, tựa như trời đông giá rét hàn phòng, nhường nhiệt độ xung quanh đều dường như giảm xuống mấy phần. Quỷ Tông đại trưởng lão nhìn chằm chằm Phượng Tiên Ca nhìn một lát, sau đó chậm rãi mở miệng, ngữ khí âm trầm đến có thể chảy ra nước, "Đã Phượng điện chủ khăng khăng như thế, vậy cũng đừng trách chúng ta không cho Hỏa Lân Điện mặt mũi, đánh đi." Chương 165, nên chiến. Chương 165, nên chiến. Cố Thu Bạch năm ngón tay khấu chặt bạch cốt quyền trượng, thân trượng ra bị nẻ chỗ chảy ra u lục chư khí, vô số oan hồn tại đầu trượng khô lâu trong hốc mắt lăn lộn gào thét, chói tai rít lên theo quanh người hắn khuyết tán nguyên anh uy áp cùng nhau trải rộng ra, kia cố uy áp như là thực chất hóa âm hàn của phòng, thổi đến quanh mình mặt đất vết rạn bên trong đều cuồn cuộn ra màu nâu đen mục nát thổ, liền không khí đều dường như bị đông cứng thành ngưng trệ vụ băng. Nhan Như Ngọc mũi chân tại hư không một chút, trắng thuần váy vạch ra một đạo tàn ảnh, thân hình như tơ liễu giống như phiêu đến Cố Thu Bạch trước người. Nàng ngọc thủ khi nhấc lên, cổ tay ở giữa chuông bạc còn chưa tan đi tận dư băng, thiên khung liền bỗng nhiên tối xuống, lít nha lít nhít thiên thạch kéo lấy xích hồng đuôi lửa, như là trời sập xuống đồng dạng hướng phía Cố Thu Bạch đập tới. Mỗi một khỏa thiên thạch đều có to bằng cái tớt, rơi xuống lúc mang theo sóng nhiệt nướng đến mặt đất hòn đá từ từ bốc khói trắng, liền nơi xa hôn chiến đệ tử cũng nhịn không được nghiêng người tránh né. Nhan Như Ngọc tuy chỉ có kim đan đỉnh phong tu vi, có thể trước kia tại Cực Viêm chi địa thôn vệ qua dị hỏa phần thiên tử diễm thể nội nguyên lực sớm đã dị biến thành mang theo hỏa diễm thuộc tính viêm tụy lực đơn thuần lực bộc phát đủ để sánh vai bình thường nguyên anh sơ kỳ cường giả. Chớ nói chi là nàng vẫn là thượng cổ thần thuật sư người thừa kế, tiện tay có thể dẫn động thiên địa chi lực, giờ phút này ra tay càng là không giữ lại chút nào, chỉ muốn mau chóng ngăn chặn Cố Thu Bạch. Cố Thu Bạch trong cổ phát ra hừ lạnh một tiếng, trong thanh âm tràn đầy khinh thường. Trong tay hắn bạch cốt quyền trượng đột nhiên hướng mặt đất đập tới, đầu trượng khô lâu va chạm mặt đất trong nháy mắt, một vòng màu đen gợn sóng lấy quyền trượng làm trung tâm khuyết tán ra đến, những nơi đi qua không gian như là bị đánh nát thủy tinh giống như vỡ vụn thành từng mảnh, lộ ra bên trong đen nhánh hư vô. Khắp thiên vẫn thạch cùng bạch cốt quyền trượng đụng vào nhau sát na, tiếng oanh minh chấn động đến toàn bộ sơn cốc đều đang run rẩy. Thiên thạch mặt ngoài hỏa diễm bị vết nứt không gian thôn phệ, hòn đá vỡ vụn thành vô số bờ miệng, mà vết nứt không gian thì như là sinh trưởng tốt dây leo giống như lan tràn, liền Nhan Như Ngọc ống tay áo đều bị khe hở biên giới sắc qua, lưu lại một đạo cháy đen lỗ hổng. Khác một bên, Hỏa Lân Điện Phượng Thiên Ca cầm trong tay trường kiếm, trên thân kiếm lưu chuyển lên kim sắc hỏa diễm, đang cùng Quỷ Hỏa Chân Quân màu đen trường tiên chiến đấu. Quỷ Hỏa Chân Quân trên roi dài quấn lấy kịch độc, mỗi một lần quật đều mang gió canh, Phượng Thiên Ca lại bằng vào linh hoạt thân pháp không ngừng né tránh, mũi kiếm ngẫu nhiên đâm ra, luôn có thể tinh chuẩn đánh bay trường tiên. Nhan Như Ngọc vừa ngăn lại Cố Thu Bạch một kích, lại bị độ thương lan đũ hỏa cuốn lên, tiêu hỏa dính vật tức đốt, liền huyền lực đều có thể tiêu hủy, làm cho nàng không thể không liên tiếp thôi động dị hỏa ngăn cản. Mặc Vô Trần thì xách theo phán quan bút, ngòi bút thấm chu sa, cùng Long Hải đại đao chiến đến khó phân thắng bại, hai người mỗi một lần va chạm đều có thể chấn khai mấy trượng xa khí lãng. Long gia đại trưởng lão Long Trần đứng tại hỗn chiến bên ngoài, hai tay ôm ở trước ngực, khóe miệng có chút nhếch lên một vệt trêu tức độ cong. Hắn một thân áo bào xám không gió mà bay, nguyên anh nhất giai uy áp như có như không tản ra, nhường chung quanh Hỏa Lân Điện đệ tử cũng không dám tới gần. Hỏa Lân Điện còn sót lại cường giả hoặc là tại hỗn chiến, hoặc là tu vi kém xa hắn, ở đây căn bản không người là đối thủ của hắn. Ánh mắt của hắn đảo qua chiến trường, cuối cùng rơi vào Phá Quân trên thân. Chỉ thấy Long Trần thân hình thoát một cái, giống như quỷ mị lướt qua mấy trượng khoảng cách, trong nháy mắt xuất hiện tại Phá Quân trước người. Hắn hữu quyền có chút nắm chặt, trên nắm tay quanh quẩn lấy màu xanh nhạt huyền lực, một quyền hướng phía Phá Quân ngực đánh tới. Quyền phong còn chưa kịp thân, Phá Quân liền cảm giác ngực khó chịu, phản phất có tòa núi lớn đè ép tới, liền hô hấp đều biến khó khăn. Một quyền này phía dưới, không gian xuất hiện lần nữa tinh mịn vết rạn, quyền mang như là tia chớp màu xanh, trong nháy mắt đem Phá Quân cả người bao phủ. Phá Quân trong mắt lóe lên một tia ngân lệ, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay nắm ở phía sau phần thiên kiếm, đột nhiên rút kiếm ra vỏ. Kiếm quang tăng gọn, một đạo dài 10 trượng kim sắc kiếm mang mang theo nóng dục khí tức, mạnh mẽ chém về phía Long Trần Thiết Quyền. Oeng! Tiếng nổ mạnh to lớn như là kinh lôi nổ vang, kim sắc kiếm mang cùng màu xanh quyền mang va chạm địa phương, khí lãng hướng phía bốn phía điên cuồng quét tán, mặt đất bị cày ra một đạo mấy trượng sâu khe rãnh. Phá Quân chỉ cảm thấy một cỗ cự lực theo trôi kiếm truyền đến, cánh tay trong nháy mắt mất đi chi giác, phần thiên kiếm trong tay hắn vỡ vụn thành từng mảnh, mảnh vỡ vẩy ra ngoài, lao gương mặt của hắn sẽ qua, lưu lại một đạo vết máu. Hắn thân hình cao lớn như là giống như diều đứt dây bay rất ra ngoài, đâm vào sau lưng trên đá lớn mới dừng lại. Phá Quân há mồm phun ra một ngụm dòng máu đỏ sẫm, huyết dịch rơi trên mặt đất, trong nháy mắt bị bốc hơi nhiệt khí nướng thành màu nâu đen. Hắn che ngực, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, tự lẩm bẩm, đây chính là nguyên anh cường giả thực lực a. Trên lệch vậy mà lớn như thế, Diệp Bất Phàm ở phía xa đang cùng một gã quỷ tông đệ tử chiến đấu, trường kiếm trong tay của hắn quét ngang, đem đối phương quỷ trảo chém ra, dư quang thoáng nhìn Phá Quân bị đánh bay, trong lòng căng thẳng. Hắn trở tay một kiếm bức lui cái kia quỷ tông đệ tử, thân hình tựa như tia chớp hướng phía Phá Quân phóng đi, dưới chân huyền lực phun trào, mỗi một bước đều tại mặt đất lưu lại một cái hố cạn. Hắn kịp thời đổi tới, đưa tay tiếp được bay ngược Phá Quân, cánh tay bị xung kích lực chấn động đến run lên. Diệp Bất Phàm vội vàng đỡ lấy Phá Quân cánh tay, ngữ khí mang theo lo lắng, "Phá Quân sư huynh, ngươi không sao chứ? Bị thương có nặng hay không?" Phá Quân tựa ở Diệp Bất Phàm trên thân, khẽ khẽ lắc đầu, ho ra một búng máu, "Thương thế không nặng, chỉ là cánh tay tạm thời không động được, không có gì đáng ngại. Bất quá cái này Long Trần thực lực quá mạnh, ngươi không phải là đối thủ của hắn, ngươi đừng quản ta, đi trước giúp những người khác a." Diệp Bất Phàm dùng sức lắc đầu, ánh mắt kiên định, "Không, ngươi là ta sư huynh, chúng ta Hỏa Lân Điện đệ tử xưa nay sẽ không bước xuống đồng bạn mặc kệ. Nếu không, chúng ta liền kề vai chiến đấu, coi như đánh không lại, cũng không thể để hắn phách lối như vậy." Phá Quân nghe vậy, đầu tiên là sửng sở, lập tức cười lên ha hả, trong tiếng cười mang theo vài phần phong khoáng, "Hảo huynh đệ, đã ngươi đều nói như vậy, sư huynh liền bồi ngươi một trận chiến. Hôm nay coi như liều mạng cái mạng này, cũng không thể để lao thất phu này coi thường chúng ta Hỏa Lân Điện." Diệp Bất Phàm cùng Phá Quân đứng song vai, trên thân hai người huyền lực đồng thời phun trào lên. Diệp Bất Phàm hai mắt nhắm nghiền, toàn lực vận chuyển Hoang Vu Chân Kinh cùng Hương Hỏa Kinh, chỉ thấy dưới chân hắn mặt đất bắt đầu khẽ chấn động, phương viên mấy ngàn trượng phạm vi bên trong đại địa chi lực giống như nước thủy triều hướng phía hắn bắt tới, tại phía sau hắn ngưng tụ thành một đạo thổ hoàng sắc hư ảnh. Đồng thời, nơi xa Hỏa Lân Điện đệ tử trên người tán phát ra yếu ớt hương hỏa chi lực cũng hội tụ tới, cùng đại địa chi lực dung hợp lại cùng nhau. Một lát sau, một đạo cao đến 10 trượng pháp tướng chân thân xuất hiện tại Diệp Bất Phàm sau lưng, pháp tướng chân thân mặc thổ hoàng sắc áo giáp, cầm trong tay một thanh to lớn kiếm đá, quanh thân quanh quẩn lấy kim quang nhàn nhạt, cùng Diệp Bất Phàm thân hình dần dần hòa làm một thể. Diệp Bất Phàm cảm giác thể nội tràn đầy lực lượng, liền hô hấp đều biến nặng nề lên. "Lão thất phu, an ta một kiếm." Diệp Bất Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, pháp tướng chân thân tùy theo nâng lên kiếm đá, hướng phía Long Trần toàn lực chém ra. Một kiếm này ngưng tụ toàn thân hắn đại địa chi lực cùng hương hỏa chi lực, còn điệp ra 30 lần bản kiếm thuật lực bộc phát, lưỡi kiếm xẹt qua không khí lúc, phát ra chói hai tiếng rít, những nơi đi qua không gian lần nữa vỡ vụn thành từng mảnh, cả mặt đất đều bị kiếm phong cày ra một đạo rãnh sâu. Phá Quân đứng ở một bên, trên mặt lộ ra vô cùng vẻ kinh ngạc, một kiếm này uy lực vượt xa khỏi hắn tưởng tượng, so với hắn vừa rồi chém ra kiếm mang mạnh đầu chỉ gấp 10. Hắn cười khổ một tiếng, đưa tay theo trong túi trữ vật lấy ra một thanh Hàn Sương kiếm, giống nhau hướng phía Long Trần chém ra một kiếm. Kiếm mang màu trắng mang theo hàn khí bay ra, nhưng cùng pháp tướng chân thân chém ra kiếm đá so sánh, liền như là đom đóm cùng Hạo Nguyệt so sánh, căn bản không đáng giá nhắc tới. Long Trần nguyên bản mang theo biểu tình hài hước trong nháy mắt thu liễm, trên mặt lộ ra vô cùng vẻ kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới cái này nhìn như bình thường Hỏa Lân Điện đệ tử, vậy mà có thể thi triển ra cường đại như thế chiêu thức. Long Trần không dám kinh thường, xoay tay phải lại, một thanh trường thương màu xanh xuất hiện trong tay, trên thân thương khắc lấy tinh mịn long văn, mũi thương lóe ra hàn quang lạnh lẽo. Hắn toàn lực đâm ra một thương, mũi thương trực tiếp đâm xuyên không khí, hướng phía pháp tướng chân thân kiếm đá đâm tới. Một thương này hoàn toàn không để mắt đến một bên Phá Quân, Long Trần cơ hồ đem tất cả lực chú ý đều tập trung ở pháp tướng chân thân trên thân, hắn thấy, Phá Quân công kích căn bản không đủ gây sợ, chỉ có Diệp Bất Phàm một kiếm này mới đáng giá hắn chăm chú đối đãi. Mũi thương cùng kiếm đá va chạm trong nháy mắt, vang một tiếng vang vang lên lần nữa, so trước đó tiếng nổ còn muốn mãnh liệt. Kinh khủng sóng xung kích hướng phía bốn phía quét tán, Phá Quân nguyên bản liền thụ thương thân thể căn bản là không có cách ngăn cản, trực tiếp bị xung kích sóng xông đến bay rất ra ngoài, lần nữa đâm vào trên đá lớn, ho ra một ngụm máu tươi. Khóe miệng của hắn lộ ra vô cùng vẻ khổ sở, thầm nghĩ trong lòng, Nguyên Anh cường giả quả nhiên kinh khủng như vậy. Một trận chiến này Long Trần căn bản không có chú ý tới ta, chỉ là chiến đấu dư ba liền đem ta đánh bay, nếu là bị hắn chính diện đánh trúng, chỉ sợ sớm đã thịt nát xương tan. Pháp tướng chân thân cùng Long Trần đồng thời bị đẩy lui ba bước. Long Trần rời khỏi ba trượng có hơn, trong tay trường thương màu xanh run nhẹ nhẹ, trên thân thương long văn quang mang mở đi mấy phần. Hắn nhìn xem Diệp Bất Phàm, khóe miệng lần nữa nhấc lên một vệt trêu tức chi ý, ngữ khí mang theo vài phần trào phúng, ngươi chính là Diệp Bất Phàm a? quả nhiên có chút đồ vật, có thể đón lấy ta một thương này, tại kim đan trong hàng đệ tử cũng coi là đỉnh tiêm. Đáng tiếc thực lực của ngươi vẫn là quá yếu, vừa rồi một chiêu kia hẳn là tiêu hao ngươi không ít huyền lực a. Ta không biết rõ ngươi sử dụng dạng gì bí thuật, nhưng ta biết, giống nhau một kiếm, ngươi cũng đã chạm không ra ngoài a. Pháp tướng chân thân nghe vậy, Diệp Bất Phàm sắc mặt lập tức trầm xuống. Hắn có thể cảm giác được thể nội huyền lực ngay tại nhanh chóng sói mòn, đại địa chi lực cùng hương hỏa chi lực dung hợp cũng biến thành không ổn định lên, sau lưng pháp tướng chân thân bởi vì khí tức bất ổn, bắt đầu kịch liệt lắc lư, trên khải giáp xuất hiện tinh mịn vết rạn. Diệp Bất Phàm trong lòng tin tưởng, nguyên anh cấp bậc cường giả quá mức cường đại, cho dù hắn đem hết toàn lực thi triển ra một kiếm này, như cũng không cách nào địch nổi long trận. Hắn cắn răng, miệng bên trong tự lẩm bẩm, xem ra chỉ có thể dùng một chiêu kia. Mặc dù một chiêu kia sau, pháp tướng phân thân nhất định vỡ nát, nhưng bây giờ đã không có biện pháp khác. Chương 166, Tuyệt mệnh chi chiến chương 166, Tuyệt mệnh chi chiến long trần mũi chân tại nền đá mặt nhẹ nhàng điểm một cái, thanh thúy tiếng vỡ vụn bên trong, cả người như mũi tên rời cung đẳng không mà lên. Trong tay trường thương màu xanh tùy theo run lên, thân thương đường vân sáng lên xanh nhạt vân sáng, mũi thương càng là ngưng tụ ra từng tia từng sợi nhạt kim long khí, cuốn quanh ở giữa phát ra nhỏ xíu bù bù, phảng phất có vật sống sắp thức tỉnh. Diệp Bất Phàm, kế tiếp một chiêu này là ta Long gia truyền thừa 3000 năm chấn tộc bí kỹ. Long Trần thanh âm nặng như kinh lôi, ánh mắt gắt gao khóa chặt phía trước thân ảnh, hôm nay có thể chết ở chiêu này phía dưới, tính ngươi tiểu tử tam sinh hữu hạnh. Lời còn chưa dứt, Long Trần thân eo đột nhiên vận chuyển, cả người vẽ ra trên không trung một đạo trôi chạy đường vòng cung. Trường thương màu xanh tùy theo múa, linh giai võ kỹ toàn lực thôi động, thương ảnh trong nháy mắt dày đặc như rừng. Đầu tiên là như thanh long vẫy đuôi giống như quét sạch tứ phương, mang theo kình phong đem mặt đất lá rụng cuốn thành vòng xoáy, ngay sau đó mũi thương đâm rách không khí duệ khiếu càng ngày càng vang, cuối cùng lại hóa thành rõ ràng tiếng long ngâm, chấn động đến không gian xung quanh đều nổi lên nhỏ bé gợn sóng. Trong chốc lát, hơn 10 đạo ngưng thực màu xanh thương mang theo thân thương bắn ra, trên không trung sen lẫn cuốn quanh, dần dần ngưng tụ thành một tôn dài chừng 10 trượng thanh long hư ảnh. Thanh long hai mắt như đèn lồng giống như sáng lên, long chảo vung vậy ở giữa mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, hướng phía trước pháp tướng phân thân ngang nhiên đập tới. Chưa chạm đất, thương mang lôi cuốn khí lãng đã xem mặt đất rung ra giống mạng nhện vết rách bên trong còn không ngừng tuôn ra nhỏ bé thổ mảnh cùng bụi bặm. Linh giai võ kỹ, long ngâm phá khung thương. Long Trần một tiếng gào to, trong thanh âm tràn đầy trường khống tất cả tự tin. Đối diện pháp tướng phân thân con người bỗng nhiên hơi co lại, trong tay thanh lân kiếm trong nháy mắt bộc phát ra trướng mắt quang mang. Trên thân kiếm nguyên bản nội liễm kiếm khí toàn bộ dâng lên, hóa thành một cỗ vô cùng kinh khủng đỏ trắng kiếm quang, trong kiếm quang còn kèm theo nhỏ vụn vết nứt không gian, hiển nhiên đã xem lực lượng thôi động đến cực hạn. Đúng. Pháp tướng phân thân nổi giận gầm lên một tiếng, trong thanh âm mang theo đập nổi dìm thuyền quyết tuyệt. Hắn giơ tay một kiếm chém ra, thanh lân kiếm mũi kiếm trong nháy mắt dâng lên mấy đạo lớn bằng cánh tay đỏ trắng kiếm mang, mỗi một đạo kiếm mang đều tản ra sẽ rách tất cả khí tức, điên cuồng hướng phía thanh long hư ảnh chém tới. Kiếm mang những nơi đi qua, phía trước không gian vỡ vụn thành từng mảnh, lộ ra đen nhánh khe hở không gian, lại rất nhanh bị trùng quanh thiên địa linh khí bổ quyết. Thần kiếm quyết chi, chư thần hoàng hôn. Thanh long hư ảnh cùng đỏ trắng kiếm mang ầm vang chạm vào nhau, không có kinh thiên động địa tiếng vang, ngược lại là một loại quỷ dị yên tĩnh. Ngay sau đó, thanh long hư ảnh tại trong kiếm quang bắt đầu từng khúc phân giải, nhạc kim long khí cùng màu xanh thương mang không ngừng tiêu tán, ngay cả không gian chung quanh đều dường như bị cỗ lực lượng này ma diệt, biến vặn vẹo mơ hồ. Trong hỗn loạn, một vệt đỏ tươi long huyết từ không trung chảy xuống, như là đứt dây đỏ trâu, dần dần nhuộm đỏ nửa bầu trời. Long Trần chỉ cảm thấy một cỗ cự lực theo thân thương truyền đến, hổ khẩu trong nháy mắt băng liệt, trong tay trường thương màu xanh trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, cán thương đâm vào xa xa trên vách núi, phát ra ầm ầm một tiếng vang thật lớn, đánh rơi xuống mảng lớn đá vụn. Hắn thân hình cao lớn như là giống như diều đứt dây cực tốc nhanh lùi lại, hai chân trên mặt đất cày ra hai đạo rãnh sâu hoắm, một mực thối lui ra mấy trượng có hơn mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Long Trần ngẩng đầu, chấn động không gì sánh nổi nhìn về phía trước nam tử áo trắng, ánh mắt kia như là gặp ma, phải biết, hắn nhưng là Long gia đại trưởng lão, sớm đã là nguyên anh cấp bậc đại cao thủ, phóng nhãn toàn bộ khu vực đều là đỉnh tiêm chiến lực, bây giờ lại bị một cái trúc cơ kỳ tu sĩ phân thân đẩy lui. Đây quả thực vượt ra khỏi hắn nhận biết. Mà đổi thành một bên, chém ra kia kinh khủng tuyệt luân một kiếm pháp tướng phân thân, thân thể bắt đầu xuất hiện tinh mịn vết rạn, như là vỡ vụn đồ sứ giống như, rất nhanh liền hoàn toàn tan vỡ ra, hóa thành đầy trời điểm sáng tiêu tán. Toàn thân áo trắng Diệp Bất Phàm từ giữa không trung thẳng tắp rơi xuống, lúc rơi xuống đất lảo đảo một chút, một tay chống đất mới miễn cưỡng không có ngã xuống. Khóe miệng của hắn tràn ra một tia máu tươi, lộ ra một tia nụ cười khổ sở, thấp giọng thì thào, pháp tướng phân thân, cái này hai kiếm, cơ hồ đốt hết trong cơ thể ta tất cả linh lực cùng tinh huyết. Đây chính là dầu hết đèn tắt cảm giác a. Diệp Bất Phàm thử nghiệm dễ dàng lấy đứng lên, có thể hai chân lại như là rót chỉ đồng dạng nặng nề, vừa nâng lên một chút liền lại ngã ngồi trở về, chỉ có thể miệng lớn thở hổn hển, trong ánh mắt tràn đầy mỏi mệt. Long Trần chậm rãi nhặt lên rơi xuống ở một bên thanh long thương, thân thương màu xanh vầng sáng đã ảm đạm không ít, nhưng hắn nhìn về phía Diệp Bất Phàm ánh mắt lại vô cùng lạnh lùng. Hắn không có trào phúng đối phương, dù sao Diệp Bất Phàm lấy chút cơ bắt giai tu vi, có thể cùng chính mình đánh đến trình độ như vậy, đã đầy đủ không thể tưởng tượng nổi, thậm chí để trong lòng hắn đều sinh ra một trận hoảng sợ, nếu là lại cho tiểu tử này thời gian mấy năm, chỉ sợ chính mình thật không phải là đối thủ. Bây giờ Long Trần trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, mau chóng chém giết Diệp Bất Phàm, miễn cho đêm dài lắm mộng. Hắn cầm thanh long thương, từng bước một hướng phía Diệp Bất Phàm đi đến, mỗi một bước rơi xuống, mặt đất đều sẽ có chút rung động, trong không khí cảm giác áp bách cũng càng ngày càng đậm. Đúng lúc này, một đạo gầm thét đột nhiên vang lên, "Lão thất phu, mơ tưởng tổn thương sư đệ ta." Chỉ thấy Phá Quân cầm trong tay Hàn Sương kiếm, theo đâm nghiêng bên trong bật ra, thân kiếm nổi lên băng lãnh bạch mang, lần nữa một kiếm hướng phía Long Trần hậu tâm đâm xuống. Một kiếm này vừa nhanh vừa độc, hiển nhiên đã là phá quân toàn lực một kích. Long Trần lại ngay cả đầu cũng không quay lại, thậm chí liền ánh mắt cũng không từng chấn động một chút. Trong tay hắn thanh Long Thương tùy ý hướng về sau quét qua, cán thương mang theo gào thét kinh phong, tinh chuẩn đâm vào Hàn Xương kiếm bên trên. Keng! Một tiếng thanh thúy tiếng sắt thép va chạm vang lên, phá quân chỉ cảm thấy một cỗ cự lực theo trên thân kiếm truyền đến, cánh tay trong nháy mắt mất đi chi giác, trong tay Hàn Xương kiếm trực tiếp bị đánh bay. Ngay tiếp theo hắn toàn bộ cánh tay đều bị cán thương quét trúng, máu tươi phun ra ngoài, đứt gãy cánh tay cùng trường kiếm cùng nhau bay về phía không trung, máu tươi trên không trung xẹt qua một đạo chướng mắt đường vòng cung, nhuộm đỏ nửa bầu trời. Phá quân thân hình cao lớn bị cố lực lượng này chấn động đến cuốn ngược mà quay về, trung điệp quẳng xuống đất, kích thích một mảnh bụi đất. Hắn dãy rủa lấy mong muốn đứng lên, lại chỉ cảm thấy toàn thân kịch liệt đau nhức, nhất là chỗ cổ tay, càng là truyền đến tê tâm liệt phế cảm rất đau. Long Trần lúc này mới chậm rãi quay đầu, quét phá quân một cái, trong giọng nói tràn đầy trêu tức, thứ đồ gì? Bất quá là kim đan lục giai phế vật, cũng dám ra tay với ta. Phá quân nghe vậy, khóe miệng lộ ra một tia vẻ khổ sở, máu tươi không ngừng theo khóe miệng của hắn tràn ra. Đúng vậy à, hắn cũng không giống như tiểu sư đệ Diệp Bất Phàm như thế, có nhiều như vậy nghịch thiên công pháp và võ kỹ, chỉ dựa vào chính mình chút tu vi ấy, lại dựa vào cái gì cùng nguyên anh cấp bậc Long Trần so chiêu đâu? Vừa rồi kia một chút, đối phương rõ ràng là tiện tay vì đó, cũng đã để cho mình trọng thương sắp chết. Đánh lui phá quân sau, Long Trần không còn lưu lại, nhanh chân hướng phía Diệp Bất Phàm phóng ra, trong tay thanh Long Thương chậm rãi nâng lên, mũi thương nhắm ngay Diệp Bất Phàm đầu lâu. Một giây sau, thân thương bỗng nhiên sáng lên thanh sắc quang mang, mũi thương mang theo chói hai tiếng xé gió, cực tốc hướng phía Diệp Bất Phàm đâm tới. Một thương này tốc độ nhanh đến cực hạn, xung quanh thân thương còn lôi cuốn lấy một cỗ kinh khủng uy áp, đem Diệp Bất Phàm thân thể gắt gao giam cầm tại nguyên chỗ, nhường hắn liên động một ngón tay đều làm không được. Long Trần ánh mắt băng lãnh, hiển nhiên là thế tất yếu đem Diệp Bất Phàm hoàn toàn chém giết, không lưu bất luận cái gì chỗ trống. A, không. Tiểu sư đệ a. Cách đó không xa phá quân thấy cảnh này, gấp đến độ lớn tiếng la lên, muốn xông tới cứu viện. Có thể hắn trọng thương mang theo, ngay cả đứng đều đứng không dậy nổi, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem trôi này trường thương màu xanh cách Diệp Bất Phàm càng ngày càng gần, khóe mắt nhiệt lệ không bị khống chế chảy ra, nhỏ xuống tại dính đầy máu tươi trên mặt đất. Diệp Bất Phàm toàn thân bất lực, bị kia kinh khủng thương ép giam cấm, liền ý niệm phản kháng đều không sinh ra đến. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn kia lóe ra thành quang nuôi thương hướng đầu lâu của mình đâm tới, bóng ma tử vòng trong nháy mắt bao phủ hắn. Ta phải chết ta. Diệp Bất Phàm trong đầu lóe lên ý nghĩ này, trong lòng bị không cam lòng cùng phẫn hận lấp đầy, ta còn có nhiều chuyện như vậy không có làm, còn có nhiều người như vậy muốn bảo vệ. Thật đúng là không cam tâm đâu. Hắn mong muốn dãy rủa, mong muốn phản kháng, lại ngay cả một tia khí lực đều điều động không được, chỉ có thể mặc cho kia băng lãnh mũi thương không ngừng tới gần. Chưa xong còn tiếp, muốn biết chuyện tiếp theo như thế nào, mời xem hạ hồi phân giải. Chương 167, Hộ Tông Long Quy chương 167. Hộ Tông Long Quy thanh Long Thương lôi cuốn lấy xé liệt không khí duệ thiếu, mũi thương hàn mang cơ hồ muốn chạm đến Diệp Bất Phàm lông mày xương, lại tại khoảng cách đầu lâu một tấc chỗ đống nhiên dừng lại. Kinh khủng mũi thương xé gió sát qua gương mặt của hắn, trong nháy mắt mở ra một đạo nhỏ bé vết đỏ, máu tươi theo cảm tuyến chậm rãi nhỏ xuống, tại trên vạt áo choáng mở một mảnh nhỏ ám trầm ẩn ký. Long Trần chỉ cảm thấy một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi lực phản chấn theo mũi thương nổ tung, cánh tay run lên, cả người như gặp phải trọng kích, thân hình không bị khống chế hướng về sau bay ngược, thẳng đến rời khỏi mấy trượng có hơn mới miễn cưỡng ổn định bước chân. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt trong nháy mắt biến băng lãnh sắc bén, gắt gao nhìn chằm chằm giữa sân bỗng nhiên xuất hiện thân ảnh. Kia là thân mang trắng thuần đạo bào lão giả, cầm trong tay một thanh cổ phát trường kiếm, sợi tóc cùng sợi râu đều đã tuyết trắng, lại không chút nào trông có vẻ già nua. Lão giả quanh thân quanh quẩn lấy như có như không thanh quang, tiên phong đạo cốt bộ dáng rơi vào Hỏa Lân Điện đệ tử trong mắt, trong nháy mắt đốt lên tất cả mọi người hy vọng. Là Thái thượng trưởng lão. Thái thượng trưởng lão xuất quan. Chúng ta Hỏa Lân Điện được cứu rồi. Trong đám người, một người mặc thất thải cung trang nữ đệ tử dẫn đầu kịp phản ứng. Thanh âm mang theo không ức chế được run rẩy, nhiệt lệ theo gương mặt lăn xuống, hai tay chăm chú nắm chặt váy, kích động đến thân thể có chút phát run. Ngay sau đó, một cái thanh y thiếu niên đột nhiên nắm chặt nắm đấm, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, hắn cao cao hất cầm lên, dùng hết lực khí toàn thân gào thét lên tiếng: "Thái thượng trưởng lão, ngài rốt cuộc xuất quan, chúng ta có thể lập bàn." Long gia cùng bị tông người rốt cuộc phách lối không nổi. Tiếng hoan hô như là thủy triều giống như tại Hỏa Lân Điện trên quảng trường lan tràn, nguyên bản vẻ bại sĩ khí trong nháy mắt tăng gọn, ngay cả mấy vị cao tuổi trưởng lão, trong mắt cũng một lần nữa giấy lên qua mang. Chăm chú nhìn cái kia đạo bảo hộ ở Diệp Bất Phàm trước người thân ảnh. Tiêu Giao Tử không để ý đến động tĩnh xung quanh, ánh mắt rơi vào Diệp Bất Phàm trên thân lúc, trong nháy mắt nhu hòa mấy phần, thanh âm cũng chậm lại ngữ tốc, ngươi chính là Như Ngọc Tân Thu cái kia đồ đệ à. Trước đó nghe nói nàng tìm được mầm mống tốt, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, đối mặt cường địch còn có thể ổn định tâm thần, không tệ. Diệp Bất Phàm nghe vậy, con người bỗng nhiên co rụt lại, trong đầu trong nháy mắt hiện lên trước đó cùng Long Ngạo Thiên quyết đấu cảnh tượng, lúc ấy Nhan Như Ngọc một bộ áo đỏ che ở trước người hắn, liền tông chủ Phượng Thiên ca đều muốn lễ nhượng ba phần. Hắn chỉ biết là sư phụ phía sau có cái đại nhân vật chỗ dựa, lại không nghĩ rằng lại là Hỏa Lân Điện Thái thượng trưởng lão. Hắn đội vàng sửa sang lại một chút vào áo, đối với Tiêu Giao Tử chắp tay hành lễ, ngữ khí cung kính lại không tiêu ngạo không tự ti, đệ tử Diệp Bất Phàm, Nhan Như Ngọc chính là gia sư, đa tạ Thái thượng trưởng lão xuất thủ cứu giúp. Tiêu Giao Tử nhẹ nhàng gật đầu, đầu ngón tay trường kiếm rung động nhẹ nhẹ một chút, phát ra nhỏ xíu kiếm minh. Một giây sau, ánh mắt của hắn bỗng nhiên biến sắc bén như dao, chậm rãi chuyển hướng Long Trần phương hướng, thanh âm lạnh đến giống băng, Long gia cùng quỷ tông người, thật to gan, dám công nhiên giết vào ta Hỏa Lân Điện sân môn, thật coi chúng ta Hỏa Lân Điện không người có thể trị được các ngươi sao?" Vừa dứt tiếng trong nháy mắt, một luồng áp lực vô hình khuyết tán ra đến, trên quảng trường không khí dường như đều biến trở nên nặng nề, Long Trần sắc mặt trong nháy mắt chìm xuống dưới. Hắn tự nhiên biết Tiêu Giao Tử tên tuổi, sớm tại 100 năm trước, vị này Thái Thượng trưởng lão đã là nguyên anh cảnh cường giả, bây giờ càng là đạt đến nguyên anh nhị giai, còn nắm giữ kiếm ý ngũ trọng thiên, đơn thuần thực lực viễn siêu hắn hiện tại. Nhưng Long Trần dù sao cũng là Long gia thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh, cho dù biết không phải là đối thủ, cũng không có chút chịu thua ý tứ. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng tiên kỵ, ngựa khí lạnh nhạt mở miệng: "Tiêu Giao Tử trưởng lao thực lực, văn bối tự nhiên bội phục, bàn luận đơn đả độc đấu, ta xác thực không phải là đối thủ. Nhưng ngài sẽ không ngây thơ tới coi là, hai chúng ta tông lần này chỉ phái chút người này tới đi." Tiêu Giao Tử sắc mặt trong nháy mắt biến khó coi, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Đúng lúc này, trong hư không đột nhiên truyền đến một hồi chói tai xé rách âm thanh, một cái bao trùm lấy màu xanh đen lân phiến long chảo trống rông xuất hiện, đầu ngón tay mang theo sắc bén hàn quang. Tùy ý vồ một cái liền đem hư không cầm ra mấy đạo khe hở, kinh khủng yêu khí như là mây đen giống như đè ép xuống, làm cho cả Hỏa Lân Điện đều bao phủ tại một cô đè nén bầu không khí bên trong. Đây là thứ giai trung cấp yêu long. Tiêu Giao Tử sắc mặt chìm xuống dưới, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng, thứ giai trung cấp yêu thú thực lực đã có thể so với nguyên anh cảnh cường giả, nếu là đối phương toàn lực ra tay, Hỏa Lân Điện bên này chưa hẳn có thể đỡ nổi. Trên quảng trường vừa mới dấy lên hy vọng, lại trong nháy mắt bị cỗ này yêu khí dội tắt, các đệ tử hiện ra nụ cười trên mặt cứng đờ, một lần nữa lộ ra lo lắng vẻ mặt, chăm chú nhìn cái kia treo ở trên không long trảo, thở mạnh cũng không dám. Mọi người ở đây khẩn trương không thôi thời điểm, Hỏa Lân Điện phía sau núi bỗng nhiên chuyển đến một hồi chấn thiên động địa tiếng vang, cả ngọn núi cũng bắt đầu kịch liệt lay động, đá vụn cùng bụi đất theo đỉnh núi lan xuống, bụi mù tràn ngập bên trong, một cái to lớn lửa rùa theo núi đá bên trong chui ra. Lưng của nó giáp bên trên hiện đầy cổ lão đường vân, hiện ra nhàn nhạt ánh lửa, hình thể cực đại vô cùng, cơ hồ che khuất nửa bầu trời, tứ chi tráng kiện đến như là của đá, mỗi đi một bước, mặt đất đều sẽ run rẩy một chút. Nó không có dừng lại, ngửa đầu phát ra một tiếng gào trầm trầm sau, liền hướng về không trung long trảo vào tới. Là hộ tông Long Quy. Quy đại nhân xuất thủ. Trong đám người có người kinh ngạc thốt lên, nguyên bản căng cứng bầu không khí trong nháy mắt lỏng mấy phần, ngay cả Tiêu Giao Tử khỏe miệng cũng có chút nhấc lên một vệt đường cong. Long Quy đại nhân thật là Hỏa Lân Điện nội tình, có nó ra tay, cái kia yêu long chưa hẳn có thể chiếm được chỗ tốt. Giữa sân tất cả mọi người quên đi trước đó tranh đấu, nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía xa xa biển mây. Chỉ thấy cái kia lửa rùa cùng long trảo tại tầng mây bên trong chiến đấu lên, to lớn mai rùa chặn long trảo công kích, mỗi một lần va chạm đều sẽ phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Biển mây bị quấy đến quần quần không ngừng, hư không ngừng vỡ nát lại chữa trị, mảnh vỡ giống như quang mang tán lạc xuống, cảnh tượng cực kỳ dọa người. Hỏa Lân Điện đệ tử cùng các trưởng lão, tất cả đều nắm chặt nắm đấm, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm biển mây bên trong thân ảnh, có người nhịn không được thấp giọng hò hét: "Quy đại nhân cố lên, đem cái kia yêu long đánh chạy, nhất định phải được a. Đây chính là chúng ta Hỏa Lân Điện hy vọng." Mà Long gia cùng Quỷ tông người thì là nhìn chằm chằm hư không, sắc mặt một cái so một cái khó coi. Bọn họ cũng đều biết, cái kia long trảo chủ nhân là Long gia thái thượng trưởng lão Long Nhất, nghe nói vị trưởng lão này thể nội nắm giữ một tia thần long huyết mạch, thực lực sâu không lường được, bọn hắn muốn cho là có Long Nhất ra tay, Hỏa Lân Điện thua không nghi ngờ, lại không nghĩ rằng đối phương lại còn có một cái hộ tông thần thú. Đúng lúc này, biển mây bên trong truyền đến một đạo không có bất kỳ cái gì tình cảm thanh âm, băng lạnh đến làm cho người sợn hết cả gai ốc, chỉ là một cái huyết mạch không thuần phế long mà thôi, cũng dám ở trước mặt ta làm càn, cút cho ta. Cuồng vọng. Long Nhất tiếng hét phẫn nộ ngay sau đó truyền đến, mang theo không che giấu chút nào tức giận, một cái xế chiều lão quy, cũng dám xem thường lão phu. Người hắn còn chưa nói xong, một đạo thê thảm tiếng kêu thảm thiết bỗng nhiên vang tận mây xanh. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một cái mang theo máu tươi long trảo theo tầng mây bên trong rơi xuống, đập ầm ầm tại cách đó không xa trên ngọn núi, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, cả ngọn núi trong nháy mắt sụp đổ, bụi mù tràn ngập, đá vụn bay ra. Ngay sau đó, một đạo cự long hư ảnh theo biển mây bên trong xung ra, trên thân mang theo rõ ràng vết thương, không dám có chút dừng lại, cực tốc hướng về phương xa bỏ chạy, trong chớp mắt liền biến mất tại biển mây chỗ sâu, liền một tia yêu khí đều không có lưu lại. Tiêu Giao Tử mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem biển mây chỗ sâu, bờ môi run nhẹ nhẹ, trong giọng nói mang theo khó có thể tin: "Long Quy đại nhân, khí tức của nó, đây là sắp bước vào cái kia trong truyền thuyết ngũ giai cảnh giới." Long Trần cũng mặt lộ vẻ kinh sợ, gắt gao nhìn chằm chằm kia phiến khôi phục lại bình tĩnh biển mây, tự lẩm bẩm: "Ngũ giai yêu thú, không đúng, vẫn chưa hoàn toàn đột phá, nhưng đã đến gần vô hạn." Long gia lần này xem như đưa tại Hỏa Lân Điện trong tay, ai có thể nghĩ tới, Hỏa Lân Điện hộ tông thần thú lại còn sống. À, không đúng, nhìn nó vừa rồi trạng thái, tuổi thọ hẳn là cũng nhanh đến cuối cùng, nhưng liền xem như cái này xế chiều lão quy, thực lực cũng như cũ kinh khủng như vậy. Đúng lúc này, trong hư không cái kia cực đại vô cùng lửa rùa chậm rãi hiện lộ ra thân hình, giáp lưng bên trên ánh lửa ảm đạm không ít, khí tức cũng biến thành có chút đề bài. Nó cúi đầu nhìn thoáng qua Hỏa Lân Điện quảng trường, trong đôi mắt đục ngầu hiện lên một tia phức tạp cảm xúc, dường như tại lưu luyến lấy cái gì, lại giống là đang cáo biệt. Ngay sau đó, một đạo băng lãnh thanh âm từ trên cao truyền đến, rõ ràng rơi vào mỗi người trong tai, một khắc đồng hồ bên trong, Quỷ Tông cùng Tây Sơn Long gia tất cả cường giả, nhất định phải rời khỏi Hỏa Lân Điện phạm vi, hoặc là chết. Câu nói này dường như sấm sét nổ tại Long gia cùng Quỷ Tông chúng nhân trong lòng, bọn hắn sắc mặt đột biến, con người bỗng nhiên co rụt lại, liếc nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được sợ hãi cùng tuyệt vọng, liền Long Nhất đều bị đánh chạy, bọn hắn lưu tại nơi này, căn bản chính là muốn chết. Trong sân chiến đấu sớm đã ngừng, Long Trần hít sâu một hơi, nhìn về phía bên người Quỷ Tông lĩnh đội Cố Thu Bạch, hai người trao đổi một cái bất đắc dĩ ánh mắt sau, Long Trần cắn răng mở miệng, rút lui, rút khỏi Hỏa Lân Điện. Theo hắn ra lệnh một tiếng, Long gia cùng Quỷ Tông người cũng không dám lại dừng lại, như là chó nhà có tang giống như xoay người chạy, nguyên một đám bước chân nhanh chóng, sợ chậm một giây liền sẽ mất mạng. Không đến một khắc đồng hồ thời gian, nguyên bản còn tràn ngập địch ý quảng trường, liền chỉ còn lại Hỏa Lân Điện đám người. Trong hư không lão quy lại liếc mắt nhìn Hỏa Lân Điện, trong đôi mắt đục ngầu dường như hiện lên một tia vui mừng, sau đó trùng điệp thở dài một cái, thanh âm bên trong mang theo không che giấu được mọi mệt. Nó không có dừng lại, chậm rãi xoay người, chui vào biển mây chỗ sâu, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại một đạo càng lúc càng mở nhạt khí tức. Hỏa Lân Điện đám người đứng tại trên quảng trường, nhìn xem kia phiến khôi phục lại bình tĩnh bầu trời, trong lúc nhất thời đều có chút mờ mịt, trận này đột nhiên xuất hiện nguy cơ, vậy mà liền như thế giải trừ, nhưng nghĩ tới Long Quy đại nhân kia vẻ bại khí tức, trong lòng của mỗi người cũng đều nổi lên một tia phức tạp cảm xúc, có may mắn trốn qua một kiếp, cũng có lo lắng mơ hồ. Chú tất, Vũ gia yêu thú ước chừng tương đương hóa thần cường giả. Chương 168, tiến về Linh Võ Hoàng Thành. Chương 168, tiến về Linh Võ Hoàng Thành. Đại chiến khói lửa chưa hoàn toàn tan hết, tông môn trên quảng trường cũng đã tụ mãn Hỏa Lân Điện đệ tử. Phượng Tiên Ca một bộ Hỏa Hồng Điện chủ trường bào đứng ở đài cao, và áo theo gió nhẹ dương nhẹ, ánh mắt đảo qua phía dưới hoặc mang thường, hoặc mỏi mệt nhưng như cũ thẳng tắp thân ảnh, thanh âm xuyên thấu qua linh lực chuyển khắp mỗi một góc, trận chiến này mặc dù hiểm, nhưng cũng để cho ta Hỏa Lân Điện dương ai. Ngay hôm đó lên, tông môn nhà kho toàn bộ triển khai, phàm có công đệ tử đều có thể bằng công hiến hối đoái đan dược, người trọng thương ưu tiên nhận lấy chữa thương thánh phẩm, ta muốn để tất cả mọi người mau chóng khôi phục thực lực, nhường Hỏa Lân Điện danh hiệu ngày sau càng vang. Vừa dứt tiếng, trên quảng trường trong nháy mắt bộc phát ra như sấm sét reo hò, lúc trước bởi vì đại chiến đọc lại ngột ngạt quét sạch sành sanh. Phượng Tiên Ca đưa tay để ép tiếng gầm, tiếp tục trầm giọng nói, con đường tu hành chưa từng đường băng thẳng, lần này nguy cơ là cước, càng là thời cơ. Nhớ kỹ hôm nay kể vai chiến đấu nhiệt huyết, ngày sau bất luận đối mặt loại nào cường địch, ta Hỏa Lân Điện đệ tử đều muốn dám chiến, có thể chiến, thắng chiến. Khích lệ lời nói như là hỏa chủng, đốt lên tất cả mọi người đáy mắt quan mang, liền trong không khí đều dường như nhiều hơn mấy phần chiến ý nóng bỏng. Phong ba dần dần bình, thời gian tại các đệ tử chữa thương, tu luyện, hối đoái tài nguyên bận rộn bên trong lặng yên trôi qua. Rốt cục, Linh Võ Vương triều thi đấu ngày khai mạc đúng hạn mà tới. Phượng Hoàng cung bên trong, đàn hương lượn lờ, Phượng Tiên Ca ngồi ngay ngắn chủ vị, phía dưới đã đứng đấy mấy đạo thân ảnh quen thuộc, Diệp Bất Phàm, Phượng Linh Tịch, Diệp Quân Tiên, còn có toàn thân áo đen, khí tức trầm ổn phá quân. Diệp Bất Phàm vừa bước vào cửa điện, ánh mắt liền dừng một chút, chỉ thấy bên đứng đấy hai người, toàn thân áo trắng, khí chất ôn nhuận mặc vô trần, cùng thân mang tím nhạt quần áo, mặt mày mỉm cười nhan như ngọc. "Tới, ngồi đi." Phượng Tiên Ca ngước mắt nhìn về phía Diệp Bất Phàm, ngữ khí ôn hòa mấy phần. Chờ Diệp Bất Phàm ngồi xuống, Phượng Tiên Ca chậm rãi đứng dậy, bước chân chậm rãi đi hướng phá quân bốn người. Nàng đầu tiên là vỗ vỗ phá quân bà bay, thanh âm mang theo vài phần mong đợi, ngươi tính tình trầm ổn, kinh nghiệm thực chiến rất nhiều nhất, lần so tài này, nhiều trông nom lấy chút đệ muội. Phá quân chắc tay, thanh âm âm vang, điện chủ yên tâm, thuộc hạ định không hổ thẹn. Tiếp lấy, Phượng Tiên Ca nhìn về phía Diệp Quân Tiên, ánh mắt nhu hòa, ngươi thiên phú chắc tuyệt, chỉ cần ổn định tâm tính, nhất định có thể phát huy ra tốt nhất tiêu chuẩn. Diệp Quân Tiên khẽ mước cằm, trên khuôn mặt lạnh lẽo nhiều hơn mấy phần chăm chú, tạ điện chủ đề điểm. Đi đến Phượng Linh Tịch trước mặt lúc, Phượng Tiên Ca đưa tay sửa sang nàng trên trán vai phát, ngữ khí mang theo vài phần yêu thương, đừng quá khẩn trương, buông tay đi so, bất luận kết quả như thế nào, Hỏa Lân Điện đều là ngươi hậu thuẫn. Phượng Linh Tịch hốc mắt hơi nóng, dùng sức gật đầu, nữ nhi biết, định không cho mẫu thân thất vọng. Cuối cùng, Phượng Tiên Ca nhìn về phía Diệp Bất Phàm, trong ánh mắt đã có tán thành, cũng có căn dặn, ngươi tiến bộ cực nhanh, tiềm lực vô tận, nhưng nhớ lấy không tiêu không nạo, thi đấu phía trên, biến số rất nhiều, mọi thứ lưu thêm tâm nhãn. Diệp Bất Phàm đứng dậy chắp tay, ngữ khí kiên định, đệ tử minh bạch, định không phụ điện chủ kỳ vọng cao. Từng cái cổ vũ hoàn tất, Phượng Tiên Ca trở lại chủ vị ngồi xuống, ánh mắt đảo qua bốn người, trầm giọng nói, Linh Võ Vương triều thi đấu tầm quan trọng, trước đây ta đã cùng các ngươi nói tỉ mỉ, hôm nay liền không cần phải nhiều lời nữa. Ta sẽ ở Hỏa Lân Điện chờ các ngươi khải hoàn, chờ các ngươi là tông môn làm vẻ vang. Chúng ta tất nhiên không cô phụ điện chủ kỳ vọng. Bốn người cùng lúc mở miệng, thanh âm to, tràn đầy quyết tâm. Lúc này, Nhan Như Ngọc cùng Mặc Vô Trần cùng nhau đứng dậy. Nhan Như Ngọc trên mặt mang dịu dàng nụ cười, nhìn về phía bốn người nói, lần so tài này, từ ta cùng đại trưởng lão Mặc Vô Trần cùng đi các ngươi tiến về Linh Võ Hoàng Thành. Đường xá rất xa, chúng ta cái này lên đường đi. Diệp Bất Phàm bốn người nghe vậy, trong lòng đều nổi lên mấy phần chờ mong, Linh Võ Hoàng Thành chính là vương triều trung tâm, bọn hắn chưa hề đi qua, vừa nghĩ tới sắp đạp vào vùng đất kia, liền bước chân đều nhẹ nhàng mấy phần. Đám người đi theo Nhan Như Ngọc đi ra Phượng Hoàng Cung, chỉ thấy nàng đưa tay khẽ đảo, một cái cổ pháp chữ vật giới chỉ hiện lên ánh sáng nhạt, một giây sau, một chiếc dài đến mấy chục trượng linh chu liền xuất hiện ở trước mắt. Cái này linh chu toàn thân hiện lên ngân bạch, thân thuyền điêu khắc phức tạp phù văn, đầu thuyền tương tự dương cánh chim bay, nhìn xem liền khí độ bất phàm. Tất cả lên a. Nhan Như Ngọc dẫn đầu đạp vào linh chu, Mặc Vô Trần theo sát phía sau. Phá Quân cùng Diệp Quynh Tiên cũng theo thứ tự lên thuyền, Diệp Bất Phàm thì đi theo Phượng Linh Tịch sau lưng, một bước cuối cùng bước lên linh chu bằng đầu. Bước vào linh chu nội bộ, Diệp Bất Phàm mới phát hiện bên trong xa so với bên ngoài nhìn xem rộng rãi, khoảng chừng mấy trăm bình phương lớn nhỏ. Trong khoang thuyền trưng bày mấy trương tinh xảo cái bàn, nơi hẻo lánh còn sắp đặt nghỉ ngơi giường êm, bố trí được như là xa hoa thuyền lớn buồng nhỏ trên tàu, không có chút nào chen chúc cảm giác. Phượng Linh Tịch tại bên cạnh hắn ngồi xuống, gặp hắn tò mò dò xét bốn phía, liền cười giải thích nói, cái này linh chu là Khôi Lỗi Tông tác phẩm đắc ý, không chỉ có tốc độ phi hành nhanh, còn có thể ngăn cách ngoại giới cương phong, dùng làm đường dài thay đi bộ không có gì thích hợp bằng. Diệp Bất Phàm gật gật đầu, đang muốn nói thêm gì nữa, liền thấy Nhan Như Ngọc đi đến Linh Chu trung ương điều khiển trung tâm trước, đưa tay nhấn xuống một cái màu đỏ ấn vím. Theo một tiếng rất nhỏ bù bù, Linh Chu chậm rãi lên không, rất nhanh liền đột phá tầng mây, hướng phía Linh Võ Hoàng thành phương hướng mau chóng đuổi theo. Diệp Bất Phàm cùng Phượng Linh Tịch tiến đến bên cửa sổ, xuyên thấu qua trong suốt cửa sổ mạn tàu hướng xuống nhìn lại, chỉ thấy phía dưới biển mây bốc lên, liên miên dãy núi như là cự long giống như bố lượng, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy liên miên thành trì như là quân cờ giống như dài ở trên mặt đất. Như vậy bao la hùng vĩ cảnh tượng, để cho hai người trong lòng đều dâng lên mấy phần hưng phấn, liền hô hấp đều nhẹ nhàng chút. Đến, nếm thử cái này. Nhan Như Ngọc bưng một cái khay đi tới, phía trên đặt vào một đĩa hương giòn hạt dưa, còn có cắt gọn linh quả, đỏ tươi chú quả, phóng ánh ngọc lê, thịt quả sung mãn, còn tản ra nhàn nhạt linh khí. Nàng đem khay đưa tới trước mặt hai người, cười nói, đường xá còn rất dài, gặm điểm hạt dưa dài buồn. Diệp Bất Phàm cùng Phượng Linh Tịch đội vàng tiếp nhận, cầm lấy một quả linh quả cắn, trong veo nước tại trong miệng tăng ra, mang theo từng tia linh khí rót vào toàn thân, để cho hai người đều thoải mái mà híp mắt lại. Hai người một bên gặm lấy hạt dưa, một bên tán gẫu lần so tài này đối thủ, ngẫu nhiên cũng nói lên trong tông môn chuyện lý thú, trong khoang thuyền bầu không khí nhẹ nhõm vừa thích trí thời gian trong lúc vô tình trôi qua, không biết qua bao lâu, linh chu tốc độ dần dần chậm dần. Nhan Như Ngọc thanh âm truyền đến, Linh Võ Hoàng thành tới. Diệp Bất Phàm cùng Phượng Linh Tịch lập tức tiến đến bên cửa sổ, chỉ thấy phía dưới một tòa to lớn thành trì xuất hiện tại tầm mắt bên trong, cái này thành trì tưởng thành cao đến mấy chục trượng, toàn thân từ màu xanh đen cự thạch xây thành, trên đầu thành tung bay lấy có theo Linh Vũ hai chữ kim sắc cờ xí. Thành nội lâu vũ san sát, đường đi tung hoành, không thể nhìn thấy phần cuối, so với bọn hắn thấy qua bất kỳ thành trì đều muốn to lớn. Rất nhanh, Linh Chu chậm rãi đáp xuống hoàng thành trung ương quảng trường bên trên. Đám người theo thứ tự đi xuống Linh Chu, Diệp Bất Phàm vừa đạp vào quảng trường mặt đất, liền nghe được bên cạnh có người thấp giọng nghị luận, bình thường Linh Võ Hoàng thành trên không là không cho phép phi hành Linh Chu tiến vào, hôm nay thi đấu khai mạc, mới cố ý giải trừ lệnh cấm, xem ra vương triều đối lần thi đấu này rất xem trọng a. Diệp Bất Phàm cùng Phượng Linh Tịch đều là lần đầu tiên tới Linh Võ Hoàng thành, ánh mắt nhịn không được nhìn xung quanh. Trên quảng trường dòng người cuộn cuộn, mặc các loại phục sức người lui tới, có giống như bọn họ đến từ các thế lực lớn đệ tử, cũng có hoàng thành cư dân bản địa, còn có không ít buôn bán linh tài, đan dược tiểu phiến, vô cùng náo nhiệt. Những cái kia chưa từng thấy qua kiến trúc, chưa từng nghe qua phương ngôn, đều để hai người tràn ngập tò mò, ánh mắt đều nhìn không tới. "Tốt, trước đừng tò mò." Nhan Như Ngọc thanh âm hợp thời băng lên, nhắc nhở, "Chúng ta đi trước đăng ký, không phải làm trễ nải thời gian liền phiền toái." Diệp Bất Phàm cùng Phượng Linh Tịch lúc này mới thu hồi ánh mắt, đè xuống trong lòng hiếu kỳ, bước nhanh đuổi theo Nhan Như Ngọc cùng Mặc Vô Trần bước chân. Hướng phía trung ương quảng trường biên giới đi đến, chỉ thấy nơi đó song song bày biện mười mấy tấm cái bàn, mỗi cái bàn sau đều ngồi một vị người mặc cung trang nữ tử, những cô gái này dung mạo tuyệt mỹ, khí chất đoan trang, trong tay cầm bút mực cùng sổ ghi chép, hiển nhiên là phụ trách dự thi nhân viên đăng ký nhân viên công tác. Mấy người đi đến một chương trống không trước bàn, báo lên Hỏa Lân Điện danh hiệu cùng riêng phần mình tính danh, tu vi. Kia cung trang nữ tử động tác nhanh nhẹn, rất nhanh liền hoàn thành đăng ký, trả lại mỗi người phát một khối có khắc danh tự tấm bảng gỗ, xem như dự thi bằng chứng. Đăng ký hoàn tất sau, Nhan Như Ngọc lại dẫn đám người hướng phía quảng trường khác một bên đi đến. Không bao lâu, một mảnh chuyên môn phân ra tới xem lễ khu liền xuất hiện ở trước mắt, trong đó một khối khu vực bảng hiệu bên trên, thình lình khắc lấy Hỏa Lân Điện ba cái chữ to màu vàng. Đây là thất đại siêu cấp thế lực chuyên môn xem lễ khu, vương triều cố ý thiết trí, cũng là đối chúng ta Hỏa Lân Điện thực lực tán thành. Nhan Như Ngọc nói, dẫn đầu đi vào xem lễ khu, tìm mấy cái gần phía trước chỗ ngồi xuống. Diệp Bất Phàm mấy người cũng đi theo ngồi xuống, ánh mắt nhìn về phía trong sân rộng, nơi đó đã xây dựng lên một tòa to lớn luận võ đài, bên bàn vây quanh tầng tầng hàng rào, hiển nhiên chính là lần so tài này đấu trường. Theo thời gian chuyển dời, càng ngày càng nhiều phi hành linh chu đáp xuống trên quảng trường, theo linh thuyền trên đi xuống, đều là đến từ các nơi thế lực đệ tử dự thi, từng cái khí tức hùng hậu, ánh mắt sắc bén. Cũng không lâu lắm, trên bầu trời lại chuyển tới một hồi chấn thiên thú giống, đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy mười mấy đầu hình thể khổng lồ yêu long cùng yêu bằng bay tới. Lưng rồng bên trên, chim bằng trên lưng ngồi, chính là thiên yêu môn đệ tử, những cái kia đại yêu khí tức hung hãn, vừa ngồi xuống đất, liền dẫn tới không ít người ghé mắt. Ngay sau đó, lại có đen kịt một màu bóng ma bao phủ quảng trường, chỉ thấy mười mấy tấm màu đen phi hành ma thảm từ không trung chậm rãi hạ xuống. Mà trên đệm ngồi là người mặc áo bào đen, khí tức âm lãnh quỷ tông đệ tử. Bọn hắn quanh thân quanh quần lấy nhàn nhạt hắc khí, cùng chung quanh náo nhiệt không hợp nhau, nhưng cũng không ai dám tùy tiện trêu chọc. Ngắn ngủi nửa canh giờ, toàn bộ Linh Võ Hoàng thành trung ương quảng trường liền đầy áp người, thế lực khắp nơi đệ tử đến đây xem lễ dân chúng, phụ trách duy trì trật tự vệ binh. Tiếng người huyên náo không thôi, một cô thuộc về thi đấu nhiệt liệt bầu không khí, cũng theo đó hoàn toàn nhóm lửa. Chương 169, gặp lại yêu yêu chương 169, gặp lại yêu yêu theo ngày dần dần leo cao. Hoàng thành trung ương quảng trường kia phiến đủ để dung nạp 10 vạn người khán đài sớm đã không còn chỗ ngồi, liền lối đi nhỏ cùng nơi hẻo lánh đều chật ních mong mỏi cùng trông mong thân ảnh. Bảy đại siêu cấp thực lực các cường giả ngồi ngay ngắn hàng trước nhất tử đàn một tọa ỷ bên trên, ẩn thế gia tộc lão giả ống tay áo thêu lên cổ phát bát lộ, đốt ngón tay bên trên nhẫn ngọc hiện ra ôn nhuận quang trạch. Danh môn vọng tộc đám tử đệ thân mang gấm vóc trường bào, bên hông treo biểu tượng thân phận ngọc bội, ánh mắt sắc bén quét mắt dưới đài. Nơi hẻo lánh bên trong, dòng binh tổ chức các hán tử cởi trần lấy rắn chắc cánh tay, bên hông cài lấy mài đến tỏa sáng luân đao. Đáng tán tu thì bọc lấy vải xám trường sam, trong ánh mắt tràn đầy đối cơ duyên khát vọng. Thậm chí liền nhân vật tam giáo cửu lưu cũng lẫn trong đám người, có cất tính toán nhỏ nhặt tính toán áp chú, có thì giỡn cổ lên chờ lấy nhìn một trận náo nhiệt. Đột nhiên, hoàng thành trung ương quảng trường bên trong bộc phát ra một hồi chấn thiên tiếng ồn ào, nguyên bản còn tại thấp giọng trò chuyện đám người trong nháy mắt an tĩnh lại, tất cả ánh mắt đồng loạt hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Chỉ thấy quảng trường lối vào, ba đạo thân ảnh đang chậm rãi đi tới. Đi ở trước nhất chính là một vị nữ tử, nàng thân mang một bộ lưu vân vân cẩm bào biên giới dùng kim tuyến thêu lên phức tạp loan điệu đồ án, mỗi đi một bước, và áo tựa như nước chảy tràn ra, lộ ra váy áo hạ thêu lên nhỏ vụn ngân hoa. Nàng khuôn mặt tiểu diễm, mày như núi xa đen nhạt, mắt như nước hồ thu sóng ngang, khóe môi có chút dương lên, dáng đi thong dong lưu nhã, trong lúc giơ tay nhấc chân đều lộ ra một cỗ hoàng thất quý khí. Tại nàng bên cạnh, hai vị tướng quân một trái một phải, như là hai tôn giống như cột điện bảo hộ lấy nàng, toàn thân tản ra khí thế như người. Bên trái tướng quân người mặc huyền thiết hắc giáp, giáp trụ bên trên lân phiến đường vân như bốn lượn hắc long, dưới ánh mặt trời hiện ra lạnh lẽo cứng rắn quang trạch, giáp vai chỗ điêu khắc giữ tợn đầu thú, cần cổ treo một chuôi hắc sắc lang nha hạng liên. Hắn khuôn mặt lạnh lùng, cảm tuyến căng cứng, ánh mắt sắc bén như lao, mỗi một bước rơi xuống đều để mặt đất dường như rất nhỏ chấn động, quanh thân quanh quẩn lấy một cỗ kinh nghiệm xa trường túc sát chi khí. Phía bên phải tướng quân thì thân mang tuyết bạch ngân giáp, bạch giáp rèn luyện được bóng loáng như gương, dương quang vẩy vào phía trên, phản xạ ra hào quang chói sáng, giáp trụ trước ngực khắc lấy một cái kim sắc hổ đầu đồ đằng, bên hông buộc lấy một đầu màu đỏ dây lụa. Hắn dáng người thẳng tắp như tùng, lưng thẳng tắp, ánh mắt kiên nghị trầm ổn, hai tay chắp sau lưng, bộ pháp vững vàng, quanh thân lộ ra một cỗ trầm ổn đáng tin khí thế. Ba người cùng nhau đi tới, bộ pháp chỉnh tề, hấp dẫn trên quảng trường ánh mắt mọi người, nguyên bản huyên náo quảng trường trong nháy mắt an tĩnh lại, chỉ còn lại đám người theo bản năng hấp khí thanh cùng quần áo ma sát nhỏ bé tiếng vang. Là yêu yêu công chúa, là yêu giả nữ hoàng thương yêu nhất cựu công chúa. Trong đám người, một người mặc hà áo nữ tử bỗng nhiên kích động hô lên, nàng hai tay nắm chặt váy, gương mặt đỏ bừng lên, trong mắt tràn đầy sùng bái. Nàng là Linh Vũ Vương thành người địa phương, từ nhỏ liền nghe nói qua yêu yêu công chúa sự tích, là yêu yêu công chúa số một fan hâm mộ, giờ phút này nhìn thấy chân nhân, kích động đến thanh âm đều có chút phát run. Nào chỉ là yêu yêu công chúa, bên người nàng chính là Lý Tư tướng quân cùng Bạch Khải tướng quân a. Một cái đã có tuổi lão giả sờ soạn một cái chính mình trên cằm râu dài, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi thán phục, ngựa khí mang theo vài phần tự đắc lời bình nói, hai vị này tướng quân thật là chúng ta Linh Võ Vương triều thập đại chiến thần một trong, năm đó ở biên cảnh chống cự man tộc xâm lấn, một người nắm hắc thiết thương tiêu phiên man tộc thủ lĩnh, một người nắm bạch ngân kiếm chém giết mấy ngàn man tộc binh sĩ, thực lực cực kỳ khủng bố. Không nghĩ tới lần này thi đấu, bọn hắn vậy mà đều đích thân đến, xem ra Linh Võ Vương triều là thật rất xem trọng lần thi đấu này a. Lão giả lời nói vừa dứt, người chung quanh lập tức xôn xao, nhao nhao nghị luận lên, trong giọng nói tràn đầy chấn kinh cùng chờ mong. Trên khán đài, Diệp Bất Phàm nguyên bản đang cúi đầu sửa sang lấy ống tay áo nếp vốn, nghe được động tĩnh chung quanh, vô ý thức ngẩng đầu, hướng phía lối vào nhìn thoáng qua. Nhưng khi hắn thấy rõ phía trước nhất đạo thân ảnh kia lúc, con ngươi lập tức co rụt lại, khẽ nhếch miệng, nghẹn ngào hô, thế nào lại là nàng? Nàng lại là công chúa? Diệp Bất Phàm sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, theo lúc đầu kinh ngạc chuyển thành mấy phần bối rối. Hắn đột nhiên nhớ tới trước đây không lâu kinh lịch, đêm đó tại núi rừng bên trong, yêu yêu công chúa bỗng nhiên hàn độc phát tác, lạnh cả người, ý thức mơ hồ. Lúc ấy tình huống khẩn cấp, hắn không kịp nghĩ nhiều, chỉ có thể cởi áo ngoài của mình, đưa nàng chăm chú ôm vào trong ngực, vận chuyển thể nội phần thiên quyết, dùng tự thân linh lực giúp nàng chống cự hàn độc. Sau đó, hắn còn đem chính mình thật vất vả đạt được Hỏa Long Quy Quy Đạm đưa cho nàng, chính là vì hoàn toàn giải trừ trong cơ thể nàng hàn độc thai hoàng ẩm. Nếu là yêu yêu chỉ là người bình thường nữ nhi, hắn làm như vậy, nhiều nhất chỉ là nam nữ ở giữa liên lụy, có thể nàng là hoàng thất công chúa, là thiên kim thân thể a. Chính mình lúc trước không chỉ có thoát áo của nàng, còn ôm nàng lâu như vậy, chuyện này nếu là truyền đi, đừng nói hắn một tu sĩ bình thường, liền xem như danh môn tử đệ, cũng đảm đương không nổi khinh nhẫn công chúa tội danh. Nghĩ tới đây, Diệp Bất Phàm trong lòng một hồi hốt hoảng, vừa định cúi đầu xuống, tránh đi yêu yêu công chúa ánh mắt, lại vừa lúc đối mặt một đạo ánh mắt, yêu yêu công chúa ánh mắt đang từ trên mặt hắn đảo qua. Tại nhìn thấy Diệp Bất Phàm trong ngay mắt, yêu yêu công chúa bước chân có chút dừng lại, sắc mặt lạnh lùng, đáy mắt cực nhanh hiện lên một tia dị dạng, lập tức khẽ môi câu lên một vệt tà mị nụ cười, nụ cười kia trong mang theo mấy phần nghiền ngẫm, lại lộ ra mấy phần không nói rõ được cũng không tả rõ được ý vị. Ánh mắt của nàng tại Diệp Bất Phàm trên thân dừng lại trọn vẹn mấy giây, mới chậm rãi rời, tiếp tục hướng phía trong sân rộng chủ trì lên trên mục đi, dường như vừa rồi cái nhìn kia chỉ là ngẫu nhiên. Diệp Bất Phàm nhìn xem bóng lưng của nàng, khóe miệng nhịn không được lộ ra một tia nụ cười khổ sở, trong lòng yên lặng cầu mong lấy, tuyệt đối không nên ghi hận ta, lúc trước cũng là tình huống khẩn cấp, ta cũng là vì cứu ngươi a. Rất nhanh, yêu yêu công chúa liền đi tới chủ trì trên đài. Nàng xoay người, ánh mắt hướng phía dưới đài nhìn lại, thanh âm trong trẻo cởi mở, xuyên thấu qua quảng trường bốn phía khuyết tâm trận, truyền khắp toàn bộ quảng trường, hoan nên chư vị đường xa mà đến, tham gia lần này Linh Võ Vương triều thi đấu. Nàng dừng một chút, ánh mắt đảo qua dưới đài lít nha lít nhít thân ảnh, tiếp tục nói, có thể đến nơi đây tham gia lần thịnh hội này, giải thích rõ các ngươi đều là Linh Võ Vương triều thế hệ trẻ tuổi bên trong người nổi bật, là chúng ta toàn bộ Linh Võ Vương triều kiêu ngạo, càng là vương triều tương lai hy vọng cùng vinh quang. Ta xin đại biểu Linh Võ Vương triều hoàng thất, lần nữa hoan nghênh chư vị đến, cũng cầu chúc các vị tuyển thủ dự thi đều có thể lần này thi đấu bên trong phát huy ra tốt nhất thực lực, thu hoạch được chính mình hài lòng thành tích. Vừa dứt tiếng, dưới đài lập tức vang lên một hồi tiếng vỗ tay nhiệt liệt, không ít người kích động vẫy tay, cao giọng reo hò. Yêu yêu công chúa chờ tiếng vỗ tay hơi dừng, lại tiếp tục mở miệng, ngữ khí mang theo vài phần trịnh trọng, lần này thi đấu, ngoại trừ phần thưởng phong phú, còn có một cái trọng yếu cơ hội, thu hoạch được thi đấu trước ba tuyển thủ sẽ có cơ hội đại biểu chúng ta Linh Võ Hoàng Triều tiến vào thần ma chiến trường. Câu nói này vừa ra, dưới đài trong nháy mắt an tĩnh lại, ánh mắt mọi người đều biến nóng bỏng lên. Thần ma chiến trường là địa phương nào, người ở chỗ này đều tin tưởng, kia là một cái tràn ngập nguy hiểm nhưng cũng tràn đầy cơ duyên địa phương, bên trong không chỉ có thượng cổ còn sót lại công pháp bí tịch, còn có ẩn chứa lực lượng cường đại thiên tài địa bảo, thậm chí có thể gặp phải trong truyền thuyết thần ma tàn hồn. Yêu Yêu công chúa nhìn xem phản ứng của mọi người, đáy mắt hiện lên mỉm cười, tiếp tục nói, chuyện này đối với chúng ta vương triều mà nói, là một kiện đại sự, các ngươi tại thần ma chiến trường biểu hiện, quan hệ tới vương triều khí vận, mà hướng các ngươi tới, đây càng là một lần to lớn cơ duyên, là các ngươi đột phá tự thân cảnh giới, đi hướng tầng thứ cao hơn ban cầu. Về phần lần này thi đấu ban thưởng, ta cũng cùng nhau nói cho đại gia. Yêu Yêu công chúa thanh âm đề cao mấy phần, rõ ràng truyền đến mỗi người trong hai, thu hoạch được thi đấu 10 vị trí đầu người, ban thưởng cực phẩm linh tinh vạn hỏa, cộng thêm một bộ linh giai sơ cấp võ kỹ điển tịch. Năm người đứng đầu, phía trước 10 ban thưởng trên cơ sở, ngoài định mức ban thưởng dị thú đạn một cái, cùng một cái linh giai cao phẩm linh khí. Ba hàng đầu, lại thêm thụ một cái linh giai cao cấp nội giáp, cùng một bộ linh giai cao giai công pháp. Mà lần này thi đấu quán quân, đem độc chiếm đạo cấp pháp khí một cái, cùng chúng ta hoàng thất bí truyền đỉnh cấp công pháp tổ long quyết. Theo Yêu Yêu công chúa mỗi một câu nói rơi xuống, trên khán đài đều sẽ bộc phát ra một cỗ xôn xao thanh âm. Nghe được cực phẩm linh tinh vạn quả lúc, không ít tán tu đỏ ngầu cả mắt. Nghe được dị thú đản cùng linh giai linh khí danh môn đám tử đệ cũng ngồi không yên. Nghe được linh giai cao cấp nội giáp cùng cao giai công pháp liền bảy đại thực lực các cường giả cũng hơi ghé mắt. Mà khi đạo cấp pháp khí cùng hoàng thất công pháp bí truyền hai cái này từ xuất khẩu lúc, toàn bộ quảng trường hoàn toàn sôi trào, trong mắt mọi người đều lộ ra vô cùng ánh sáng nóng bỏng mang, hận không thể lập tức thay thế tuyển thủ dự thi xông lên đài đi. Yêu Yêu công chúa đôi mắt đẹp nhìn quanh, đảo qua dưới đài kích động đám người, rất hài lòng phản ứng của mọi người. Nàng nhẹ nhàng nâng lên tay, ra hiệu mọi người im lặng xuống tới, sau đó cất cao giọng nói, đã tất cả mọi người rất chờ đợi lần thịnh hội này, vậy ta liền không lại nhiều lời. Hiện tại, ta tuyên bố, Linh Võ Vương triều thi đấu chính thức mở ra. Vừa dứt tiếng, quảng trường trên không đống nhiên vang lên một hồi sục sôi tiếng trống đinh tai nhức óc, làm cho tất cả mọi người đều nhiệt huyết sôi trào. Yêu Yêu công chúa tiếp tục nói, cho mời tất cả tuyển thủ dự thi nhóm lên này, theo ta cùng nhau đi tới Càn Khôn Tháp, lần này thi đấu sẽ tại Càn Khôn Tháp bên trong không gian tiến hành. Theo Yêu Yêu công chúa ra lệnh một tiếng, trên quảng trường phương trên bầu trời, đột nhiên sáng lên một đạo bạch quang, ngay sau đó, một mặt to lớn lăng kính chậm rãi dâng lên. Mặt này lăng kính chừng mấy chục trượng lớn nhỏ, bề mặt sáng bóng trơn trượt, có thể rõ ràng biểu hiện ra Càn Khôn Tháp bên trong hình tượng. Càng chi kỷ chính là, trên khán đài mỗi một trường chỗ ngồi bên cạnh đều chứa một cái tiểu xảo cái nút, chỉ cần đưa vào tuyển thủ dự thi số hiệu, liền có thể trực tiếp nhìn thấy nên tuyển thủ tại trong tháp thời gian thực hình tượng, không cần lo lắng bỏ lỡ bất kỳ đặc sắc trong mấy mắt. Trên khán đài, Diệp Bất Phàm, Phượng Linh Tịch, Diệp Quynh Tiên cùng Phá Quân đều hít sâu một hơi, đi theo cái khác tuyển thủ dự thi, cùng nhau hướng phía chủ trì đài phương hướng đi đến. Một trận liên quan đến vinh dự cùng cơ duyên so đấu sắp bắt đầu. Chương 170, Linh Vũ thi đấu bắt đầu. Chương 170, Linh Vũ thi đấu bắt đầu. Bảy đại thế lực tuyển thủ dự thi vây quanh Yêu Yêu công chúa cùng Bạch Khải chiến thần, chậm rãi đến Càn Khôn Tháp hạ. Thân tháp toàn thân quanh quẩn lấy màu vàng kim nhạt vầng sáng, tháp mái hiên nhà rủ xuống huyền văn tại dưới ánh mặt trời lưu chuyển, phảng phất có vô số ngôi sao tại gạch đá ở giữa chim nổi, vừa mới tới gần liền để cho người ta cảm nhận được một cỗ nguồn gốc từ thiên địa quy tắc nặng nề bị áp. Yêu Yêu công chúa dừng bước lại, xoay người lúc váy dương nhẹ, nàng đối với đám người lộ ra một vệt cười yếu ớt, thanh âm thanh thúy như ngọc thạch tấn công, đây cũng là Càn Khôn Tháp, các ngươi bước vào về sau, trong tháp không gian sẽ căn cứ tu vi của các ngươi, công pháp tu tính, ngẫu nhiên xứng đôi thích hợp nhất đối thủ. Chỉ có chiến thắng địch nhân trước mắt, mới có thể mở ra thông hướng bên trên một tầng cầu thang. Nàng dừng một chút, ánh mắt đảo qua ở đây mỗi một vị tuyển thủ, tiếp tục nói, lần so tài này, ai có thể thành công lên đỉnh Càn Khôn Tháp, người đó là cuối cùng quán quân. Ta ở chỗ này, chúc các vị tốt vận. Mặt khác, trong tháp sắp đặt trải rộng các nơi lăng kính tinh thạch, các ngươi tại trong tháp tất cả biểu hiện đều sẽ thông qua lăng kính thời gian thực truyền tâu đến ngoại giới khán đài. Đồng môn của các ngươi, sư trưởng, giờ phút này đều tại trên khán đài nhìn xem các ngươi, bọn hắn sẽ vì các ngươi hò hét trợ uy. Yêu Yêu nói đến đây, tiếng nói hơi ngừng lại, ánh mắt vô tình hay cố ý lướt qua đám người, cuối cùng rơi vào Diệp Bất Phàm trên thân. Ánh mắt kia so trước đó nhiều hơn mấy phần dừng lại, ước chừng 3 giây sau mới chậm rãi rời, lập tức nàng không cần phải nhiều lời nữa, quay người đạp trên bước chân nhẹ nhàng, rất nhanh liền biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Yêu Yêu sau khi rời đi, Diệp Bất Phàm vô ý thức xoa xoa cái trán mỏng mồ hôi, vừa rồi Yêu Yêu cái nhìn kia quá mức dị dạng, nhường trong lòng hắn không hiểu siết chặt. Có thể hắn vừa mới chuyển quá mức, chỉ thấy Phượng Linh Tịch đang mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn mình chằm chằm, cặp kia mắt hạnh trừng đến căng tròn, kém chút không có nhường hắn dọa ra giật mình. Vừa rồi Yêu Yêu công chúa ánh mắt ở trên thân thể ngươi trọn vẹn ngừng 3 giây. Phượng Linh Tịch hai tay chống nạnh, giọng nói mang vẻ rõ ràng đẹp bùng, bằng nữ nhân ta trực giác, giữa các ngươi khẳng định có vấn đề. Diệp Bất Phàm trong lòng hơi hồi hộp một chút, liền hội vàng lắc đầu không thừa nhận, ta không biết nàng à. Ngươi thật không biết. Phượng Linh Tịch hướng phía trước tiếp cận nửa bước, ánh mắt gắt gao khóa lại Diệp Bất Phàm, không chịu buông tha trên mặt hắn bất kỳ một tia nhỏ xíu biểu lộ, đừng cho là ta nhìn không ra, ngươi nói láo thời điểm, ánh mắt tổng yêu hướng bên cạnh phiêu, xem xét liền chuẩn dạng. Nàng vốn là đang mang thai, cảm xúc so bình thường càng dễ kích động, vừa dứt lời, thanh âm liền không tự giác cất cao mấy phần, tốt ngươi Diệp Bất Phàm. Ta còn vẫn cho là ngươi là người thành thật, không nghĩ tới ngươi vậy mà con ta ở bên ngoài trêu chọc những nữ nhân khác. Têu một tiếng này, trong nháy mắt hấp dẫn chung quanh tuyển thủ dự thi chú ý mấy đạo ánh mắt kinh ngạc đồng loạt đầu tới, có hiếu kỳ, có tìm tòi nghiên cứu, còn có chút người ôm xem kịch vui tâm thái, lặng lẽ thả chậm bước chân. Diệp Bất Phàm trong lòng quý lên, tranh thủ thời gian vươn tay che Phượng Linh Tịch miệng, một cái tay khác nhẹ nhàng nắm ở bờ vai của nàng, hạ giọng, ngữ khí mang theo vài phần thần trương, Linh Tịch, đừng làm rộn. Nhiều người ở đây nhãn tạm, nhỏ giọng một chút. Hắn dừng một chút, thấy Phượng Linh Tịch trong ánh mắt tràn đầy ủy khuất, vừa mềm ngữ khí, ta xác thực nhận biết yêu yêu công chúa, nhưng thật chỉ là gặp mặt một lần. Ngươi lớn tiếng như vậy, nếu như bị người hữu tâm nghe xong đi, hai chúng ta đều phải phiền toái, nghe lời. Phượng Linh Tịch bị hắn che miệng lại, chỉ có thể phát ra giọng buồn buồn, qua mấy giây mới nhẹ nhàng gật đầu. Diệp Bất Phàm buông tay ra sau, nàng hít mũi một cái, nước mắt đã tiêu tan hơn phân nửa, chỉ là ánh mắt vẫn như cũ mang theo hồ nghi, có thể ta luôn cảm thấy, nàng xem ngươi ánh mắt không thích hợp, không giống như là đối đãi bình thường gặp mặt một lần người nên có ánh mắt. Diệp Bất Phàm chần chờ một chút, cân nhắc mở miệng, có lẽ là trước đó ta ngẫu nhiên đã cứu nàng một lần a, tình huống cụ thể, chờ Linh Võ Vương Triệu thi đấu kết thúc sau, ta sẽ chậm chậm giải thích với ngươi, có được hay không? Phượng Linh Tịch nhìn hắn chằm chằm chỉ chốc lát, gặp hắn vẻ mặt thành khẩn, cuối cùng vẫn khẽ gật đầu một cái, vậy được rồi, liền chờ thi đấu kết thúc lại nói. Ngươi nhìn, Càn Khôn Tháp quang môn đã mở, chúng ta nên tiến vào. Diệp Bất Phàm theo ánh mắt của nàng nhìn lại, quả nhiên thấy Càn Khôn Tháp tầng dưới chốt cửa đá chậm rãi mở ra, một đạo nhu hòa bạch quang từ bên trong cửa tràn ra, không ít tuyển thủ dự thi đã lần lượt cất bước đi vào quang môn. Hắn buông ra nắm cả Phượng Linh Tịch tay, hai người nhìn nhau, sau đó dắt tay hướng phía quang môn đi đến. Vừa mới bước vào quang môn, Diệp Bất Phàm liền cảm giác được một cỗ cường đại lực kéo theo bốn phương tám hướng vào tới, lực lượng kia ôn hòa nhưng không để kháng cự, mang theo hắn xuyên qua một tầng lại một tầng không gian bình chướng. Chờ hắn mở mắt lần nữa lúc, đã đứng ở Càn Khôn Tháp tầng thứ nhất trên mặt đất. Tầng này không gian giống như là một cái diễn võ trường to lớn, mặt đất phủ lên màu đậm nham thạch, bốn phía là sương mù xám xịt, không nhìn thấy bờ. Chỉ là, nguyên bản nắm Phượng Linh Tịch đã không thấy tăm hơi, hiển nhiên là bị chuyển tống tới mặt khác không gian. Ngay tại Diệp Bất Phàm nhìn chung quanh lúc, phía trước truyền đến một hồi tiếng bước chân. Hắn dương mắt nhìn lên, chỉ thấy một cái vóc người cao lớn nam tử đang đưa lưng về phía hắn đứng thẳng, nam tử trên vai nghiêng vác lấy một thanh trường kiếm, trên vỏ kiếm điêu khắc thanh vũ văn lộ, màu mực trường bào theo động tác của hắn nhẹ nhàng lắc lư. Nam tử kia nghe được sau lưng động tĩnh, chậm rãi xoay người lại. Hắn nhìn thấy Diệp Bất Phàm trong ngay mắt, đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức trên mặt bộc phát ra vẻ mừng như điên, cười sang sảng âm thanh tại trống trải không gian bên trong quanh quẩn, ha ha. Không nghĩ tới ta sợ Thanh Huyền vận khí tốt như vậy, trận đầu liền gặp gỡ trúc cơ bát giai đối thủ. Hắn hướng phía trước bước ra một bước, trong đôi mắt mang theo mấy phần kinh miệt, ngữ khí ngạo mạn, "Tiểu tử, ta khuyên ngươi thức thời một chút, chính mình theo tháp trên dưới đi, tránh khỏi đợi lát nữa ta ra tay, để ngươi ở trước mặt mọi người mất hết mặt mũi. Ngươi nếu là không chịu, vậy ta Sở Mộ cũng chỉ có thể tự tay đưa ngươi bị loại." Diệp Bất Phàm thế mới biết hiểu, chính mình gặp gỡ đối thủ thứ nhất, đúng là Thanh Vũ cốc nội môn đệ tử Sở Thanh Huyền. Hắn sớm có nghe thấy, Sở Thanh Huyền tu vi đã đạt kim đan nhất giai, một tay kiếm pháp tại Thanh Vũ cốc nội môn đệ tử bên trong có chút nổi danh, còn phải Thanh Vũ khoái kiếm xưng hào. Tại lần này tuyển thủ dự thi bên trong cũng coi là có chút danh tiếng. Có thể đối mặt Sở Thanh Huyền khiêu khích, Diệp Bất Phàm chỉ là ánh mắt lãnh đạm quét mắt nhìn hắn một cái, ngữ khí bình tĩnh không lay động, kim đan nhất giai, rất như bức à. Giống như ngươi, ta cũng không phải chưa từng giết. Lời vừa nói ra, Sở Thanh Huyền hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, cả người sững sờ ngay tại chỗ, hiển nhiên không ngờ tới cái này trúc cơ bắt giai tiểu tử, cũng dám tự đủ ra như vậy. Không chỉ có như thế, ở xa Càn Khôn Tháp bên ngoài Linh Võ Vương triều trên quảng trường, nguyên bản huyên náo đám người cũng đông nhiên an tĩnh lại. Lăng kính truyền thâu trong tấm hình, Diệp Bất Phàm thanh âm rõ ràng truyền ra ngoài, một giây sau, trên quảng trường liền bộc phát ra một hồi to lớn xôn xao. Niệm đó, tiểu tử này là ai vậy? Trúc cơ bát giai còn dám như thế cuồng, cũng dám đối Sở sư minh nói loại lời này. Thanh Vũ cốc chỗ trên khán đài, một người mặc áo xanh tuổi trẻ đệ tử đột nhiên đứng người lên, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ quát to lên, trong giọng nói tràn đầy không dám tin. Bên cạnh một cái khác Thanh Vũ cốc nữ đệ tử cũng nhíu mày, lắc đầu, trong thanh âm mang theo vài phần cười trên nỗi đau của người khác, lại có chút thay Diệp Bất Phàm tiếc hận, kết thúc. Tiểu tử này khẳng định là không biết rõ Sở sư minh lợi hại, mới dám khẩu xuất cùng ngôn. Sở sư minh ghét nhất người khác khiêu khích hắn, đợi lát nữa chắc là phải bị chọc giận, hậu quả này chớ nghiêm trọng, hắn sợ là liền tầng thứ nhất đều đi ra không được. Quảng trường khác một bên trên đài cao, Nhan Như Ngọc chính mục không chuyển con ngươi mà nhìn chằm chằm vào phía trước lăng kính màn sáng. Khi thấy Diệp Bất Phàm nói ra câu nói kia lúc, nàng đặt ở trên gối tay không tự giác nắm chặt, đáy mắt hiện lên một tia lo lắng. Trong nội tâm nàng tin tưởng, Sở hữu cái này đồ đệ thiên phú sắc thực kinh người, vượt cấp khiêu chiến với hắn mà nói cũng không phải là không có khả năng. Có thể Sở Thanh Huyền dù sao cũng là kim đan nhất giai tu sĩ, hơn nữa trên kiếm đạo rất có tạo nghệ, là có chút khó giải quyết đối thủ. Thiên phú là đủ, có thể tu vi vẫn là quá yếu. Nhan Như Ngọc nhẹ giọng nỉ non, trong ánh mắt tràn đầy thất vọng, đã chờ mong Diệp Bất Phàm có thể sáng tạo kỳ tích, lại lo lắng hắn sẽ ở Sở Thanh Huyền thủ hạ ăn thiệt thòi. Cách đó không xa một tòa khác trên đài cao, bầu không khí lại hoàn toàn khác biệt. Một người mặc cẩm y nam tử đang dựa vào lan can mà đứng, hắn dáng người thẳng tắp, khuôn mặt tuấn lãng, một đôi mắt sáng như sao trời, quanh thân quanh quẩn lấy một cỗ bẩm sinh tự phụ khí chất. Người này chính là Linh Võ Vương triều thất hoàng tử, Lạc Trường Sinh. Giờ phút này, Lạc Trường Sinh ánh mắt cũng chăm chú khóa tại lăng kính màn sáng bên trong Diệp Bất Phàm trên thân, ánh mắt thâm thúy, để cho người ta nhìn không ra hắn đang suy nghĩ gì. Bên cạnh hắn đứng đấy một vị người mặc hà áo nữ tử dáng người uyển chuyển, khuôn mặt mỹ lệ, trong lúc giơ tay nhấc chân đều lộ ra cao quý ưu nhã, chính là Phượng Nghi quận chúa Tiêu Lệnh Nghi. Tiêu Lệnh Nghi theo Lạc Trường Sinh ánh mắt nhìn, gặp hắn nhìn chằm chằm Diệp Bất Phàm không thả, liền cười nhẹ mở miệng, "Thất ca, hắn chính là Long gia đại trưởng lão Long Trần trước đó nâng lên cái kia Diệp Bất Phàm a." "Hừ, lá gan cũng không nhỏ, cũng dám ngấp nghé thất ca ngươi lô đỉnh, thật sự là không biết sống chết." Lạc Trường Sinh nghe vậy, chậm rãi quay đầu nhìn Tiêu Lệnh Nghi một cái, ngữ khí bình thản, biểu bộ nói đúng, hắn chính là Diệp Bất Phàm. "Bất quá, Phượng Linh Tịch tuy là mẫu hậu người bên cạnh tự mình quyết định lô đỉnh, ta đối nàng vốn là không có gì tình cảm. Hắn dừng một chút, ánh mắt một lần nữa trở về màn sáng bên trên, khi thấy Diệp Bất Phàm đối mặt Sở Thanh Huyền vẫn như cũ mặt không đổi sắc lúc, nhếch miệng lên một vẻ lạnh lẽo độ cong, ngữ khí cũng biến thành âm trầm xuống, nhưng dù vậy, hoàng gia mặt mũi cũng không phải hắn một cái không biết từ nơi nào xuất hiện tiểu tử có thể tùy ý chà đạp. Tiêu Lệnh Nghi nghe ra hắn trong lời nói sắc ý, trong mắt lóe lên mỉm cười, vội vàng phụ họa nói, "Thất ca nói đúng, loại này không biết trời cao đất rộng người, liền không thể tùy tiện buông tha hắn. Đã hắn dám mang theo Phượng Linh Tịch đến hoàng thành tham gia thi đấu, liền phải để bọn hắn biết, tại cái này linh võ vương triều, ai mới là chủ nhân chân chính, cũng nên để bọn hắn trả giá một chút." Lạc Trường Sinh không có nói tiếp, chỉ là ánh mắt càng thêm lạnh như băng nhìn chằm chằm màn sáng bên trong Diệp Bất Phàm, ngón tay nhẹ nhàng đập lan can, trong lòng đang âm thầm tính toán một số việc. Chương 171, trận đầu báo cáo thắng lợi. Chương 171, trận đầu báo cáo thắng lợi. Sở Thanh Huyền ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Bất Phàm, mỗi một đạo ánh mắt đều lộ ra không che giấu chút nào sát ý, thanh âm trầm thấp khàn khàn nói, "Thật can đảm. Bổn quân cho ngươi bậc thang hạ ngươi càng muốn dẫm nát, xem ra hôm nay, ngươi là thật không muốn sống lấy rời đi Càn Khôn Tháp." Lời còn chưa dứt, Sở Thanh Huyền thể nội bỗng nhiên dâng lên một cỗ kim đan nhất giai hùng hậu uy áp, cỗ lực lượng kia như là vô hình tự sơn, mạnh mẽ hướng phía Diệp Bất Phàm trấn áp tới. Không khí dường như bị trong nháy mắt áp xúc, không gian chung quanh nổi lên mắt trần có thể thấy gợn sóng, ngay cả tia sáng đều giống bị bặm mẹo. Diệp Bất Phàm thân hình đột nhiên một áp chế, hai chân trên mặt đất ép ra hai đạo dấu vết mờ mờ, áo bào và áo tức thì bị cỗ uy áp này thổi đến bay phất phới. Sở Thanh Huyền nhìn xem Diệp Bất Phàm quẫn cảnh, nhếch miệng lên một vẻ giọng địa mai độ cong, trong giọng nói tràn đầy khinh thường, "Bây giờ nhìn thanh, người ta ở giữa chiến lệnh, tựa như khác nhau một trời một vực. Như ngươi loại này liền kim đan đều không có sở được phế vật, cũng dám ở bổn quân trước mặt làm càn." Có thể một giây sau, Sở Thanh Huyền trên mặt trào phúng liền cứng đờ. Diệp Bất Phàm thể nội bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ xích hồng sắc cương khí, kia cương khí như là nung đỏ bàn đùi, mang theo nóng rực nhiệt độ, trong nháy mắt đem quanh thân uy áp tách ra. Không chỉ có như thế, quanh người hắn cơ bắp có chút hở ra, mỗi một tấc vân da đều lộ ra bàng bạc lực lượng, tựa như ẩn nút cự long thức tỉnh. Hắn thôn vệ qua dị hỏa, thể nội nguyên lực vốn là so cùng giai trúc cơ tu sĩ hùng hậu mấy lần, lại thêm long tượng đoán thể quyết đã đột phá tới nhị trọng thiên, nhục thân cường độ sớm đã viễn siêu thường nhân, coi như đối mặt kim đan nhất giai tu sĩ, hắn cũng có lực lượng cứng đối cứng. Diệp Bất Phàm phủi phủi áo bào bên trên cho bụi, trong giọng nói trào phúng so Sở Thanh Huyền càng lớn, "Ta nói qua, như ngươi loại này mắt cao hơn đầu mặt hàng, ta giết qua không có 10 cái cũng có 8, thêm ngươi một người không nhiều, thiếu ngươi một người không ít." Sở Thanh Huyền con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Chúc cơ cao giai cùng kim đan sơ cấp ở giữa chênh lệch, tại tu hành giới từ trước đến nay bị coi là lệch trời, bao nhiêu thiên tài kẹt tại một bước này không được tiến thêm, có thể Diệp Bất Phàm vậy mà có thể không nhìn hắn uy áp. Trên mặt hắn khinh miệt dần dần rút đi, thay vào đó là trước nay chưa từng có ngưng trọng. Nhìn về phía Diệp Bất Phàm trong ánh mắt, nhiều hơn mấy phần xem kỹ. Khó trách dám cùng bổn quân mạnh miệng, xem ra ngươi xác thực cẩn giấu chút thủ đoạn. Sở Thanh Huyền ngữ khí lạnh mấy phần, tay nắm chuôi kiếm nắm thật chặt, nhưng ngươi cho rằng, bằng chút bản lĩnh này liền có thể cùng bổn quân khiêu chiến? Quá ngây thơ rồi. Diệp Bất Phàm căn bản không để ý hắn buông lời, chỉ là ôm cánh tay, mặt mũi tràn đầy hài hước nhìn xem hắn, ánh mắt kia tựa như đang nhìn một cái tôm tép nhãi nhép. Bộ này dáng vẻ hoàn toàn đốt lên Sở Thanh Huyền lửa giận. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay thanh phong kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ, một đạo hàn quang lóe lên trong đáy mắt. Thân hình của hắn giống như quỷ mị lướt đi, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh, trường kiếm trong tay càng là nhanh đến cực hạn, thân kiếm vạch phá không khí phát ra bén nhọn gào thét, một kiếm hướng phía Diệp Bất Phàm mi tâm chém xuống, tốc độ này, liền xem như cùng giai kim đan tu sĩ, cũng chưa chắc có thể kịp phản ứng. Trên khán đài, tất cả quan chiến người đều trong nháy mắt nín thở, tim đều nhảy đến cổ rồi. Bọn hắn chăm chú nhìn Càn Khôn Tháp bên ngoài lăng kính hình chiếu, có người nhịn không được thấp giọng hô, "Thật nhanh kiếm." Không hổ là thanh vũ khoái kiếm Sở Thanh Huyền, tốc độ này cũng quá đáng sợ. Đối mặt cái này nhanh như thiểm điện một kiếm, Diệp Bất Phàm nhưng như cũ mặt không đổi sắc, thậm chí liền ánh mắt đều không nhúc nhích một chút. Ngay tại mũi kiếm sắp chạm đến hắn mi tâm trong nháy mắt, hắn thủ đoạn khẽ đảo, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh thanh hồng sắc trường kiếm, chính là Thanh Lân kiếm. Ngay sau đó, hắn thủ đoạn đảo ngược dương lên, Thanh Lân kiếm mang theo thanh âm xé gió chém ra, động tác hành vân nước chảy, không có nửa phần kéo dài. Keng, oeng. Đầu tiên là một tiếng thanh thúy sắt thép va chạm, ngay sau đó chính là một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang. Hai đạo lực lượng hoàn toàn khác biệt giữa không trung va chạm, hình thành một vòng mắt trần có thể thấy sóng năng lượng văn, hướng phía bốn phía khuếch tán ra đến. Diệp Bất Phàm cùng Sở Thanh Huyền hai người đồng thời bị cỗ này lực trùng kích chấn động đến lui về phía sau, dưới chân mặt đất bị bước ra liên tiếp dấu chân. Sở Thanh Huyền trọn vẹn rời khỏi ba trượng có hơn mới đứng vững thân hình, hắn cúi đầu nhìn xem trong tay run nhẹ nhẹ thanh phong kiếm, sắc mặt trong nháy mắt biến vô cùng âm trầm. Hắn thanh vũ khoái kiếm tại thanh vũ cấp hướng nội tới là vẫn lấy làm kiêu ngạo bản sự, trước kia đều là hắn bằng vào cái này khoái kiếm vượt cấp chiến thắng địch nhân. Nhưng hôm nay, hắn lại bị một cái chỉ có chút cơ bắt dài tu sĩ bước lui. Chuyện này với hắn mà nói, quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Diệp Bất Phàm, ngươi muốn chết! Sở Thanh Huyền nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội huyền lực điên cuồng tràn vào thanh phong kiếm bên trong, thân kiếm trong nháy mắt bộc phát ra chướng mắt hàn mang, một cỗ kinh khủng khí tức hủy diệt theo trên thân kiếm tràn ngập ra. Thân hình hắn lần nữa mãnh liệt bắn mà lên, trường kiếm trong tay giơ lên cao cao, đối với Diệp Bất Phàm mạnh mẽ chém xuống, lại ăn ta một kiếm này. Một kiếm này, so vừa rồi càng nhanh, ác hơn, trên thân kiếm thậm chí quấn quanh lấy kiếm ý nhàn nhạt, kia là thuộc về Kim Đan tu sĩ hủy diệt kiếm ý, liền xem như Kim Đan nhị giai cường giả, đối mặt một kiếm này cũng phải thận trọng ứng đối. Diệp Bất Phàm thấy thế, trên mặt không chỉ có không có chút nào ngưng trọng, ngược lại lộ ra một tia trêu tức. Hắn nắm chặt thanh lân kiếm, chỗ mũi kiếm bỗng nhiên tràn ngập ra một cỗ sắc bén khí tức, kia là hắn lĩnh ngộ vô địch sát lục kiếm ý. Ngay sau đó, trong cơ thể hắn dị hỏa chi lực điên cuồng vận chuyển, trên thân trong nháy mắt dâng lên một cỗ kinh khủng hỏa diễm theo cánh tay lan tràn tới thanh lân kiếm bên trên, nhường làm thanh kiếm đều trùm lên một tầng liệt diễm. Linh giai sơ cấp võ kỹ, luyện ngục lôi hỏa kiếm. Diệp Bất Phàm khẽ quát một tiếng, cánh tay vung ra, thanh lân kiếm mang theo hừng hực liệt hỏa chém ra. Vô số hỏa liên theo thân kiếm gào thét mà ra, trên không trung xen lẫn thành mạng. Ngay sau đó, một thanh tử hỏa diễm ngưng tụ mà thành to lớn trường kiếm chống rông xuất hiện, nương theo lấy vô số hỏa liên, hướng phía Sở Thanh Huyền thanh phong kiếm đột nhiên chém tới. Oanh! Lại là một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Lần này, Sở Thanh Huyền trong tay thanh phong kiếm căn bản không thể chống đỡ, chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, thanh phong kiếm trong nháy mắt vỡ nát thành vô số mảnh vỡ, hướng phía bốn phía bay ra. Ngay sau đó, một đạo huyết quang phóng lên tận trời, Sở Thanh Huyền một cánh tay lại bị một kiếm này trực tiếp chặt đứt, mang máu cánh tay bay lên cao cao, máu tươi chiếu xuống càn khôn tháp trong không gian, nhuộm đỏ mặt đất. Sở Thanh Huyền cao lớn thân thể bị chấn động đến hướng về sau bay rất ra ngoài, trung điệp quẳng xuống đất, chợt ra mấy trượng xa mới dừng lại. Hắn mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn về phía chính mình trống rỗng bà bay, máu tươi đang từ miệng vết thương điên cuồng tuôn ra, kịch liệt đau nhức nhường hắn toàn thân run rẩy, có thể hắn lại dường như không có cảm giác tới đau đớn, chỉ là tự lẩm bẩm, ta thua rồi, ta vậy mà bại. Diệp Bất Phàm thu hồi thanh lân kiếm, trên mặt không có bất kỳ cái gì dư thừa biểu lộ, quay người liền hướng phía càn khôn tháp tầng thứ 2 không gian đi đến. Ngay tại hắn cất bước trong nháy mắt, đỉnh đầu hắn hư không đột nhiên hiện ra một cái kim sắc số lượng, 15. Ý vị này, sau trận chiến này, hắn tại càn khôn tháp xếp hạng chính thức tấn thăng đến người thứ 15. Mà Sở Thanh Huyền thân ảnh, tại nguyên chỗ dừng lại một lát sau, liền dần dần biến trong suốt, cuối cùng hoàn toàn biến mất tại càn khôn tháp trong tháp không gian, dựa theo quy tắc, chiến bại người đã bị tự động chuyển tống ra càn khôn tháp. Chương 172, nhẹ nhõm tấn cấp chương 172. Nhẹ nhõm tấn cấp Diệp Bất Phàm lúc trước lấy yếu thắng mạnh kinh diễm biểu hiện, sớm đã thành càn khôn tháp bên ngoài lớn nhất tiêu điểm. Trên khán đài mấy ngàn đạo ánh mắt như là đèn chiếu giống như, gắt gao tập trung vào trong tháp quang ảnh bắn ra thân ảnh, liền hô hấp đều vô ý thức thả nhẹ mấy phần, sợ bỏ lỡ tiếp xuống mỗi một chi tiết nhỏ. Càn khôn tháp tầng thứ 2 không gian vừa mới ổn định, một đạo áo bào đen thân ảnh liền đột nhiên ngưng hiện. Người kia thân hình thẳng tắp lại lộ ra cỗ hung ác nghiêm hiểm, cánh tay trái sóng vai mà đứt, chống giống tay áo theo khí lưu hơi rung nhẹ, trần trụi cánh tay phải làn da hiện lên không bình thường màu xanh tím, đốt ngón tay hiện ra sừng sững hàn quang. Là hắn, Huyết thủ Đỗ Thương Lan. Khán đài gần phía trước vị trí, có người liếc mắt nhận ra người áo đen thân phận, tiếng kinh hô trong nháy mắt phá vỡ ngắn ngủi yên tĩnh. Quỷ tông xếp hạng trước ba nhân vật hung ác. Diệp Bất Phàm lần này sợ là thật muốn cắm. Một cái mặc áo xanh tu sĩ vội vàng tiến đến bên người đồng bạn trước mặt, trong giọng nói tràn đầy chắc chắn, ngón tay còn tại không tự giác đập lan can, máu này tay Đỗ Thương Lan năm đó dựa vào một tay hóa huyết ma công liền kim đan hậu kỳ tu sĩ đều có thể đối cứng, coi như gãy một cánh tay, đối phó trúc cơ bắt giai tiểu tử còn không phải dễ như trở bàn tay. Bên cạnh mặc cẩm y tu sĩ cũng nhẹ gật đầu, đầu ngón tay vân vê bên hông ngọc bội nhẹ nhàng chuyển động, trong đôi mắt mang theo mấy phần tiếc hận, Diệp Bất Phàm có thể lấy trúc cơ bát giai xông đến người thứ 15, đã là trăm năm khó gặp khí vận. Thật muốn cùng huyết thủ đối đầu, đừng nói tiến 10 vị trí đầu, có thể hay không hoàn hảo không chút tổn hại đi ra cũng có nói, trên lệch này cũng không phải dựa vào vận khí có thể bù đắp. Nghị luận tương tự tại trên khán đài liên tục không ngừng, cơ hồ tất cả mọi người chấp nhận Diệp Bất Phàm thất bại kết cục, thậm chí có không ít người đã bắt đầu lắc đầu thở dài, cảm thấy cuộc tỷ thí này liền nhìn đầu cũng bị mất. Có thể trong tháp tình huống lại cùng khán đài đám người đoán trước hoàn toàn tương phản. Đỗ Thương Lan vừa thấy rõ đứng đối diện thiếu niên, nguyên bản hung ác nham hiểm sắc mặt trở nên trắng bệch trong đáy mắt, màu xanh tím bờ môi run rẩy, liền hô hấp đều dồn dập mấy phần. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Bất Phàm mặt, trong con mắt tràn đầy khó có thể tin hoảng sợ, trong lòng sớm đã mắng lật trời, thế nào lại là hắn? Cái này sát tinh thế nào còn không có bị đào thải? Lão tử hôm nay thật sự là gặp vận đen tám đời. Người bên ngoài chỉ biết là Diệp Bất Phàm tu vi thấp, lại không người tin tưởng, hắn năm đó chính là tại Hỏa Lân Điện bên ngoài, mạnh mẽ phế đi chính mình một đầu cánh tay. Khi đó Diệp Bất Phàm mới trúc cơ lục giai, là có thể đem hắn bức đến tuyệt cảnh, hiện tại cũng trúc cơ bát giai, chính mình chút bản lãnh này sao đủ nhìn. Ý niệm tới đây, Đỗ Thương Lan nơi nào còn dám có nửa phần do dự, cơ hồ là bản năng há miệng gào thét, ta nhận thua. Thanh âm vừa vội lại vang, còn mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Diệp Bất Phàm liền đứng tại chỗ không nhúc nhích, màu đen áo bào tại trong tháp trong gió nhẹ nhẹ nhàng phất động. Hắn nhìn xem Đỗ Thương Lan thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại trong truyền tống trận, ánh mắt vẫn như cũ đạm mạc giống một đầm nước sâu, dường như đã sớm liệu đến kết quả này. Một giây sau, một đạo kim sắc tám chữ chống rông hiện hiện, vững vàng treo tại đỉnh đầu hắn, tuyên cao hắn tấn cấp hạng 8 kết quả. Tình huống như thế nào? Trên khán đài, vừa rồi khẳng định Diệp Bất Phàm thất bại áo xanh tu sĩ đột nhiên đứng lên, ánh mắt trừng đến căng tròn, trong tay quạt xếp ba rơi trên mặt đất đều không có phát giác, huyết thủ Đỗ Thương Lan vậy mà chủ động nhận thua. Hắn nhưng là huyết thủ a, làm sao lại sợ một cái trúc cơ bát giai tiểu tử? Bên cạnh nữ đệ tử cũng dùng sức rủi rủi con mắt, hoài nghi mình có phải hay không nhìn lầm, thanh âm đều mang mấy phần phát run, kim đan lục giai đối trúc cơ bát giai, coi như gãy mất một cái tay cũng không đến nỗi trực tiếp nhận thua đi. Chuyện này cũng quá bất hợp lý. Chẳng lẽ Diệp Bất Phàm còn có cái gì chúng ta không biết do át chủ bài? Tiếng nghị luận so vừa rồi náo nhiệt hơn, tất cả mọi người đang suy đoán nguyên do trong đó, duy chỉ có khán đài nơi hẻo lánh Quỷ Tông các đệ tử sắc mặt phức tạp, nguyên một đám trầm mặc không nói. Bọn hắn so với ai khác đều tin tưởng, Đỗ Thương Lan cái kia tay cụt chân chính lai lịch, chính là bái Hỏa Lân Điện Diệp Bất Phàm ban tặng. Diệp Bất Phàm không tâm tư quản ngoại giới suy đoán, xác nhận xếp hạng đổi mới sau, liền cất bước hướng phía thông hướng tầng thứ 3 cầu thang đi đến. Màu đen thân ảnh biến mất tại cầu thang cuối cùng, lại xuất hiện lúc đã đứng ở tầng thứ 3 trên bình đài. Đối diện thân ảnh cũng theo đó hiện hiện, kia là cái dáng người khôi ngô đại hòa thượng, người mặc màu đỏ sẫm tăng bào bên trên thêu lên màu đen vật văn, trên mặt thịt đô đô, lại không nửa phần mặt mũi hiền lành, ngược lại lộ ra cô hùng hãn chi khí. Chính là Phật Ma Tông Không Không hòa thượng, tu vi đã đạt Kim Đan thất giai. Phải biết, Kim Đan cảnh giới mỗi một giai chênh lệch đều như là lệch trời, Kim Đan thất giai tu sĩ, tại bảy đại thế lực bên trong sớm đã có thể được cho trưởng lão cấp bậc nhân vật, thực lực xa không phải Đỗ Thương Lan có thể so sánh. Càng có Phật Ma Tông nội môn đệ tử khẳng định, Không Không Hòa Thượng thực lực siêu quần, tại toàn bộ Phật Ma Tông trong các đệ tử trẻ tuổi đều có thể xếp hạng trước ba. Không Không Hòa Thượng vừa thấy rõ Diệp Bất Phàm tu vi, đầu tiên là nao nao, lập tức ôm bụng cười lên ha ha, thanh âm to đến chấn động đến không khí xung quanh đều tại ông tác hưởng, rượu quá thay rượu quá thay. Không nghĩ tới Hòa Thượng hôm nay còn có cái loại này vật khí, vậy mà gặp gỡ như thế trúc cơ bắt dài tiểu gia hỏa. Tiếng cười im bặt mà dừng, Không Không Hòa Thượng trên mặt thịt mỡ một kéo căng, ánh mắt trong nháy mắt biến hung ác, đối với Diệp Bất Phàm nghiêm nghị quát, "Tiểu tử, thức thời liền tự mình nhận thua." Tránh khỏi đợi lát nữa Hòa Thượng động thủ, đem ngươi cái này thân da mịn thịt mềm đánh tan trống, đến lúc đó muốn khóc cũng không kịp. Diệp Bất Phàm đứng tại chỗ không nhúc nhích, ánh mắt vẫn như cũ lãnh đạm nhìn nàng Không Không Hòa Thượng, dường như không nghe thấy uy hiếp của hắn. Chỉ có nhìn kỹ khả năng phát hiện, khóe miệng của hắn có chút hướng lên câu lên, lộ ra một vẻ cực kỳ nhạt, mang theo vài phần trêu tức độ cong. Chương 173, lại xuống một thành, tấn cấp trước 4 chương 173, lại xuống một thành, tấn cấp trước 4 Không Không Hòa Thượng thấy Diệp Bất Phàm không hề sợ hãi, trên mặt trêu tức trong nháy mắt chuyển thành nổi giận, tăng bảo dưới cơ bắp đột nhiên kéo căng. Xoay tay phải lại, một cây toàn thân đen nhánh kim cương sử liền xuất hiện tại lòng bàn tay. Kia sử thân che kín nô ra phạn văn đường vân, đỉnh khảm nạm lấy một quả màu vàng sẫm bảo thạch, còn không có động liền rõ ràng lấy cố khiếp người uy áp. Thằng nhãi danh muốn chết. Một tiếng gầm thét rơi xuống, Không Không Hòa Thượng thân hình bỗng nhiên bắn ra, cả người như là ra khỏi nòng như đạn pháo vạch phá không khí, cánh tay trái giọ sét trước gắt gao nắm lấy kim cương sử, mượn hạ xuống lực đạo, hướng phía Diệp Bất Phàm đỉnh đầu mạnh mẽ đập tới. Giang giác. Kim cương sử còn chưa chạm đất, phía dưới không gian liền trước một bước băng liệt, tinh mịn màu đen vết rạn giống như mạng nhện lan tràn ra. Quanh mình khí lưu đều bị cỗ này tự lực quấy đến điên cuồng xoay tròn. Mắt thấy kim cương sử liền phải đập trúng Diệp Bất Phàm, thân ảnh của hắn lại đột nhiên biến hư ảo, như là cái bóng trong nước giống như nhẹ nhàng lắc lư một cái, một giây sau liền xuất hiện tại bên ngoài hơn 10 trượng, chính là Thiên Huyễn Lôi Ảnh thân pháp tinh diệu chỗ. Một kích thất bại, Không Không Hòa Thượng nện ở mặt đất kim cương sử trực tiếp rung ra một cái hơn 1 trượng sâu hố to, đá vụn vẩy ra ở giữa, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Bất Phàm, sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước. Không đợi Diệp Bất Phàm đứng vững, hắn lần nữa thả người nhào tới, một tay nắm chặt kim cương sử nhanh chóng luân chuyển. Sử thân mang theo trận trận tiếng xé gió, lít nha lít nhít sử ảnh trong nháy mắt đem Diệp Bất Phàm quanh thân không gian bao phủ, đúng là thiên giai đỉnh phong võ kỹ phục ma sử. Trên khán đài các tu sĩ thấy con người đột nhiên co lại, cái này phục ma sử mỗi một kích đều mang kim đan thất giai toàn lực tu vi, bình thường kim đan hậu kỳ tu sĩ đều chưa hẳn có thể tiếp, chớ nói chi là một cái trúc cơ bát giai tiểu tử. Nhưng lại tại sử ảnh sắp rơi vào Diệp Bất Phàm trên thân lúc, thân hình của hắn bỗng nhiên biến mất không còn tăm hơi, dường như chưa hề xuất hiện qua đồng dạng, hoàn toàn trốn vào hư không. Hư không đột phá, Không Không Hòa Thượng con người co rụt lại, trên mặt kinh thị hoàn toàn rút đi. Thay vào đó là vô cùng nghiêm trọng. Hắn lập tức dừng lại công kích, hai chân tại mặt đất nhanh chóng nazi, đồng thời đem kim cương sử đưa ngang trước người, một đôi trung đồng lớn ánh mắt cảnh giác quét mắt bốn phía, sợ Diệp Bất Phàm từ phía sau lưng tập kích. Trong hư không, Diệp Bất Phàm thân ảnh giống như quỷ mị di chuyển nhanh chóng, bước chân đạp ở hư không lại không có mảy may tiếng vang, chỉ có quanh thân ngẫu nhiên tiêu tán linh lực ba động, bại lộ vị trí của hắn. Hắn một chút xíu hướng phía Không Không Hòa Thượng tới gần, trong tay linh lực đã ngưng tụ, liền chờ thời cơ công kích tốt nhất. Đương nhiên, Không Không Hòa Thượng giống như là đã nhận ra cái gì, đột nhiên quay người, trong tay kim cương sử hướng phía bên trái hư không mạnh mẽ đập tới. Phanh một tiếng vang thật lớn, hư không nổi lên một hồi gợn sóng, Diệp Bất Phàm thân ảnh trong nháy mắt theo gợn sóng bên trong nhanh chóng tối lui, khó khăn lắm tránh đi một kích này. Một kích chưa trúng, Không Không Hòa Thượng không dám có chút thư giãn, bước chân di động đến càng nhanh, đồng thời đem linh lực quyết tán ra đến, ý đồ khóa chặt Diệp Bất Phàm vị trí. Có thể hắn vừa di động hai bước, phía sau đột nhiên truyền đến một hồi sắc bén âm thanh xé gió, Diệp Bất Phàm đã vây quanh hắn sau lưng, trong tay ngưng tụ toái không kiếm mang đột nhiên chém ra. Xoẹt. Kiếm mang màu xám nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt chạm tại Không Không Hòa Thượng trên đó. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, Không Không Hòa Thượng cái hốt xương đầu trực tiếp vỡ nát một khối, máu tươi hỗn hợp có xương vỡ cặn bã trong nháy mắt chảy xuống. Tê. Không Không Hòa Thượng hít sâu một hơi, cái hốt truyền đến kịch liệt đau nhức nhường hắn toàn thân run lên, cơ hồ là bản năng bay về phía trước nhào mà ra, khó khăn lắm tránh thoát đến tiếp sau công kích. Hắn lảo đảo đứng tại bên ngoài hơn 10 trượng, đưa tay sờ sờ cái hốt, đầy tay máu tươi nhường sắc mặt hắn hoàn toàn trầm xuống, giọng nói mang vẻ mấy phần nghiến răng nghiến lợi, khá lắm, kém chút đưa tại trong tay ngươi. Ngươi thành công chọc giận ta. Kế tiếp, chuẩn bị nên đón ta gió táp mưa rào a. Vừa dứt tiếng, Không Không Hòa Thượng đưa tay lấy xuống trên cổ treo Phật châu. Kia Phật châu hết thảy 18 quả, mỗi một quả đều hiện lên màu ngà sữa, mặt ngoài hiện ra ôn nhuận quang trạch. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, nhanh chóng khuấy động lấy Phật châu, miệng lẩm bẩm, tối nghĩa kinh văn âm thanh tại Càn Khôn Tháp bên trong quanh quẩn. Theo kinh văn âm thanh càng ngày càng vang, Không Không Hòa Thượng đột nhiên cầm trong tay Phật châu hướng phía không trung ném đi. Kia 18 viên Phật châu ở giữa không trung nhanh chóng xoay tròn, thể tích lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng vọt, bất quá một lát liền biến như núi lớn to lớn, quanh thân tản ra vô cùng thần thánh bạch quang, liền không khí đều bị cố khí tức này ép tới ngưng trệ. Trời ạ, là linh giai đỉnh phong pháp khí Tịnh Nghiệp Minh Châu. Trên khán đài, một cái Phật Ma tông đệ tử thấy rõ Phật Châu bộ dáng sau, trong nháy mắt kinh ngạc thốt lên, trong thanh âm tràn đầy khó mà đưa, đây chính là chúng ta Phật Ma tông thứ 10 mặc cho chủ trì bản mệnh pháp khí, uy lực vô tận, lần này Diệp Bất Phàm thật chết chắc. Lời này vừa ra, khán đài trong nháy mắt sôi trào. Linh giai đỉnh phong pháp khí, liền xem như bảy đại thế lực hạch tâm đệ tử, cũng chưa chắc có thể có một kiện, chớ nói chi là dùng để đối phó một cái trúc cơ tu sĩ. Hỏa Lân Điện chỗ khán đài khu vực, Nhan Như Ngọc nhìn xem lăng kính bên trong lơ lửng lớn đại Phật Châu, sắc mặt cũng biến thành lo lắng, hai tay không tự giác siết chặt váy, nàng cho Diệp Bất Phàm chuẩn bị pháp bảo tối cao cũng mới linh giai sơ cấp, đối mặt linh giai đỉnh phong pháp khí, lần này thật bị thua thiệt. Có thể càn khôn tháp bên trong Diệp Bất Phàm, đối mặt như là một ngọn núi lớn đè xuống Phật Châu, sắc mặt bình tĩnh như trước không gợn sóng. Hắn chậm rãi nâng tay phải lên, lòng bàn tay quang mang lóe lên, một thanh trường kiếm liền xuất hiện trong tay. Thân kiếm kia dài ước chừng 3 thước, thân kiếm hiện lên ám tử sắc, mặt ngoài quấn quanh lấy nhàn nhạt lôi hỏa khí tức, trên thân kiếm khắc lấy phức tạp đường vân, chính là đạo giai sơ cấp pháp bảo Hỗn Độn Lôi Hỏa kiếm. Chạm. Diệp Bất Phàm khẽ quát một tiếng, cánh tay giơ lên, trong tay Hỗn Độn Lôi Hỏa kiếm mang theo lôi hỏa chi lực, hướng phía đè xuống Phật Châu mạnh mẽ chém ra. Một đạo tử sắc liệt không kiếm mang trong nháy mắt thành hình, mang theo xé liệt không khí duyệt hiếu, trực tiếp bổ vào to lớn Phật Châu bên trên. Oeng. Một tiếng vang thật lớn qua đi, kia như núi lớn Phật Châu trong nháy mắt vỡ nát, màu ngà sữa mảnh vỡ như là như mưa rơi tầm mát. Không đợi mảnh vỡ rơi xuống đất, kiếm mang dư thế không giảm, tiếp tục hướng phía Không Không Hỏa Thượng chém tới. Không Không Hỏa Thượng con ngươi đột nhiên co lại, mong muốn tránh né cũng đã không kịp, chỉ có thể trong lúc đội vã nâng lên hữu quyền, đem toàn thân linh lực ngưng tụ tại trên nắm tay, hướng phía kiếm mang mạnh mẽ đánh tới. Giang giác. Thanh thúy tiếng xương nứt tại Càn Khôn Tháp bên trong quanh quẩn, Không Không Hỏa Thượng cánh tay phải trực tiếp bị kiếm mang chặt đứt, mang máu cánh tay bay lên cao cao, máu tươi như là suối phun giống như tuôn ra, nhuộm đỏ phía dưới mặt đất. Ngoa tảo. Diệp Bất Phàm vậy mà chém vỡ Tịnh Nghiệp Minh Châu. Trên khán đài, vừa rồi kinh hô Phật Ma tông đệ tử lần nữa quát to lên, trong thanh âm tràn đầy rung động, trên tay hắn kiếm sẽ không phải là đạo cấp pháp bảo a? Chỉ là trúc cơ bát giai liền có đạo cấp pháp bảo, đây quả thực không dám nghĩ. Phải biết, chính là chúng ta bảy đại thế lực tông môn trưởng lão, trên tay cũng chưa chắc có đạo cấp pháp bảo a, Hỏa Lân Điện cũng quá ngang tàng. Hỏa Lân Điện khán đài bên này, Nhan Như Ngọc nhìn xem lăng kính bên trong Diệp Bất Phàm trong tay Hỗn Độn Lôi Hỏa kiếm, lại là yên lặng nghẹn nào. Nàng so với ai khác đều tin tưởng, Hỏa Lân Điện căn bản không có cho Diệp Bất Phàm chuẩn bị đạo cấp pháp bảo, kiếm này chắc là hắn bên ngoài lịch luyện lúc chính mình có được. Đồ đệ này, vận khí thật sự là tốt tới để cho người ta hâm mộ. Nhan Như Ngọc tự lẩm bẩm, trong đôi mắt mang theo mấy phần vui mừng, lại có mấy phần bất đắc dĩ. Càn Khôn Tháp bên trong, Không Không Hỏa Thượng che lấy máu chảy tay cụt, sắc mặt trắng bệch mà nhìn xem Diệp Bất Phàm, trong ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ, không còn có trước đó phép lối. Hắn trầm mặc một lát, cuối cùng cắn răng, thấp giọng nói, "Ta nhận thua." Vừa dứt tiếng, Không Không Hỏa Thượng thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang, dần dần biến mất tại Càn Khôn Tháp bên trong. Diệp Bất Phàm đứng tại chỗ, ánh mắt vẫn như cũ đạm mạc, hướng trên đỉnh đầu, một đạo kim sắc bốn chữ chậm rãi hiện hiện, tuyên cao hắn tấn cấp hạt tư. Hắn không có dừng lại, cất bước hướng phía thông hướng tầng thứ tư cầu thang đi đến, màu đen áo bào tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng phiêu động, từng bước một hướng phía tầng lầu cao hơn dạo bước tiến lên.